Chương 1, mở đầu chương 1, mở đầu đây là chuyện đầu tay nên còn nhiều sai sót. Mọi người đọc nếu có cảm nghĩ thì hãy nếu ra để mình biết còn sửa lỗi, mình cảm ơn. V.S. Cách viết của mình hơi liên miên nên mong mọi người thông cảm. Đại biệt, tại trường Đại học Nguyên tố Quốc gia. Trong căn phòng V306 đang diễn ra một buổi học lý thuyết như bao trường đại học khác. Cách tu luyện bình thường là chúng ta nhắm mắt tập trung. Khi đó ta sẽ vào trạng thái cảm nhận nguyên tố, mỗi nguyên tố sẽ hiện ra bằng những đốm sáng có màu. Mỗi màu sắc đại diện cho nguyên tố của chúng, ví dụ như màu đỏ cho hệ lửa, màu xanh lam cho hệ thủy và màu xanh lục đậm cho hệ mộc, sau đó tập trung tụ hợp những đốm sáng thích hợp cho nguyên tố của mình thành một ngôi sao xoay quanh lõi của chúng ta trên bục giảng. Giáo viên vừa viết sơ đồ lên bảng thông mình, vừa thuyết giảng cho sinh viên ở dưới. Ở phía dưới lớp học, phần lớn sinh viên ngồi gục mặt xuống bàn, đôi mắt lờ đờ, có người thậm chí tranh thủ chớp mắt. Phần lớn họ đã nghe qua bài giảng này từ hồi cấp 3, nhưng vẫn có vài sinh viên thì chăm chú nghe giảng và cúi đầu ghi chép. Qua một hồi thuyết giảng, giáo viên nhìn vào chiếc đồng hồ tay của mình, thấy thời gian đã đến điểm dừng, liền thông báo hết giờ học. Bài học hôm nay đến đây là hết, hẹn gặp các em vào tiết lần sau. Giáo viên mỉm cười nhìn một lượt xung quanh lớp, cất đồ đi ra cửa. Sau khi giáo viên đi, tiếng kéo ghế, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Có người đã cất sẵn đồ mà chạy thẳng ra khỏi lớp, có người vừa cất đồ vừa nói chuyện với bạn của mình. Qua một lúc, trong lớp cũng không còn bao nhiêu người. Ở chiếc bàn gần tường, có một chàng trai có một nhúm tóc mái màu trắng nổi bật đang mệt mỏi thu dọn đồ. Đó chính là nhân vật chính của chúng ta, Nguyễn Thanh Tâm. Khi cậu dọn đồ xong thì có một người vỗ vai cậu. Thế nào? Nay nhìn mày mệt mỏi thế, người hỏi tên Nguyễn Bình Minh, bạn cùng bàn của Nguyễn Thanh Tâm khi mới vào đại học. Người cao trên 1m8, mang khuôn mặt đại trà, cười hề hề nhìn Thanh Tâm. Hôm qua thức đêm tập ma pháp chữa thương mới, ngủ đến trưa thì chưa kịp ăn gì liền đi học luôn. Thanh Tâm ngáp một cái rồi hề vải trả lời. Mày hay thức khuya như thế bảo sao lùn hơn tao? Nguyễn Bình Minh cười đều nhìn Thanh Tâm. Vì Thanh Tâm chỉ cao 1m73 còn Bình Minh cao 1m85. Có gì thì nói còn không thì biến. Thanh Tâm mặt đơ nhìn Nguyễn Bình Minh. Tao vừa đột phá thêm một sao nữa, giờ đi ra phòng tập với tao. Cũng được, đi. Thanh Tâm đeo bạ lộ lên liền chạy thẳng ra cửa hê. Chờ tao. Bình Minh đuổi theo sau. Thế giới này là thế giới nguyên tố, nơi mà mọi người sẽ bước vào nghi thức thức tỉnh nguyên tố cho mình vào lúc 12 tuổi. Mỗi nguyên tố đều có cách sử dụng và vận hành khác nhau tùy theo người sử dụng. Hiện tại có 10 nguyên tố cơ bản là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, quang, ám. Mỗi khi thức tỉnh nguyên tố, sẽ xuất hiện thứ gọi là lõi mỏng, chỉ là một mảng tròn mỏng manh dễ vỡ, tiếp theo phải chờ từ 2 đến 3 năm sau, lõi tự phát triển. Lúc đó lõi đã phát triển chắc chắn, tự đột phá thành lõi sơ khai thì con đường tu luyện mới bắt đầu. Nhân vật chính của chúng ta Nguyễn Thanh Tâm thức tỉnh nguyên tố hệ mục. Vì vậy, cậu quyết định đi theo con đường của một trị liệu sư. Má! Nó không biết kìm lực hả ta, lần này đau quá rồi. Thanh Tâm xoa cánh tay trái, trên cánh tay đó của cậu xuất hiện một số vết hằn nhỏ bé như viên bi. Sau khi tập luyện cùng Bình Minh xong thì Thanh Tâm liền theo đường cũ đi về. Trên đường phố đầy dây những tiếng động cơ xe máy và còi ô tô ồn ào, quanh đường đi bộ là con người hối hả hoặc điềm tĩnh, hay là những người bán xôi, cà phê, bánh mì. Những điều đó đã tạo lên khung cảnh Hà Nội đầy sức sống. Hắn thôi kệ, lát về đi tắm rồi ăn cái gì đấy vậy? Hoắc. A. Thanh Tâm khi đang đi trên đường đi bộ, đột dưng cậu thấy xung quanh như tối đen lại. Một tiếng nổ vang trời như xé toạc không gian diễn ra. Bình. Sau khi nghe tiếng nổ, Thanh Tâm liền cảm thấy choáng váng, đầu ong ong. Cậu liền ngã xuống lòng đường. Mọi người thấy thế liền đi qua hỏi han cậu. Nhưng có chút kỳ lạ là mọi người dường như không có ai quan tâm đến tiếng nổ vừa rồi. Này cháu có sao không? Cháu cảm ơn. Cháu không sao. Thanh Tâm lắc lắc đầu cảm ơn mọi người rồi đứng dậy. Thấy mọi người tản ra thì cậu ngó nhìn xung quanh. Kỳ lạ chả nhẽ do thức khuya với đói nên bị hạ đường huyết rồi hoa mắt, ù tai. Cậu che miệng, vừa đi vừa nghĩ về vụ nổ vừa rồi. Nhưng sau khi nghĩ mãi không ra điều gì, cậu đành bỏ cuộc, vứt điều vừa rồi ra sau đầu rồi bước tiếp về phía trước. Cậu không biết một điều, trong lõi nguyên tố của cậu bắt đầu hình thành thêm một nguyên tố khác ngoài nguyên tố hệ một của cậu. Sau một khoảng thời gian thì cậu đã dừng lại trước một chung cư. Cậu thuận tiện chào hỏi bác bảo vệ rồi bước vào sảnh, tiến thẳng về phía thang máy. Tìm tiếng thang máy mở cửa, cậu liền sải bước đến trước cửa phòng số 603, lấy ra chiếc thẻ khóa quét mở cửa. Khi cậu mở cửa đi vào liền nghe thấy tiếng động đến từ hướng nhà tắm. Cậu nhíu mày cầm lấy cây gậy giấu dưới tủ giày gần cửa, vận nguyên tố hệ một của mình bao bọc lấy cây gậy. Túi thấp mình đi rón rén đến chỗ điểm mù, cậu biết, có vẻ người bên trong cũng biết có người đến nên không còn hành động gì thêm. Thanh Tâm căng thẳng cầm chặt lấy cây gậy chờ đợi người bên trong có hành động. Không còn động tĩnh. Để tao xem, mày chờ lâu hơn hay tao chờ lâu hơn? Thanh Tâm suy nghĩ nhanh vài giây rồi quyết định chờ đợi tại chỗ. Qua vài phút chờ đợi thì người bên trong có vẻ không còn kiên nhẫn. Cách một tiếng mở cửa, hé một khoảng đủ để nhìn ra ngoài. Người bên trong nhìn ra ngoài một chút rồi cẩn thận đi ra. Thanh Tâm khi nghe thấy tiếng thì không suy nghĩ gì thêm, cậu liền lao lên giơ cây gậy trong tay lên cao, nhắm thẳng vào người vừa bước ra. Cây gậy gần đánh trúng mục tiêu thì người đó liền giơ cánh tay đang quấn khăn lên chặn cây gậy. Thuận thế, người đó liền giơ tay còn lại đấm thẳng vào bụng cậu. Thanh Tâm bay ra đập lưng vào ghế sofa, cậu vặn người ôm bụng, mặt hơi tái. Thanh Tâm khó khăn ngẩng đầu lên nhìn mặt người đấm cậu. Người đó cũng cúi xuống nhìn vào Thanh Tâm. Khi Thanh Tâm ngẩng lên, trước mặt cậu là một cô gái trẻ tuổi, cao khoảng 1m68, cơ thể cân đối, nhan sắc mang theo cảm giác thanh xuân tuổi trẻ của sinh viên đại học trong phim. Mái tóc dài nhỏ từng giọt nước xuống sàn, có vẻ như cô gái vừa tắm xong. chỉ là khuôn mặt của cô gái ấy lại có nét giống cậu một cách kỳ lạ, giống như cậu đang nhìn chính mình trong gương, nhưng lại là phiên bản nữ của mình vậy. Khi hai người chạm ánh mắt của nhau, cả hai cảm thấy có dòng điện chạy dọc sống lưng. Không gian xung quanh như yên lặng vài giây, không ai nói lời nào mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Cô gái nhíu mày cầm chặt cây gậy, ánh mắt từ lạnh lùng chuyển sang đề phòng cảnh giác, cậu là ai? Sao lại đột nhập vào phòng của tôi? Thanh Tâm cố gắng ngồi dậy, dù bụng còn đau nhưng vẫn khó khăn mở lời, là tôi hỏi mới đúng. Cậu hơi lùi lại nhìn thẳng cô gái nói, đây là phòng của tôi. Nghe vậy, cô gái nhíu mày sâu hơn, lùi lại nửa bước. Tay vẫn cầm chặt chiếc khăn và cây gậy, cảnh giác nhìn người trước mặt, như thể sắp lao lên tấn công vậy. Cốc cốc cốc. Chỉ là lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, người đứng trước cửa là cụ bà hiền hậu xen lẫn lo lắng, nhìn vào phòng. Linh Vui Tâm à, sao hai đứa lại đánh nhau thế? Là bạn cùng phòng thì có chuyện gì cũng nên từ từ nói chuyện thôi chứ, cụ bà hiền từ khuyên bảo hai người trong phòng. Nghe tiếng cụ bà, cả Thanh Tâm và Thanh Linh đều thoáng sững người nhìn ra phía cửa. Thanh Linh giọng thay đổi nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn nhíu mày hỏi cụ bà ở ngoài, bà Xuân, bà vừa nói tên này với cháu là bạn cùng phòng ạ. Thanh Linh chỉ tay vào Thanh Tâm đang ngồi ôm bụng. Thanh Tâm cũng vô cùng bất ngờ khi nghe bà Xuân nói vậy. Bà Xuân tên là Lê Thị Xuân, là hàng xóm ở phòng bên cạnh, bà sống cùng chồng mình là Nguyễn Văn Trung. Họ không muốn làm phiền con cháu nên quyết định thuê ở chung cư. Và ông bà là một người hiền từ nên Thanh Tâm thường qua ăn trực và giúp đỡ hai ông bà. Lúc này, bà Xuân cảm thấy kỳ lạ hỏi lại, không phải thế sao, cả hai đứa đều sống ở đây mấy tháng rồi mà. Thậm chí hai đứa cũng sang nhà ông bà ăn cơm mà. Giờ đến cả hai người đều như có tiếng sấm bên tai, sững người im lặng. Sao vậy? Bà có nói gì sai sao? Bà Xuân lo lắng hỏi, như thể bà đã lỡ lời gì đó vậy. Ra cái này. Ít hai, cả hai người đồng loạt trả lời, sau đó lại im lặng nhìn nhau, rồi nhìn ra bà Xuân phía ngoài cửa. Thấy cả hai người đều im lặng, bà Xuân liền nhẹ nhàng nói tiếp, bà không biết hai đứa có chuyện gì, nhưng dù gì thì cũng không nên đánh nhau như thế, có gì thì cứ nhẹ nhàng nói chuyện với nhau nhé. Dạ không có gì đâu ạ, chúng cháu chỉ đùa với nhau một chút thôi ạ, bà Xuân cứ về đi, chúng cháu không sao đâu ạ. Thanh Tâm lúc này cảm thấy bụng đỡ đau hơn liền đứng dậy trả lời bà Xuân. Bà Xuân nhìn vào liền ôn tồn nói, vậy được rồi, hai đứa không có chuyện gì là được rồi, bà về trước. Trước khi đi thì bà Xuân liền tiện tay đóng cửa phòng lại. Khi cửa phòng được đóng lại, không khí trong căn phòng hiện lên đầy sự nghi hoặc. Chương 2, làm quen chương 2, làm quen. Trong căn phòng có hai người nam nữ đang ngồi đối diện với nhau ở trên ghế sofa, không khí trong căn phòng hiện lên sự im lặng nặng nề. Sau vài phút im lặng nặng nề, Thanh Tâm cuối cùng cũng lên tiếng, qua lời bà Xuân thì cô và tôi đều là bạn cùng phòng nhưng chúng ta cần xác nhận vài thứ đã. Thanh Linh gật đầu, vẫn giữ chút đề phòng, được, bắt đầu từ đâu? Thanh Tâm hít một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh, tên và tuổi đầy đủ của cô. Nguyễn Thanh Linh 19 tuổi. Nói thêm là tôi đã ở đây được 8 tháng rồi, và cũng không ở cùng ai cả. Còn tôi tên Nguyễn Thanh Tâm, cũng 19 tuổi. Và tôi cũng ở đây 8 tháng một mình. Không gian rơi vào im lặng thêm lần nữa. Cả hai nhìn nhau, như thể đang soi xét xem người đối diện có đang nói dối hay không. Nhưng biểu cảm, giọng nói, từng cử chỉ của đối phương đều chân thực đến đáng sợ. Thanh Linh lần này lên tiếng trước, giọng của cô đã đỡ đề phòng hơn nhưng ánh mắt vẫn sắc bén nhìn vào Thanh Tâm. Nguyên tố bản thân, cấp độ lõi và cuối cùng là cậu học trường nào? Hệ 1, lõi ngưng tụ 8 sao. Trường Đại học Nguyên tố Quốc gia Hà Nội. Còn cô? Hệ thủy, cấp độ lõi và trường đại học của tôi giống cậu. Cả hai người im lặng nhìn nhau thêm một lần nữa, lần này không còn là nghi ngờ, mà là hoang mang. Mặc dù họ cũng có sự khác biệt về hệ nguyên tố, nhưng những sự trùng hợp trước đó thì không thể bỏ qua được. Tên, tuổi, cấp độ lõi, thời gian sống trong cùng một căn phòng, cùng trường đại học. Nhưng bản thân lại không hề biết người kia từ đầu đến cuối. Quá nhiều sự trùng hợp, đến mức không còn có thể gọi là ngẫu nhiên. Sau một thời gian đối đáp, thì họ đều hoang mang đến cực độ, vì người đối diện có chung bố mẹ, anh chị em và cùng gia tộc. Thậm chí cả căn cước hay thẻ học sinh đều giống nhau, ngoại trừ tên chính, giới tính, hệ nguyên tố và số cuối ID. Thanh Linh thì thảo, gần như không nhận ra bản thân đang nói, cùng bố, cùng mẹ, cùng địa chỉ đăng ký thường trú. Thanh Tâm ngả đầu xuống ghế nhắm mắt im lặng như suy nghĩ gì đó. Nghĩ ngợi một lúc, Thanh Tâm liền ngồi thẳng nhìn Thanh Linh hỏi. Vậy thì cô và tôi, một trong hai, ai là người của thế giới này? Tôi không biết. Đối với tôi, khi tắm xong liền nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài. Sau đó cậu liền xuất hiện và sự việc sau đó cậu biết đấy. Thanh Linh trầm tư nghĩ lại. Còn đối với tôi thì tôi đi về nhà như mọi khi, chỉ khác là có cậu xuất hiện trong nhà tôi, cả hai cùng lặng thinh. Một bên nhớ rõ căn hộ này là của mình, một bên cũng chắc chắn như vậy. Không ai nói dối, không ai đang mơ, không có ai thứ ba để chứng minh hay bác bỏ. Một trong hai không thuộc về thế giới này. Đông nhiên Thanh Tâm như nhớ ra việc gì đó, khoan đã, lúc chiều nay cô có nghe thấy tiếng nổ gì không? Sau đó cảm thấy tối đi và choáng váng mất thăng bằng. Thanh Linh sờ sờ trán nhớ lại, cậu nói tôi mới nhớ, lúc đó tôi đang tắm thì bỗng nghe thấy tiếng nổ to và đầu cảm giác có ngong. May mà tôi vịn vào tường mới không bị ngã. Nhưng điều đó thì sao? Thanh Tâm hớn hở đứng lên như ngộ ra thứ gì đó nói, có lẽ cô và tôi hiện tại đều ở thế giới của mỗi người hả? Thanh Linh ánh mắt mở mịt ngước lên. Có thể là như này, Thanh Tâm gãi đầu giải thích, tiếng nổ lúc chiều có lẽ chỉ có cô và tôi nghe được, có thể là do hai thế giới dung hợp vào nhau mà tạo thành. Như hai tấm gương dung hợp lại thành một vậy. Đó là lý do vì sao mà bà Xuân nói cô và tôi đều ở chung phòng. Đó có thể là một dạng sửa chữa khi hai tấm gương thành một. Và cô là tôi và tôi cũng là cô. Chỉ khác là cô là nữ còn tôi là nam, đó là lý do vì sao hệ nguyên tố của cả hai khác nhau. Thanh Tâm dừng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Thanh Linh, vậy cô hiểu chứ? Nhưng con đã, nếu theo cậu nói, thì sao cậu và tôi đều tồn tại và tại sao cậu chắc chắn là hai thế dung hợp vào nhau? Cái đấy thì tôi chắc cậu không chắc. Vậy cô có điều giải thích hợp lý nào khác qua những việc đã xảy ra không? Tôi thanh tâm thở dài nhìn Thanh Linh đang trầm tư suy nghĩ, cậu liền dừng cuộc trò chuyện này lại và lái sang chuyện khác. Nhưng điều quan trọng hơn bây giờ là Thanh Tâm ngập ngừng nói, thành công thu hút sự chú ý đến Thanh Linh, giờ chia phòng ngủ như nào? Thanh Linh cực lại, muốn nói rồi lại thôi. Không khí lại cô đặc như lúc đầu, chỉ khác là lần này có thêm phần ngượng ngùng giữa hai người. Hay là vào phòng ngủ xem rồi chia như nào nhé ừm. Bên trong phòng ngủ, có một chiếc giường to đủ cho hai người nằm, bên cạnh là tủ quần áo to và một bàn học đặt gần cửa sổ. Cả hai bước vào, đều thấy đồ dùng của cả hai đều xuất hiện. Điều đó càng củng cố thêm rằng giả thuyết của Thanh Tâm là đúng. Thanh Linh lên trước mở tủ quần áo, bên trong đều có quần áo của cả cô và Thanh Tâm xen lẫn nhau. Điều đó khiến cô trầm mặc thêm. Thanh Tâm suy tư nhìn vào chiếc giường rồi nhìn qua Thanh Linh đang trầm mặc nói, chiếc giường đủ để hai người nằm. Thanh Linh ánh mắt phức tạp nhìn vào chiếc giường, cái giường chỉ là một cái giường to, có một cái chăn và hai cái gối, nhưng giờ trong mắt của Thanh Linh thì nó trở thành cái giường ma quỷ. Khụ khụ, nói thế thôi chứ vẫn còn phòng tu luyện mà. Nghe vậy, Thanh Linh mới nhớ ra là mình còn một phòng khác. Cả hai liền đi sang phòng còn lại. Bên trong phòng tu luyện, cũng như trong trí nhớ của họ, chỉ khác là có hai chiếc bàn đặt hai dàn máy tính màn hình lớn, ghế xoay gọn gàng kê sát nhau, kệ sách có thêm nhiều loại sách hơn. Còn lại thì không có gì thay đổi, phía góc phòng trải một tấm thảm rộng có khắc ma pháp bên trên. Vậy thì tôi ngủ bên này nhé, về sau tính tiếp. Thanh Tâm gãi gãi đầu hỏi. Được rồi, cảm ơn nhé. Thanh Linh cũng thở phào cảm ơn, cảm xúc ngột ngạt cũng phần nào được giải tỏa. Chia phòng tạm thời thì hai người cũng trở lại phòng ngủ. Thanh Tâm lấy bộ chăn dự phòng ở trên nóc tủ xuống rồi ra giường lấy một cái gối. Nghĩ gì đó cậu liền đến mở toang tủ ra. Vừa mở tủ ra thì đập vào mắt cậu là quần áo và nội ý của cậu và của Thanh Linh đang xếp chồng lên nhau. Thanh Linh thấy vậy liền đỏ mặt, cô lúc đầu chỉ quan tâm quần áo chứ không hề nhìn vào nội ý, giờ nhìn thấy nội ý của mình và của đàn ông xếp chồng lên nhau khiến cô mặt nóng bừng bừng. Khụ khụ, xin lỗi nhé. Thanh Tâm bước nhanh một bộ cùng nội ý của mình rồi cầm chăn với gối ném thẳng vào phòng tu luyện xong liền chạy thẳng vào phòng tắm, để lại Thanh Linh còn đang đỏ mặt ở trong phòng ngủ. Thanh Linh sau một hồi trấn tĩnh thì cô cũng đứng dậy để phân loại quần áo và nội ý ra hai bên riêng biệt. Làm xong thì cô cũng xách laptop của mình ra ngoài phòng khách, vì hiện tại cô cảm thấy trong phòng ngủ nóng nực, chứ hoàn toàn không phải do khuôn mặt đỏ như gấp của cô. Bên ngoài phòng khách, sau một hồi ngồi ghế sofa suy ngẫm lại những chuyện vừa nãy, Thanh Linh cảm thấy hôm nay thật hoang đường. Thế giới dung hợp, xuất hiện một mình khác, sống chung với nam nhân nhưng lại là chính mình. Điều này quá kỳ cục rồi, đã thế lên mạng tra và đăng câu hỏi lại không có thông tin gì hữu dụng cả, cái gì mà bảo chơi nửa cân đá rồi không nghe hay chủ bột ảo tưởng quá rồi. A a a a a a a a. Thanh Linh vừa nghĩ vừa tức. Tiếng cạch mở cửa khiến cho cô trở lại thực tế. Cô nhìn sang Thanh Tâm vừa mới ra khỏi phòng tắm, người đang cầm khăn lau tóc, mặc quần áo dài đơn giản. Nhưng đối với cô thì không có gì là bình thường cả. Thanh Tâm sững người khi Thanh Linh nhìn cậu một cách phức tạp. Điều đó khiến mặt cậu hơi hồng khi nhớ lại chuyện vừa nãy. Sao thế, mặt tôi có gì ạ? Không có gì, chỉ đang suy nghĩ thôi, thấy trước mặt Thanh Linh là chiếc laptop, nghĩ rằng cô đang tìm kiếm về sự kiện của hai người. Cậu liền bước lại gần, thấy Thanh Tâm bước đến Thanh Linh liền hoảng hốt. Cô đang tìm kiếm gì ạ? Thế tìm được gì không? Thanh Tâm ngó vào chiếc laptop thấy lịch sử tìm kiếm toàn là dung hợp thế giới xuất hiện mình nhưng phiên bản nam song trùng có bản khác giới không. Cậu liền im lặng. Ánh mắt cậu kỳ lạ nhìn sang người đang quay mặt xấu hổ. Cậu cười khổ an ủi Thanh Linh. Có lẽ hiện tại không có gì để giải thích chuyện của cô và tôi đâu. Thanh Linh cắn môi, tay siết vào mép áo. Nhìn sang Thanh Tâm, cuối cùng thở dài nói, vậy hiện tại làm gì? Thanh Tâm hơi sững ra, suy nghĩ trong một giây mỉm cười nói, giờ đã 7 giờ tối rồi, tất nhiên là đi ăn rồi chứ sao. Thanh Linh nhìn Thanh Tâm đang cười, cô khẽ thở dài và chấp nhận sự thật rằng từ hôm nay mình phải sống chung với mình nhưng phiên bản khác giới. Có lẽ là do ngại ra ngoài nên hai người quyết định nấu ăn tại phòng. Thanh Linh bất ngờ khi phiên bản nam của mình cũng biết nấu ăn, vì cô suy nghĩ nếu là đàn ông con trai thì sẽ thường không biết nấu ăn. Nhưng nghĩ lại thì cậu ta cũng là mình thì cô cũng không còn bất ngờ nữa. Họ cùng nhau nấu qua loa ba món, một món thịt, một món rau và một món canh. Ăn xong thì Thanh Tâm chủ động đề nghị mình rửa bát, Thanh Linh cũng không từ chối. Cô ra ghế sofa chống tay suy tư, lặng lẽ nhìn vào bóng lưng của người đang rửa bát. Khi Thanh Tâm rửa bát xong, lau tay rồi ngồi xuống đối diện, cả hai ngồi tại phòng khách, trò chuyện thêm về lối sống sinh hoạt và thời gian 8 tháng học của nhau. Càng nói, họ càng bất lúng túng và dần hiểu nhau hơn. Đến lúc ngủ, họ tắt đèn phòng khách rồi đứng trước cửa phòng. Tuy không phải ngủ chung nhưng cả hai cũng hơi ngượng ngùng. Chúc ngủ ngon. Thanh Linh lúng túng đưa tay lên cơ. À, chúc ngủ ngon. Thanh Tâm ngượng ngùng đáp lại. Cánh cửa hai phòng khép lại, để mặc phòng khách trở thành khoảng không tĩnh mịch, chỉ còn ánh sáng đến từ mặt trăng cố gắng chen qua rèm cửa chiếu vào bên trong. Phòng ngủ rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhẹ của Thanh Linh dưới ánh trăng dịu hắt qua cửa sổ. Ở phòng bên kia, Thanh Tâm đắp chăn nằm trên tấm thảm ma pháp, nhắm mắt lắng nghe nhịp tim mình chậm rãi. Hai căn phòng, hai con người, hai thế giới vốn khác biệt, giờ đây lại cùng chung một mái nhà, lặng lẽ bước vào giấc ngủ của riêng mình. Chương 3, đấu đội 1, chương 3, đấu đội 1, reng, reng, reng. Tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu thời gian thức dậy đã đến. Thanh Linh đưa tay mỏ mẫm tắt tiếng chuông báo thức từ điện thoại. Cô từ từ ngồi dậy vươn vai, dụi mắt. Như thường ngày, cô từ từ đi xuống giường rồi hoạt động cơ thể của mình. Mở cửa ra thì thấy Thanh Tâm đúng lúc đi ra từ phòng tắm. Thanh Tâm hơi lúng túng nhưng rồi cậu nhanh chóng mỉm cười chào hỏi, "A, chào buổi sáng." "A." Thanh Linh hét lên, nhận ra ngày hôm qua không phải là mơ, "Chào chào buổi sáng." Cả hai đều cảm thấy bầu không khí lúng túng đến kỳ lạ, chẳng khác gì ở trọ cùng người lạ mới gặp mà người đó lại chính là mình phiên bản khác giới. "Khụ khụ, tôi xong rồi. Cô vào đi." Nói xong cậu đi nhanh ra phòng khách. Cô ngẩn ngơ vài giây rồi cũng đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Sau vài phút vệ sinh cá nhân xong, cô ra ngoài thấy Thanh Tâm đang ở bếp đang rán gì đó. Cô tiến lại gần thì nhận ra cậu đang rán trứng. Có lẽ do Thanh Linh bước chân nhẹ, hoặc đang tập trung rán, cậu không nhận ra Thanh Linh đang ở sau mình. Sau khi thấy bên ngoài trứng ngả vàng, cậu liền tay cầm lát bánh mì, tay cầm thìa xúc trứng lên để lên bánh mì. Làm xong hai cái bánh mì gối trứng rán, cậu liền để ra đĩa. Quay người lại, giật mình. Gắt là cô à, Thanh Tâm giật mình suýt rơi chiếc đĩa trên tay. Cậu đang làm gì vậy? Thanh Linh chớp chớp mắt nhìn Thanh Tâm, à thì, làm đồ ăn sáng. Tôi không biết cô ăn như nào nên làm như này thôi a. À, cảm ơn nhé, Thanh Linh mỉm cười. Hai người ngồi xuống bàn ăn nhỏ, mỗi người một chiếc bánh, một cốc nước đối diện nhau. Vừa ăn, vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau rồi lại quay đi, chẳng ai nói gì. Bầu không khí kỳ quặc, nhưng lại không khó chịu. Sau khi ăn sáng xong, cả hai đều chuẩn bị đồ đeo bạ lộ lên rồi cùng nhau rời khỏi phòng. Đi ra thì thấy bà Xuân cùng chồng mình đều đi về, có lẽ ông bà mới đi tập thể dục về. Cả hai người lễ phép chào hỏi ông bà rồi đi vào thang máy bấm xuống tầng 1. Khi xuống sảnh chung cư, cả hai đều có cảm giác mọi người nhìn chằm chằm. Cả hai đẩy nhanh bước chân, tiện thể chào hỏi bác bảo vệ rồi phóng nhanh ra ngoài. Lối đi bộ đến trường vẫn như mọi ngày, đông đúc tiếng xe cộ, hàng quán sáng bán cà phê, trà đá, xôi và bánh mì. Nhưng hôm nay lại có chút khác thường, đó là cậu, cô có thêm một người đi học cùng mình. Qua hơn chục phút đi đường im lặng, rốt cục thì họ cũng đến trước cổng trường. Họ đến trường như thường ngày, chỉ có điều, sinh viên nhìn họ như nhìn thấy sinh vật lạ. "Ê này, kia có phải Thanh Tâm với Thanh Linh lớp mình không?" "Đúng rồi, sao hai đứa nó đi cùng nhau nhỉ? Chả nhẽ hai đứa nó yêu nhau? Cơ mà mày nhìn xem, có phải hai đứa nó nhìn giống nhau quá không?" Giờ nhìn kỹ lại thì thấy hai đứa nó giống nhau thật. Ở đằng sau xuất hiện hai người có lẽ là bạn học cùng lớp đang thảo luận về họ, hai người cách không quá xa đủ để cho Thanh Tâm và Thanh Linh nghe được. Nghe vậy Thanh Tâm và Thanh Linh đều cùng tăng tốc đi nhanh đến lớp. Đứng trước cửa, cả hai như tâm điểm chú ý của cả lớp. Thật may là hai người không ngồi chung cùng nhau. Thanh Tâm ngồi ở góc tường bên cửa ra vào, còn Thanh Linh ngồi ở gần cửa sổ. Sau khi ngồi vào chỗ, Thanh Tâm đã bị một cánh tay quắt vai. Đó không ai khác là Nguyễn Bình Minh cùng với vài người khác đứng bao quanh Thanh Tâm. "Ái cha cha, không ngờ bạn Tâm của chúng ta có bạn gái rồi cơ à sao? Không định nói với anh em gì à?" "Nói cái gì, trùng hợp thôi." "Trùng hợp? Trùng hợp cái gì mà đi cùng nhau từ ngoài đến lớp chứ? Nói thật đi." "Đúng rồi, đúng rồi. Thằng Tâm này không định kể chắc chắn có gian tình." Nguyễn Bình Minh cười đều, ánh mắt trêu tức. Bên cạnh có thêm vài người phụ họa khiến cho lớp có thêm vài người bàn tán. Không khí trong lớp trở nên náo nhiệt bất thường. Còn bên Thanh Linh thì cũng không khá hơn là bao. Lúc cô đến nơi còn chưa kịp ngồi đã bị chị em kéo đi hỏi tội. "Linh à, có người yêu thì ít nhất cũng không phải là người cũng lớp chứ. Đã thế còn không cho cả hội đồng quản trị biết nữa chứ đã thế, thì như người kia tên là Nguyễn Thanh Tâm bạn học từ hồi cấp 3 thì phải." Nguyễn Thanh Linh với Nguyễn Thanh Tâm, lại còn na ná tên nữa chứ, hai người vừa nói là Lê Phương Anh nói trước và Bùi Trương Tú nói sau, còn một người ngồi ngoài gật đầu nhìn là Đặng Linh Lam. Họ là nhóm 4 người bạn bao gồm Thanh Linh. Khác với Thanh Tâm và Nguyễn Bình Minh, bọn họ đều là bạn thân với nhau từ hồi cấp 3. Ba người nheo mắt lại nhìn Thanh Tâm người đang bị ép cung hỏi tội xong lại quay qua nhìn lại Thanh Linh. Cứ nhìn đi nhìn lại vài lần thì Đặng Linh Lam người ít nói nhất nhóm lên tiếng trước, mà nhìn kỹ lại thì hai người này cũng giống nhau nhỉ. Chắc chỉ là do ánh sáng của bóng đèn thôi, chứ giống nhau chỗ nào chứ, Thanh Linh cố gắng đánh trống lảng. Ánh sáng nào mà khiến hai người giống nhau được chứ? Lê Phương Anh chu môi nhìn Thanh Linh, điều đó khiến Thanh Linh căng thẳng lộn bộn trong lòng. Cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang dậy sóng kịch liệt. Lúc Thanh Tâm và Thanh Linh đang bị ép đến mức suýt thì nói hết thì giáo viên bước vào. Không khí im lặng. Mọi người đều trở về chỗ ngồi. Điều này khiến cho cả hai hơi thở ra một chút, nhưng vẫn căng thẳng vì ánh mắt như nhìn con mồi của đám bạn. Do thầy giáo dạy môn nhận biết ma vật có việc đột xuất, vì vậy nên giờ học sang môn chiến đấu nguyên tố nhé. Mọi người đi xuống phòng tập, giáo viên vừa nói là một vị phụ nữ tên Giang Linh Tuyết, còn khá trẻ khoảng 26 tuổi. Vóc dáng cao ráo, mái tóc màu trắng dài buộc đuôi ngựa đằng sau. Cô mặc một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần bò đơn giản. Ánh mắt sắc sảo liếc qua lớp học rồi đi ra ngoài. Xuống đến phòng tập, có vô số người bên trong. Người thì đang chiến đấu trên võ đài, người thì dùng ma cụ tu luyện, người thì nói chuyện với nhau. Cả lớp chia nhau ra hai hàng nam nữ. Giang Linh Tuyết đứng giữa hai hàng nhìn sơ qua lớp học. Hôm nay sẽ tập đấu theo đội. Mọi người tự chọn đồng đội cho riêng mình, mỗi người đều phải tham gia chiến đấu. Một đội tối thiểu 5 người. Cô cho 5 phút chia ra tìm đồng đội, sau đó lại tập hợp ở đây. Nói xong Giang Linh Tuyết liền đi ra khu nghỉ ngơi ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần mặc kệ học sinh. "Tâm, Như cũng nhá. Mày với tao một đội." Nguyễn Bình Minh tiến đến khoát vai Thanh Tâm. "Ok." Thanh Tâm giơ tay ra dấu ok. Nhưng cậu vẫn thỉnh thoảng liếc sang Thanh Linh. "Linh à, đội mình còn thiếu một người. Cậu có thấy ai hoặc không?" Lê Phương Anh tiến đến ôm Thanh Linh từ đằng sau. "À thì có lẽ là không." Mặc dù nói thế nhưng ánh mắt Thanh Linh lại bán đứng cô. Cô liếc mắt qua nhìn Thanh Tâm vài lần. "Ô hô, hay là ra mời cậu ta nhỉ?" Đặng Linh Lam sắc bén nhận ra ánh mắt của Thanh Linh. Cô liền giơ tay chỉ thẳng vào Thanh Tâm. "À hay là tìm người khác." Thanh Linh nhìn theo hướng ngón tay của Đặng Linh Lam liền bối rối. Cả đám thấy thế liền liếc nhau hiểu ý, túm lấy Thanh Linh tiến về chỗ Thanh Tâm. Thanh Linh thì bối rối muốn chạy nhưng bị rìm chặt lại không thoát được. Khi thấy nhóm Thanh Linh dần đi sang hàng con trai, bên con trai bắt đầu bàn tán lên xem ai sẽ được mời vào đội của Thanh Linh. Không biết là thằng nào được mời nhỉ? Tâm, mày nghĩ là ai? Nguyễn Bình Minh huých huých tuổi trỏ vào Thanh Tâm. Không biết Thanh Tâm đứng cách xa Nguyễn Bình Minh thêm một chút khi thấy Thanh Linh đang bị kéo đến. Xin chào nhé, cho tuổi này mượn cậu bạn Nguyễn Thanh Tâm này vào đội được không? Lê Phương Anh cười cợt nửa đùa nửa thật chỉ vào Thanh Tâm. Hả? Mượn thằng này á? Nguyễn Bình Minh chỉ vào Thanh Tâm đúng rồi. Lê Phương Anh cười tủm tỉm đắp một vài đứa con trai quay phát ra nhìn vào Thanh Tâm, trong đó có cả Nguyễn Bình Minh. Mày không định phản bội anh em đâu nhỉ? Nhỉ? Nguyễn Bình Minh nắm lấy vai Thanh Tâm. Thanh Tâm nghĩ nghĩ một chút, liếc qua Thanh Linh đang trốn ở sau Đặng Linh Lam. Cậu nhìn qua Nguyễn Bình Minh rồi cười đều, tạm biệt nhé mấy thằng con. Thanh Tâm tránh né rồi đi qua đội Lê Phương Anh thằng chó kia, đằng sau là cả đám con trai đang chửi rủa, cậu giả vờ không nghe thấy chạy qua đứng bên cạnh Thanh Linh. Ở một góc tại sân tập, Thanh Tâm đang giới thiệu bản thân. Xin chào nhé, tên thì có vẻ mọi người biết rồi. Tôi là trị liệu sư hệ mục. Còn mọi người? Thanh Tâm mỉm cười giới thiệu qua loa. Tiện thể cậu cũng nhìn lại từng người trong nhóm trừ Thanh Linh. Dù là bạn học từ cấp 3, nhưng bọn họ thực sự không nói chuyện với nhau quá ba câu nên cậu không nhớ là chuyện bình thường. Lê Phương Anh có mái tóc ngắn ngang vai màu vàng kim, cao 1m65, khuôn mặt trái xoan và ngũ quan tựa như đang cười, điều đó khiến cô như tỏa ra hào quang của người hướng ngoại. Bùi Trương Tú thì cao nhất đám, cô cao 1m75, mái tóc dài buộc đôi ngựa mang màu đỏ rực lửa, khuôn mặt thanh tú tỏa ra chiến ý hừng hực. Còn lại là Đặng Linh Lam, cô lùn nhất đám nhưng có vẻ là thông minh nhất đám, cô cao 1m48, mái tóc trắng dài để rũ ngang eo, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đeo chiếc kính tròn khiến cậu muốn bóp một cái. Và Đặng Linh Lam có vẻ là con lai vì mang vài nét phương Tây, biểu cảm hơi đơ như một người không quan tâm gì cả. Tôi tên Lê Phương Anh, cường hóa sư hệ kim. Kia là Bùi Trương Tú, chiến binh hệ hỏa. Đây là Đặng Linh Lam đội trưởng của đội, khống chế hệ băng. Cuối cùng là ứng hứng Lê Phương Anh giới thiệu mình rồi từng người trong đội, đến Thanh Linh thì cô nở nụ cười ẩn ý Nguyễn Thanh Linh. Kiếm sĩ hệ thủy. Thanh Linh trừng mắt nhìn Lê Phương Anh. Ba người Lê Phương Anh chỉ cười hì hì nhìn hai người Thanh Tâm và Thanh Linh. Điều đó khiến cho hai người lúng túng. Vậy là đủ một đội rồi. Chiến binh, kiếm sĩ, khống chế, cường hóa, trị liệu. Vừa có công, vừa có thủ, lại vừa có hồi máu. Giờ ra chỗ cô Tuyết báo cáo thôi. Bùi Trương Tú vỗ tay ra hiệu với mọi người. Cả đám gật đầu rồi di chuyển về khu vực của lớp. Chương 4, đấu đội 2, chương 4, đấu đội 2, được rồi, có vẻ như mỗi người đã có đội cho riêng mình. Hmm, có vẻ như có 8 đội vừa đủ. Vậy thì cô sẽ đánh dấu số từ 1 đến 8 nhé. Giang Linh Tuyết chỉ định số của từng đội 1. Đội của Thanh Tâm được liệt vào đội số 5. Làm xong xuôi thì Giang Linh Tuyết nhập vào bảng quay có số từ 1 đến 8. Được rồi, giờ cô sẽ quay ngẫu nhiên cho từng nhóm. Nên nhớ là đây chỉ là tập luyện, vậy nên một là nhận thua, hai là đánh đến khi đội kia hết sức là dừng. Mỗi đội sẽ chỉ cần đánh một trận là được. Nhưng nếu các em vẫn muốn đánh tiếp thì có thể hỏi đội khác. Nói xong Giang Linh Tuyết liền bấm quay số trên bảng cầm tay. Bảng ngẫu nhiên cho từng đội. Nhóm Thanh Tâm quay ngẫu nhiên chúng đội 3. Cậu nhìn sang thì đó chính là đội của Nguyễn Bình Minh. Cậu thấy Nguyễn Bình Minh cười đều nhìn cậu thì cậu chỉ biết thở dài bất lực. Cậu không sao chứ? Thanh Linh huých huých Thanh Tâm. Không sao. Thanh Tâm lắc đầu. Ba người còn lại nhìn hành động nhỏ của hai người thì liền đảo mắt mỉm cười ra hiệu với nhau. Trận đầu tiên, đội 3 đấu với đội 5. Giang Linh Tuyết nhìn vào bảng cầm tay nói. Cả hai đội nghe xong thì mỗi đội cầm theo vũ khí tập luyện ở giá treo bước lên sân tập ở phía đối diện. Thằng chó kia, bọn tao sẽ cho mày biết phản bội anh em sẽ bị như nào, giọng của Nguyễn Bình Minh vang lên ở phía đối diện, kèm theo vài tiếng phụ họa của đám con trai cả trên cả dưới võ đài. Có vài đứa con trai ở đội nữ hoặc trong đội có nữ thì chỉ im lặng nhìn kinh bị đám đang lên tiếng. Được rồi cả hai đội, chuẩn bị bắt đầu. Khi hiệu lệnh bắt đầu, người lao lên phía trước là Thanh Linh cầm kiếm và Bùi Trương Tú cầm theo một thanh kiếm ngắn kèm theo chiếc khiên bé. Tăng tốc, tăng xuyên phá. Lê Phương Anh giơ hai tay lên trước hội tụ năng lượng hệ kim màu vàng đập bám vào chân và vũ khí của hai người đang lao lên. Một thuẫn, hào quang hồi phục. Thanh Tâm giơ tay lên trời tạo thành một lớp khiên mỏng và ánh sáng màu xanh lục nhẹ nhàng bao quanh người cả đội. Còn lại Đặng Linh Lam khá thư thái. Vì Đặng Linh Lam là khống chế sư, vậy nên cô sẽ đứng ở đằng sau nơi có tầm nhìn bao quát hơn để tập trung chỉ huy và khống chế tạo bất ngờ cho kẻ địch. Bên kia Nguyễn Bình Minh cầm theo khẩu súng ngắn tập luyện đứng ở giữa, phía trước thì có một nam sinh cầm khiên to che hơn nửa người và một nam sinh cầm cây thương. Phía sau là hai người, một nam sinh đang niệm phép cường hóa và một nam sinh giơ săn cây cùng đã lên tên kèm theo nguyên tố hỏa ở đầu tên. Chú ý chút, làm như kế hoạch ban đầu. Chờ tao bắn là xông lên, Nguyễn Bình Minh tay cầm khẩu súng giơ lên. Khi Nguyễn Bình Minh thấy Thanh Linh và Bùi Trương Tú lao lên đến tầm bắn liền bắn hai viên đạn vào mặt họ. Kế hoạch bắt đầu. Nguyễn Bình Minh dứt lời liền thấy nam sinh cầm khiên và nam sinh cầm thương lao lên. Thanh Linh thấy viên đạn bay đến thì cô cũng không tránh, cô hiện đang có một thuẫn từ thành tâm nên viên đạn không thể khiến cô bị thương. Vì viên đạn không được bọc bằng mạ nạ nên nó chỉ là đạn cao su bình thường. Chỉ là khi cô sắp đụng vào thì viên đạn đã nổ đầy khói. Sau đó liền có một mũi thương bao bọc nguyên tố phong theo sau. Cô nhíu mày lách người tránh né, nhưng vẫn bị sượt qua eo, tuy nhiên nhờ một thuẫn nên cô không bị thương. Bùi Trương Tú cũng như vậy, khói văng ra khiến cô nhíu mày. Cô thấy có bóng người, đó là nam sinh cầm khiên, cậu ta chỉ giơ khiên lên rồi chạy hết tốc lực nhằm Tả Sung Hữu đột với cô. cô chỉ lách người né qua một bên. Nhưng nam sinh có vẻ không phải nhằm vào cô mà tiếp tục chạy. Lúc cô nhận ra thì liền đuổi theo. Đằng sau, cẩn thận. Bùi Trương Tú chỉ kịp hét lên cảnh báo. Lê Phương Anh, Đặng Linh Lam và Thanh Tâm đang ở bên ngoài nhìn làn khói. Đột nhiên có một thân ảnh đang lao ra khỏi làn khói. Họ nhận ra đó là nam sinh cầm khiên bên địch. Đặng Linh Lam không có biểu cảm gì, băng trụ, cô dứt lời liền thấy ở trước mặt của nam sinh cầm khiên xuất hiện cột băng được ngưng tụ từ đất mọc lên. Tờ cơ hở. Thổ giáp, cường hóa khiên, quanh người của nam sinh xuất hiện lờ mờ hư ảnh áo giáp kèm thêm hào quang màu nâu bao bọc chiếc khiên bằng thổ nguyên tố, tuy nhiên chúng không ngưng tụ. Có vẻ như nam sinh cầm khiên vẫn ở cấp độ lôi sơ khai. Nam sinh cầm khiên tăng tốc giơ khiên đập vào cột băng, khiến cho cột băng vỡ ra kèm với hư ảnh áo giáp quanh người, điều đó cũng khiến nam sinh cũng mang theo vài vết thương do mảnh băng bắn vào. Tuy nhiên cậu ta mặc kệ mà lao thẳng về phía Thanh Tâm. "Ê ê, ai chơi thế?" Thanh Tâm thấy thế liền co giò lên chạy. "Có giỏi thì mày đứng im." Nam sinh vừa hét vừa đuổi theo Thanh Tâm. "Có giỏi thì mày đừng có đuổi." Thanh Tâm thì vừa chạy vừa trả lời. May sao mà Bùi Trương Tú đuổi kịp đến, cô giơ thanh kiếm ngắn trên tay đâm về phía nam sinh. Nam sinh dừng lại giơ khiên ra đỡ. Cả hai người đánh với nhau, người đánh ta đỡ, người thủ ta húc. Bên Thanh Linh thì khá chật vật, cô vừa phải đánh với nam sinh cầm đường, vừa phải né tránh mũi tên lửa từ nam sinh cầm cung. Đã thế ở xa còn có cường hóa cho hai người kia. Điều đó khiến một thuẫn và hào quang hồi phục của cô bị bảo mòn tan vỡ khiến cho cô có vài vết thương nhỏ trên người. Sau một lúc khói tan đi, cô dần có tầm nhìn trở lại. Đặng Linh Lam đã thấy rõ và trợ giúp cho cô, điều đó khiến cô thở được đôi chút. Lê Phương Anh thì giờ phải tập trung bờ UFF từ hai hướng trước sau. Điều đó khiến cho không ai chú ý đến Thanh Tâm cả. Hiện tại thì cậu đang đối diện với Nguyễn Bình Minh, người đang cười như phản diện thấy nữ chính. Hạ 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 cuối cùng cũng bắt được mấy thằng phản bội này. Nguyễn Bình Minh giơ súng lên bắn về phía Thanh Tâm, lần này thì viên đạn có bọc màn ạ. Sao tao thấy mấy thằng cô đơn không có mùi gái đang cay thế nhỉ? Thanh Tâm vừa mở miệng giễu cợt vừa né đạn từ Nguyễn Bình Minh, tuy nhiên ở gần thì cũng khó mà né hết được. Cậu có một thuẫn, nhưng vì viên đạn cao su có bọc màn ạ vậy nên một thuẫn của cậu chịu vài phát bắn là tan nữa. Có ngon thì đứng lại. Nguyễn Bình Minh gào lên, bắn thêm một phát đạn nữa. Thanh Tâm xoay người, cúi thấp xuống tránh đường đạn, vừa chạy vừa hét lớn, mày bảo tao đứng yên rồi bắn tao hả? Bố ngu chắc. Trong khi Thanh Tâm vừa chạy vừa né đạn từ Nguyễn Bình Minh thì bên Thanh Linh có chuyển biến tốt. Nhờ có Đặng Linh Lam khống chế đúng lúc nên Thanh Linh giơ kiếm lên chém vào tay cầm thương của nam sinh. Nam sinh cầm thương bị chém vào tay liền buông ra vì đau, thuận thế Thanh Linh lấy chân hất cây thương đang rơi lên, cô chuyển thanh kiếm sang tay trái còn tay phải thì nắm chặt thân cây thương, cô xoay người vừa tăng thêm lực ném vừa đưa thêm nguyên tố của mình vào cây thương. Chỉ là cô cảm thấy kỳ lạ, vì ngoài nguyên tố hệ thủy của cô ra thì còn có thêm một chút nguyên tố khác. Nhưng cô không có thời gian nghĩ gì nhiều mà ném thẳng cây thương vào cường hóa sư đứng ở phía xa. Nam sinh cường hóa sư thấy thế liền hoảng hốt tạo một chiếc khiên mana. Tuy đã tạo khiên nhưng với cú ném của một kiếm sĩ kèm theo nguyên tố của lõi ngưng tụ thì chiếc khiên chỉ đỡ được một lúc rồi vỡ ra. Nam sinh cường hóa bị cây thương phi vào người rồi bay ra sân luyện tập. Thật may đó là thương luyện tập nên nam sinh đó không bị nguy hiểm. Qua đến Bùi Trương Tú, cô và nam sinh cầm khiên rằng có nãy giờ khiến cả hai bắt đầu thở dốc. Cô chợt nghĩ ra điều gì đó. Cô ném cây kiếm vào mặt nam sinh thấy thế liền giơ khiên chắn người. Khi chiếc khiên to đỡ được và định để xuống đất thì Bùi Trương Tú đã kịp ném chiếc khiên bé cầm tay ra, khiến chiếc khiên bé chặn không cho chiếc khiên to chạm đất. Bùi Trương Tú liền lao đến đá vào chiếc khiên bé. Nam sinh cầm khiên thì do chiếc khiên to bị trượt, vậy nên cậu cũng bị ngã nhào về phía trước. Bùi Trương Tú né sang nhặt cây kiếm ở dưới đất không nói gì thêm mà chỉ kể kiếm ở cổ nam sinh. Nam sinh cầm khiên thấy thế chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Còn nam sinh cầm cung khi thấy cường hóa sư bị trúng thương bay ra ngoài thì cũng hạ cung đầu hàng. Bốn vị nữ nhân thấy thế liền cười với nhau, giờ họ nhìn sang bên Nguyễn Bình Minh và Thanh Tâm. Tuy nhiên, họ chỉ nhìn mà không có ý định lao lên giúp, mặc kệ việc Thanh Tâm chỉ là trị liệu sư. Có lẽ là do mấy lời khiêu khích lúc đầu của Nguyễn Bình Minh nên họ để im cho Thanh Tâm tự giải quyết. Nguyễn Bình Minh vừa chạy vừa chú ý đến đồng đội, thấy cả đội bị đánh bại và đội của Thanh Tâm không định lên giúp thì cậu chỉ cười gằn. Kha kha, Tiểu Tâm Tâm à, đến đây nào con. Nguyễn Bình Minh như tên biến thái đuổi theo Thanh Tâm. Tiểu Tâm Tâm là cái quái gì? Thanh Tâm cảm thấy rùng mình, vô thức che mông. Thanh Tâm cũng chú ý đến bên kia, thấy họ không định lên thì cậu lên dừng lại đối mặt với Nguyễn Bình Minh. Là mày đã ép tao. Một thuẫn. Thanh Tâm gào lên rồi bao bọc một thuẫn quanh người, tiện thế bao bọc nắm đấm bằng hào quang mana. Mặc dù cậu chỉ là trị liệu sư nhưng dùng mana cường hóa vẫn sẽ tăng sát thương. Cậu cảm thấy ngoài mana hệ một của cậu ra thì nó còn có thêm một loại mana khác. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều mà lao lên. Có giỏi thì lên đây. Thấy Thanh Tâm lao lên thì Nguyễn Bình Minh cũng bứt khẩu súng luyện tập ra mà chơi tay không. Cậu bao bọc cánh tay mình bằng nguyên tố lửa đã ngưng tụ của mình. Nhưng do mới đột phá không lâu nên ngọn lửa hơi yếu. Mặc dù không biết loại mana khác là gì nhưng Thanh Tâm vẫn lao lên đấm thẳng vào nắm đấm của Nguyễn Bình Minh. Cả hai người sáp lá cả với nhau. Nhưng Thanh Tâm lại bị ăn đấm nhiều hơn vì nguyên tố hỏa khắc chế nguyên tố mộc của cậu. Chỉ có điều, Thanh Tâm không định kéo dài trận đánh quá lâu. Cậu liền chơi chiêu hèn, mặc dù không vẻ vang nhưng cậu mặc kệ. Mày biết gì không? Nam tử Việt đại trượng phu Thanh Tâm lui ra sau, đứng im tụ lực ở tay phải nói. Ha! Nguyễn Bình Minh không nghĩ nhiều mà lao lên tung cú đấm vào thẳng mặt Thanh Tâm. Đánh nhau không lại, Thanh Tâm túi người rồi tung thẳng nắm đấm vào hạ bộ của Nguyễn Bình Minh, đấm vào cu. Nhìn Thanh Tâm đấm vào chỗ đó của Nguyễn Bình Minh khiến cả lớp, à không, cả những người đang nhìn ở ngoài đều chết lặng. Đám con trai thì theo bản năng che đi chỗ đó của mình, còn bên con gái thì há hốc mồm không biết nói gì. Qua vài giây im lặng liền nghe tiếng á to từ Nguyễn Bình Minh. Cậu khuôn mặt nhỏ mó, cơ thể khuỵu xuống, hai tay ôm hạ bộ rồi lăn qua lăn lại. Cậu cắn chặt răng không kêu nhưng vẫn có tiếng rên rỉ từ cổ họng. Thanh Tâm hiện tại đang chắp tay nhắm mắt lại cảm thấy tội lỗi một chút rồi di chuyển qua chỗ đội mình. Nhưng cậu chỉ nhận được ánh mắt kỳ quái xen chút khinh bỉ của đồng đội. Khu khu khu, vậy là thắng rồi. Thanh Tâm lúng túng ho giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của đồng đội. Bùi Trương Tú há mồm muốn nói lại thôi, tôi không biết nên khen hay nên mắng cậu nữa. Lê Phương Anh thì nén cười, ha ha. Tâm Hạ cú đó hay hạ 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 hay đấy hạ 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 hạ. Đặng Linh Lam thì mặt đơ nhìn thẳng Thanh Tâm, ánh mắt xen chút kỳ quái. Còn Thanh Linh chỉ thở dài lắc đầu, nhưng môi khẽ cong lên một chút. Khu. Đội năm giành chiến thắng. Giang Linh Tuyết sắc mặt kỳ quái tuyên bố đội chiến thắng rồi gọi đội y tế đến chữa thương cho từng người. Đội y tế khi lên liền thấy Nguyễn Bình Minh khuôn mặt méo mó ôm chặt hạ bộ, họ cố gắng để bộ mặt nghiêm túc dùng cáng khiêng ra ngoài chăm chú chữa trị. Mặc dù cách thắng này không tốt lắm nhưng xét về chiến thuật, hợp tác và khả năng thích ứng thì đội năm làm khá tốt. Dù sao đây cũng là luyện tập thực chiến, nên cô không truy cứu gì nhiều. Chỉ là lần sau nhớ nhẹ tay là được, dù gì đây cũng chỉ là luyện tập. Giang Linh Tuyết nói với đội năm nhưng cũng nói với các đội phía sau. Thanh Tâm giả vờ gật gù nghiêm túc khiến cho cả lớp cười ồ lên. Sau trận đấu, các đội khác tiếp tục được gọi tên để luyện tập giao đấu. Đội của Thanh Tâm về lại chỗ nghỉ, mang theo cảm xúc vui vẻ lẫn khó xử. Chương 5, không gian tâm linh chương 5, không gian tâm linh tại khu nghỉ ngơi. Nói là nơi nghỉ ngơi nhưng thực ra chỉ là hàng ghế dài để ở góc sân tập. Cậu không cảm thấy tội lỗi à? Thanh Linh ánh mắt kỳ quái nhìn Thanh Tâm. Có chứ, tôi đã phạm phải trọng tội đối với tất cả nam nhân. Thanh Tâm nhắm mắt trụm hai tay tỏ ra ăn năn nhưng khỏe miệng nín cười đã bán đứng cậu ta. Cả bốn vị nữ nhân khẽ miệng giật giật nhìn cậu. Trong đầu họ đều hiện lên một câu, cái tên này. Cơ mà bờ UFF cho cả hai người làm mà nạ tớ tốn quá. Lê Phương Anh hề phải dỗi người chuyển sang chuyện khác, điều đó làm dáng người của cô hiện ra, khiến cho vài nam sinh nhìn vào nuốt nước bọt. Mặc dù đã có chiếc áo khoác che vì đang là mùa đông, nhưng công nhận dáng người Phương Anh tốt thật. Thanh Tâm tự bấm like trong lòng. Con gái thì ý tứ chút nào. Bùi Trương Tú kéo áo Lê Phương Anh đang dỗi người. Còn Đặng Linh Lam thì liếc nhìn xung quanh tỏa ra hàn khí, Thanh Linh thì lườm Thanh Tâm. Khiến cho các nam sinh đang nhìn và Thanh Tâm quay ra chỗ khác tỏ ra không nhìn thấy. Khu cụ tôi cũng hao hụt mạ nạ vậy nên tôi ngồi đây hồi phục đây. Thanh Tâm lúng túng kiếm cớ rồi nhắm mắt hồi phục. Tớ cũng thế, mọi người chú ý cho tớ nhé, hì hì. Lê Phương Anh cũng nhắm mắt hồi phục mạ nạ. Do Bùi Trương Tú và Thanh Linh đa phần không dùng phép thuật mà dùng sức mạnh vật lý nên không cần hồi phục, còn Đặng Linh Lam thì có lẽ do mạ nạ còn nhiều nên không đội hồi phục. Cả ba người họ liền trụm vào nói chuyện với nhau. Khi nhắm mắt hồi phục, Thanh Tâm không hiểu sao xuất hiện tại một không gian tối. Hả? Nơi nào đây? Thanh Tâm ngó nhìn xung quanh, cậu ngước đầu lên thì thấy một tả không là 9 quả cầu. Ở giữa là một quả cầu màu xanh lá đậm to bị xiềng xích khóa lại và xung quanh là 8 quả cầu nhỏ xoay quanh quả cầu to. Kia là lõi của mình mà. Chả nhẽ đây là không gian lõi? Nhưng mình ít nhất phải đạt cấp lõi xoáy mới vào được chứ. Thanh Tâm hơi bất ngờ nhìn lên, 8 quả cầu nhỏ chắc là ngôi sao được ngưng tụ cơ mà khoan sao lõi của mình lại lẫn chút màu lam thế kia. Lõi của cậu thay vì chỉ có mỗi màu xanh lá đậm của hệ mộc thì hiện tại nó xen lẫn chút màu xanh lam của hệ thủy, tuy màu sắc hơi mờ nhưng đủ để nhìn thấy. Khi cậu đang nhíu mày suy tư thì cậu cảm thấy gì đó liền quay lưng lại ngước lên. Cậu há hốc mồm khi nhìn thấy thứ đó. Đó cũng là một lõi giống như cậu, có lõi ở giữa và 8 ngôi sao xoay quanh. Chỉ khác là nó chiếm đa phần là màu xanh lam của hệ thủy và cũng bị nhiễm một ít màu xanh lá đậm của hệ mộc. Hai lõi. Nó đáng lẽ phải xuất hiện khi mình đạt cấp độ lõi song tầng chứ? Nhưng nếu là lõi song tầng thì nó phải ở trong chứ sao lại ở ngoài? Thanh Tâm nhíu mày sâu. Cậu thử suy nghĩ nhằm gì chuyển lõi hệ thủy và nó có tác dụng. Cậu liền cho lõi lại gần mình rồi chạm vào nó. Bên ngoài, Thanh Linh đang nói chuyện với Bùi Trương Tú và Đặng Linh Lam thì cảm thấy kỳ lạ. A, có chuyện gì thế Linh? Bùi Trương Tú và Đặng Linh Lam quay ra nhìn Thanh Linh. Không có gì, mà hình như lõi của tớ có chút kỳ lạ, để tớ kiểm tra xem. Thanh Linh nói xong liền nhắm mắt lại cảm nhận lõi của mình. A, được rồi. Bùi Trương Tú và Đặng Linh Lam quay ra nhìn nhau ngơ ngác. Như Thanh Tâm, Thanh Linh không hiểu sao mình lại xuất hiện ở một không gian tối. Cô quay người liền thấy Thanh Tâm đang chạm vào lõi màu xanh lam, hay nói đúng hơn là lõi của cô. Thanh Tâm, cậu đang làm gì thế? Với cả đây là đâu? Thanh Linh ngạc nhiên khi Thanh Tâm xuất hiện ở đây. Thanh Tâm quay sang bất ngờ khi thấy Thanh Linh xuất hiện. Sau vài giây im lặng thì Thanh Tâm liền trả lời, đầu tiên là tôi đang thử xem lõi này là gì. Thứ hai là tôi cũng không biết nơi này là nơi nào, có lẽ là bên trong lõi hay mấy cái không gian tâm thức gì đấy. Thanh Linh ngước lên nhìn lõi mà Thanh Tâm đang chạm vào. Đây hình như là lõi của tôi mà. Với cả sao nó lại dính một chút màu xanh lá rồi? Thanh Tâm rút tay lại rồi chỉ về phía lõi của mình, lõi của tôi cũng giống với trường hợp của cậu. Thanh Linh ngó theo hướng Thanh Tâm chỉ, hả? Sao lõi của cậu cũng xuất hiện ở đây? Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Thanh Tâm lườm Thanh Linh. Vậy sao lõi của cậu lại nhiễm màu nguyên tố của tôi và lõi của tôi cũng vậy? Cậu đến trước, có phải là cậu đã làm gì rồi đúng không? Chịu chết, lúc tôi đến thì nó đã thế rồi. Thanh Tâm nhún vai phủ nhận. Thanh Linh vẫn nhìn cậu chằm chằm đầy nghi ngờ, nhưng cũng không có bằng chứng gì rõ ràng. Thanh Tâm thấy Thanh Linh nhìn cậu như vậy thì cậu cũng im lặng, cậu liền đưa tay che miệng làm tư thế suy tư. Thanh Linh thấy vậy liền quay qua nhìn lõi, cô thử điều động và sử dụng mana. A, tôi dùng được mana hệ mộc. Thanh Linh nhìn vào hào quang hệ mộc trên tay, tuy nó mờ nhạt nhưng nó đúng là hào quang của hệ mộc. Thanh Tâm quay qua nhìn, cậu nhíu mày không nói gì mà chỉ thử điều động mạ nạ trong lõi. Và cũng như Thanh Linh, cậu sử dụng được mạ nạ hệ thủy ngoài hệ một của cậu nhưng nó có chút mờ nhạt. Hay là do chúng ta theo ý nghĩa nào đấy là một, nên hai lõi xuất hiện chung ở đây? Qua vài giây suy nghĩ, Thanh Tâm liền đưa ra phỏng đoán. Nhớ lại những thứ hôm qua thì Thanh Linh chỉ biết im lặng, vì cô không biết lấy gì để phủ nhận. Từ việc chung phòng, chung bố mẹ, chung ID giờ còn chung cả không gian lõi. Thường Thanh Tâm thả lỏng nhắm mắt tập trung. Cậu lại làm gì vậy? Thanh Linh chưa nói xong liền thấy xung quanh xuất hiện những đốm ánh sáng mạ nạ, chúng xuất hiện hai màu là màu lam và màu lục. Cả hai màu bắt đầu di chuyển đến cả hai lõi, chúng bắt đầu ngưng kết từ từ thành những hạt nguyên tố. Qua vài giây liền dừng lại. Phú không ngờ lại đúng và có vẻ tốc độ không giảm. Thanh Tâm ngước lên nhìn cả hai lõi đều xuất hiện một tí hạt nguyên tố. Cậu vừa làm gì vậy? Thanh Linh mở mịt hỏi Thanh Tâm thử xem, nếu tôi tu luyện thì cả hai lõi có cùng hấp thụ không? Và có lẽ cả hai đều hấp thụ ngang nhau. Chỉ tiếc là không sử dụng được mạ nạ từ lõi của cậu. Thanh Tâm vẫn nhìn chằm chằm vào hai lõi trả lời. Giờ cần cậu giúp một việc. Việc gì? Tiếp theo cả cậu và tôi đều vào trạng thái tu luyện xem như nào. Được thôi, cả hai nhắm mắt tập trung sau vài giây liền mở mắt ra nhìn nhau, trong ánh mắt thể hiện sự kinh ngạc tột cùng. Họ cảm nhận được tốc độ tu luyện của mình tăng thêm. Thêm cả việc tu luyện có thể cộng dồn vậy nên giờ tốc độ của cả hai khi tu luyện cùng lúc gấp 3 lần. Điều này tuyệt thật. Thanh Linh cảm thán với việc vừa rồi. Nhưng cô nhìn sang Thanh Tâm thì thấy sắc mặt cậu khá âm trầm. Cậu sao thế? Không không có gì. Cơ mà, chỗ này âm u quá, không biết có thay đổi được không? Thanh Tâm đánh trống lảng qua chuyện khác. Hay là thử nhắm mắt suy nghĩ cảnh vật xem, dù gì đây cũng là không gian của chúng ta. Thanh Linh càng về sau càng nói lý nhí. Thanh Tâm nhắm mắt lại tập trung suy nghĩ về cảnh vật xung quanh. Không gian tối bắt đầu có sự thay đổi, đầu tiên là đồng bằng bằng cỏ lấy cậu làm trung tâm mà lan ra xung quanh, tiếp đến xuất hiện một cái cây cổ thụ ở bên cạnh hai người, cái cây đủ to để che cả hai lõi ở dưới tán cây. Bên trong thân cây bắt đầu xuất hiện cửa sổ, cửa ra vào, vài phòng trống và đồ nội thất đơn giản. Đầu của Thanh Tâm giờ lấm tấm mồ hôi, cậu mở mắt ra thở hổn hển, bây giờ đầu cậu như bị đấm một cú đau điếng loạn choạng sắp ngã. Thanh Linh thấy thế liền hối hả chạy ra đỡ. "Này, này, cậu bị sao thế?" "Phù phù, có lẽ làm như này hơi tốn tinh thần." Thanh Linh dịu Thanh Tâm tựa lưng dưới gốc cây. Rồi cô nhìn xung quanh xong quay qua nhìn chằm chằm cái cây. Cô nhắm mắt vào tập trung như Thanh Tâm. Xung quanh đồng cỏ bắt đầu xuất hiện những dòng sông và hồ chảy dài. "Ư?" A, cô khẽ rên vài tiếng rồi ôm đầu khuỵu xuống. Cô khó khăn di chuyển tựa lưng bên cạnh Thanh Tâm. Thanh Tâm có vẻ bị tiêu hao tinh thần nặng hơn cậu nên khó nhọc mở mắt nhìn bên cạnh. Qua vài phút hồi phục thì cô liền quay qua Thanh Tâm, người đang nhắm mắt thở đều không biết là đang ngủ hay vẫn thức. "Cậu nghĩ chúng ta dùng nơi này làm nơi luyện tập thì như nào?" "Được." Thanh Tâm chỉ nói đơn giản rồi im lặng. Qua thêm vài phút im lặng, Thanh Tâm vẫn nhắm mắt nhưng đưa ra vài nhận định của cậu. "Thứ nhất, có vẻ như chúng ta chỉ ngưng thực những thứ liên quan đến nguyên tố của chúng ta." Thanh Linh đang suy tư thì nghe thấy Thanh Tâm nói khiến cô liền giật mình. "Thật may là không gian này chúng ta vẫn có ánh sáng từ hai cái lõi nên không cần nguyên tố hệ quang. Thứ hai, khi ngưng thực thì sẽ cần tinh thần lực, càng ngưng thực nhiều thì tinh thần lực cần càng cao. Thứ ba, có vẻ như một người tu luyện thì cả hai đều được hưởng, và nếu cả hai đều tu luyện thì hiệu quả được cộng dồn tăng gấp 3 lần. Không biết việc hồi phục mana như nào, nhưng có lẽ nó cũng như tu luyện. Cuối cùng, có vẻ như chúng ta đều chia sẻ hệ nguyên tố cho nhau, hay cái gì đấy đại loại vậy." Thanh Linh khẽ gật đầu, câu ngước lên nhìn hai lõi ở trên đầu. Hai ánh sáng từ hai cái lõi tỏa ra dịu nhẹ, nó tạo ra cảm giác yên tâm, vừa xa lạ lại vừa thân thuộc. "Vậy giờ chúng ta gọi nơi này là gì?" Cô thoải mái dựa lưng vào gốc cây. Thanh Tâm mở mắt ra nhìn thẳng vào Thanh Linh, giờ cô đang dựa vào gốc cây, cộng thêm ánh sáng từ hai lõi làm cô tỏa ra sự quyến rũ kỳ lạ. "Nếu cậu không ngại thì tạm gọi là không gian tâm linh đi." Thanh Tâm hơi đỏ mặt giọng lý nhí. "Không gian tâm linh? Không gian tâm linh?" "A." Thanh Linh nhận ra liền đỏ mặt, nhưng rồi cô khẽ mỉm cười, một nụ cười khiến trái tim của Thanh Tâm lỡ một nhịp, tên đó cũng không tệ. "Khu nghỉ ngơi có lẽ đủ rồi, giờ đến lúc ra khỏi đây thôi." Thanh Tâm ho nhẹ làm tránh, ánh mắt bối rối ngồi dậy vươn vai. "Được thôi." Thanh Linh mỉm cười chìa tay ra. Thanh Tâm hiểu ý kéo Thanh Linh dậy, cả hai cùng nhau mỉm cười rồi biến mất khỏi không gian tối. À không, giờ nó có tên là không gian tâm linh. Chương 6, gia nhập tổ đội. Chương 6, gia nhập tổ đội bên ngoài. Mặc dù bên trong có vẻ đã trải qua ít nhất 15 phút nhưng bên ngoài thực chất chỉ trôi qua vài phút sau khi Thanh Linh nhắm mắt mà thôi. Thanh Tâm và Thanh Linh đồng thời mở mắt. Phu cả hai cùng thở ra một hơi nhẹ. Cả hai đều bắt gặp ánh mắt kỳ quái của hai người Đặng Linh Lam và Bùi Trương Tú, còn Lê Phương Anh vẫn đang nhắm mắt hồi phục. Chuyện gì thế? Thanh Linh hoảng hốt nhìn hai người. Kỳ lạ, Đặng Linh Lam, người ít nói nhất đáng bất ngờ lên tiếng. Hai người a, tớ làm sao? Thanh Linh ngày càng hốt hoảng. Vừa nãy cả hai người đều cùng nhăn nhó chảy mồ hôi, sau đó liền cùng mở mắt đúng lúc cả mà với cả Bùi Trương Tú kỳ quái nhìn hai người rồi lấy tay chỉ. Thanh Tâm và Thanh Linh đồng loạt nhìn về hướng chỉ của Bùi Trương Tú, thấy bàn tay của hai người nắm chặt lấy nhau. Cả hai liền xấu hổ rút tay về. Hai người đúng là tâm linh tương thông. Bùi Trương Tú khẽ bật cười, liền bung ra một lời nói đó. Nhưng điều đó lại khiến cả Thanh Tâm và Thanh Linh phần thai đỏ ửng, khuôn mặt cảm thấy nóng rực. "Thôi đừng trêu họ nữa." Đặng Linh Lam khỏe miệng nhếch lên nhìn chằm chằm vào đôi thai đang đỏ ửng của hai người. Lê Phương Anh lúc này từ từ mở mắt vì cảm thấy bầu không khí xung quanh. "Ơ, có chuyện gì thế? Tớ bỏ qua chuyện gì hả?" "Khu không có gì to tát đâu." Thanh Tâm ho một tiếng, sắc mặt nghiêm túc giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đôi thai đang đỏ đã bán đứng cậu. "Có gì đâu, chỉ là Linh với Tâm đang luyện tập tâm linh tương thông thôi ý mà." Bùi Trương Tú cười ha hả nói. Thanh Linh vì xấu hổ mà quay mặt chỗ khác không nói một tiếng từ nãy giờ. "Hả? Là sao?" Lê Phương Anh khuôn mặt ngờ nghệch đầy dấu chấm hỏi. Thì là hai người họ vừa chảy mồ hôi cùng nhau, nắm tay nhau rồi Bùi Trường Tú vừa cười vừa kể khiến cho Thanh Linh cùng Thanh Tâm cùng muốn chui xuống cái hố nào đó. "A, gì cơ? Hai người họ tình tứ với nhau á?" Lê Phương Anh ánh mắt mở to nhìn cả hai người, giờ hai người có cảm giác như mình là con mồi mà run rẩy. Ba người Lam, Tú, Phương Anh lần lượt trêu đùa cả hai người Thanh Linh và Thanh Tâm, khiến cả hai người từ đỏ tai chuyển sang đỏ mặt. Cuối cùng, sau một hơn chục phút trêu đùa đủ kiểu, cả ba người còn lại cũng chịu tha cho hai nạn nhân. Không khí dần bình thường trở lại, chỉ còn vài tiếng cười khúc khích xen lẫn ánh mắt đầy ẩn ý thôi được rồi, quay qua chuyện khác đi. Đặng Linh Lam nghiêm túc lên tiếng, tiếp đó nhìn qua Thanh Tâm, "Tâm, với tư cách của một đội trưởng, thì tôi muốn mời cậu làm thành viên chính thức của tổ đội chúng tôi, để có thể tham gia cuộc chiến sắp tới. Cuộc chiến ở đây đó chính là cuộc chiến cuối năm. Đó là cuộc chiến dành cho sinh viên đại học trở lên. Mỗi sinh viên sẽ tìm cho mình một tổ đội cùng năm để tham gia cuộc chiến cuối năm. Cần 5 thành viên cho mỗi tổ đội, đến cuối năm học sẽ có cuộc chiến tổ đội sinh viên cùng năm với nhau. Thắng hay thua hoặc tham gia hay không không quan trọng, vì mỗi người vẫn sẽ lên năm học. Nhưng điều tốt ở đây là những đội tham gia và nằm trong top 5 sẽ được nhà trường trao tặng tài nguyên để tu luyện. Đó có thể là đồ bảo hộ, pháp khí hoặc các loại thuốc tăng trưởng hay các loại sách kỹ năng. Ngoài những tài nguyên được nhà trường trao tặng, thì đó cũng là một dạng cơ hội để sinh viên thể hiện ra thiên phú của mình. Từ đó mà họ sẽ được công ty, tổ chức hay các câu lạc bộ để mắt đến và chào mời họ." Thanh Tâm im lặng không trả lời ngay, mà cậu chỉ đảo mắt qua từng người trong đội. Cậu đưa tay che miệng, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi nói một cách không rõ vui buồn. "Có thể cho tôi lý do được không?" Đặng Linh Lam nhìn thẳng vào Thanh Tâm, ánh mắt cô không thể hiện ra cảm xúc nào khác, nghiêm túc trả lời, "Vì cậu là một trị liệu sư mà chúng tôi đang cần, cậu có khả năng quan sát và phản công. Điều mà một trị liệu sư thông thường không hề có. Chúng tôi cần một người có thể giúp sức cho mọi người, chứ không cần một người chỉ biết ngấp đằng sau." Thanh Tâm im lặng, cậu không vui cũng chả buồn. Vì cậu trả lời này không phải là một câu tán dương sáo rỗng, cũng không phải vì mới quen nên trả lời qua loa, mà đó là một nhận xét rõ ràng, khách quan về hành động của cậu qua trận chiến vừa rồi. "Vậy nếu đó là do may mắn với chơi bẩn thì sao? Tôi thắng cũng chỉ vì cậu ta vứt khẩu súng đi mà đấu tay đôi, tôi thắng cũng chỉ vì tôi dùng chiêu hèn hạ mà thôi." Thanh Tâm tiếp tục đưa ra nhận xét về bản thân, sau đó im lặng nhìn xem phản ứng của từng người. Nghe đến đây, không khí xung quanh bỗng trở nên trầm xuống. Ba người còn lại thoáng nhìn nhau, dường như không ai ngờ Thanh Tâm sẽ tự đánh giá bản thân mình như vậy. Đặng Linh Lam không lập tức phản bác. Khuôn mặt cô hiếm thấy thể hiện chút cảm xúc tức giận, giọng cô sắc bén trả lời, "Nếu cậu cho rằng việc nắm bắt điểm yếu đối phương và khai thác nó là hèn hạ vậy tôi phải hỏi lại, khi chiến đấu với kẻ địch thì cậu chiến đấu là để thi xem ai đạo đức hơn, hay ai sống sót cuối cùng?" Thanh Tâm im lặng suy nghĩ. "Tôi không phải loại người cao thượng, hay bô nói về đạo đức chiến đấu hay tinh thần võ đạo này kia, cái tôi cần là chiến thắng đến cuối cùng, vậy thôi." Đặng Linh Lam tông giọng mang chút đè nén. "Tớ đồng ý với Lam Bùi Trương Tú đứng ra, không còn dáng vẻ đùa cợt, chúng tớ cần một người có thể khiến cả đội yên tâm tin tưởng, chứ không cần một người vì mấy cái thương xót mà khiến cả đội gặp nguy hiểm." "Đúng thế, đúng thế." Lê Phương Anh chống nạnh trên bảo, "Với cả do tên kia tự vứt súng chứ có phải cậu ép đâu, với cả cậu cũng chỉ tận dụng điểm yếu mà thắng mà." Thanh Tâm nhìn cả ba người, ánh mắt thoáng dao động. Cậu nhìn về phía Thanh Linh, người từ đầu đến cuối không nói một lời. Thanh Linh mỉm cười, "Đừng nhìn tôi chứ, mọi người nói hết cả rồi. Giờ đến cậu lựa chọn tôi." Thanh Tâm từng người một, không rõ cậu đang suy nghĩ điều gì, nhưng có vẻ cậu đã có quyết định cho mình. Cậu khẽ hít một hơi, rồi nhẹ nhàng thở ra. "Được thôi, nếu mọi người không ngại thì tôi xin gia nhập đội." Nhưng mà trước đó giọng nói không to, nhưng đủ để cả nhóm nghe thấy. Cả nhóm nghe được đoạn đầu liền mỉm cười, nhưng nghe đến trước nhưng mà liền cứng đờ. "Có thể giới thiệu lại được không?" "Để tôi trước nhé, Nguyễn Thanh Tâm, vai trò trị liệu sư. Cấp độ, lõi ngưng tụ 8 sao." Thanh Tâm mỉm cười, ôn tồn giới thiệu. Cả nhóm ngạc nhiên trong giây lát, rồi bật cười khi nhận ra cậu đang muốn bắt đầu lại từ đầu khi mới làm quen. "Được rồi, vậy thì đến tớ nhé." Lê Phương Anh nhanh nhảu giơ tay như học sinh trong lớp. "Lê Phương Anh, hệ kim, vai trò cường hóa sư. Cấp độ, lõi ngưng tụ 7 sao." "Bùi Trương Tú, hệ hỏa, vai trò chiến binh kiêm lá chắn cho toàn đội. Cấp độ, lõi ngưng tụ 7 sao." Bùi Trương Tú nắm chặt hai tay thể hiện sức mạnh. "Đặng Linh Lam, hệ băng, vai trò hỗ trợ tấn công và khống chế. Cấp độ, lõi ngưng tụ 9 sao." Và cũng là đội trưởng của đội. Đặng Linh Lam giờ đưa ra khuôn mặt không cảm xúc của mình, nhưng giọng nói mềm mại hơn trước đó. Tất cả cùng quay sang người cuối cùng. Thanh Linh mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, "Nguyễn Thanh Linh, hệ thủy, vai trò kiếm sĩ gây sát thương chính của đội. Cấp độ, lõi ngưng tụ 8 sao." "Vậy là đủ thành viên rồi." Lê Phương Anh vỗ tay hoan hô. "Chúc mừng, từ giờ bạn Tâm đã được chấp thuận bởi hội đồng quản trị, hội đồng cho phép hai người đến với nhau." Bùi Trương Tú nhìn vào Thanh Linh và Thanh Tâm mà hùng hồn nói. "Bùi Trương Tú." Thanh Linh đỏ mặt vồ lên nhằm che chặt miệng của Bùi Trương Tú. Nhưng Bùi Trương Tú đã kịp né tránh mà chạy ra xa, Thanh Linh thấy thế liền đuổi theo, tiện tay cầm theo cây kiếm luyện tập. "Tha, tha cho tớ." Bùi Trương Tú vừa chạy vừa gào lên, cô không quan tâm mình là con gái hay không, mà chạy một cách rất hùng hồn. "Đừng có hỏng." "Thủy Trạm." Thanh Linh cắn chặt răng, cô giơ thanh kiếm lên, tụ lực rồi chém một đường nước về phía trước. "Vãi, tớ sai rồi, tớ sai rồi." Bùi Trương Tú né sang một bên tránh chiêu vừa rồi, sau đó ôm đầu, không người chạy về phía trước. Cả hai người một người cầm kiếm đuổi theo, một người thì la mai mái chạy trốn. Hình ảnh hết sức khôi hài khiến ba người Lam, Phương Anh, Tâm ở tại chỗ nhuyễn miệng cười. Qua vài phút đuổi bắt thì Thanh Linh tay kéo theo đuổi Trương Tú không rõ ra sao. Sắc mặt cô đỏ bừng nhìn mọi người, thật không có cái lô nào để mà trôi xuống. Vì hiện tại, không chỉ người trong đội, mà cả những người ngoài cũng đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Chiến đấu đã xong, kết quả đã có. Cả lớp tập hợp. Giọng Giang Linh Tuyết vang lên, không to không bé, nhưng đủ để mọi người nghe được. Được rồi, cô Tuyết gọi tập hợp rồi kìa, tha cho Tú đi. Thanh Tâm khỏe miệng giật giật, nhìn qua Thanh Linh, sau đó lại nhìn xuống dưới, rồi mặc niệm 3 giây cho buổi Trương Tú. Được rồi đi thôi. Lê Phương Anh dẫn đầu, hào hứng bước về phía trước. Linh lần sau vẫn nên giữ chút sức mạnh lại. Đặng Linh Lam nhìn qua, nói một tiếng rồi đi về hướng tập hợp. Thanh Tâm từ từ bước đến, đi bên cạnh Thanh Linh, người đang cúi đầu đỏ mặt giữ im lặng kéo lê thi thể buổi Trương Tú theo sau. Ư đau buổi Trương Tú mặc kệ để cô nàng kéo lê, miệng cô khẽ rên rỉ vài tiếng đau đớn rồi im lặng. Chương 7, lý do thật chương 7, lý do thật tại khu vực tập hợp đã có đủ mọi người xếp hàng như cũ. Chỉ khác là trên cơ thể của một số người có hiện lên vài vết thương thậm chí là vết bầm tím ở trên mặt, có lẽ có vài người có tư thủ cá nhân nên tiện tay trả thù. Giang Linh Tuyết đứng trên bục nhìn lướt qua mọi người, sắc mặt không rõ vui buồn giơ tay ra hiệu cả lớp im lặng. Tiếp đó cô nhìn xuống tấm bảng trong tay, giọng đều vang lên, bài luyện tập hôm nay nhìn chung là tốt, nhưng vẫn có rất nhiều người sai sót trong khi hành động với đồng đội. Mọi người một khi đã là một đội thì phải biết đoàn kết và bảo vệ lẫn nhau, chứ không phải vì tức giận mà đấu đá nội bộ. Giang Linh Tuyết ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống một vài người khiến cho họ rụt cổ cúi đầu. Họ khi chiến đấu chỉ vì đồng đội không biết phối hợp mà quay ra trách mắng thậm chí tấn công đồng đội. Giang Linh Tuyết lần lượt nói ra những khuyết điểm và ưu điểm của từng người, cô có khen có chê từng đội. Vậy là đủ rồi, thời gian còn lại thì các em tự luyện tập với nhau. Khi nào hết giờ thì tự động về lớp. Giang Linh Tuyết nói xong liền ra góc lấy ra laptop và tài liệu để ghi chép lại kết quả và báo cáo về buổi tập hôm nay. Cả lớp reo hò, có người thì ngồi xuống ngay tại chỗ, có người thì rủ nhau đi ra ngoài. Thường thì thời gian tự do còn lại khá ít người ở lại đây luyện tập tiếp. Phù, cuối cùng cũng xong. Lê Phương Anh thả lỏng người hơi run rẩy nói, cô Tuyết nghiêm khắc quá. Đúng vậy ai ui. Bùi Trương Tú vừa nói vừa xoa khuôn mặt. Thanh Tâm thấy vậy liền bận mạn nạ rồi đặt lên vai Bùi Trương Tú. Hồi phục sơ cấp. Hào quang hồi phục. Đỡ hơn chưa? Cảm ơn nhé Thanh Tâm. Bạn gái cậu đánh đau quá hủ hủ ấy tớ đùa. Bùi Trương Tú như quên đi trận đánh vừa nãy mà vẫn tiếp tục trêu ghẹo cậu, nhưng cảm nhận vai mình bị nắm chặt và ánh mắt như muốn giết người của Thanh Linh. Giờ đi mua nước uống thôi. Mọi người đi không? Lê Phương Anh giờ như vị cứu tinh của Bùi Trương Tú. Đi nhanh thôi. Bùi Trương Tú liền lách người kéo theo Lê Phương Anh chạy khỏi Thanh Linh. Đặng Linh Lam, Thanh Linh và Thanh Tâm đứng tại chỗ mỉm cười lắc đầu bất lực. Thấy hai người kia đi đủ xa, Thanh Tâm nụ cười tắt lịm, sắc mặt trở nên nghiêm túc quay sang nhìn Đặng Linh Lam. Hai người họ đi hết rồi, giờ có thể nói cho tôi lý do thật được chứ? Thanh Linh có chút giật mình khi thấy cậu thay đổi tông giọng nhanh như vậy. Lý do gì? Đặng Linh Lam mặt không đổi sắc, như thể biết cậu sẽ hỏi câu này. Lý do vì sao lại mời tôi vào đội? Ánh mắt Thanh Tâm sắc bén nhìn thẳng vào mắt Đặng Linh Lam. Chả phải tôi nói trước đó rồi sao? Đặng Linh Lam hờ hững nhìn cậu. Tôi không nghĩ nó đủ thuyết phục. Thứ nhất, tôi với mọi người không thân, chỉ có thể xem là bạn cùng lớp chứ không hề có giao thiệp gì từ trước. Thứ hai, tôi là một nam nhân và mọi người đều là nữ nhân, đội như này đáng lẽ phải là toàn nữ nhân chứ không phải mời một nam nhân như tôi vào. Cuối cùng, ở lớp có vài bạn nữ có trình độ trị liệu sư ngang tôi thậm chí nhỉnh hơn, sao không mời họ vào mà lại là tôi? Thanh Tâm nhìn chằm chằm Đặng Linh Lam, chờ đợi câu trả lời đến từ cô nàng. Đặng Linh Lam im lặng nhìn cậu, suy tư một lúc rồi trả lời, trực giác của phụ nữ. Trực giác của phụ nữ? Thanh Tâm nhíu mày, giọng nói mang phần khó hiểu. Đúng, trực giác của phụ nữ. Trực giác của tôi mách bảo rằng cậu phù hợp và có Linh làm chứng nên tôi yên tâm để mời cậu vào đội. A, liên quan gì đến tớ? Thanh Linh ngơ ngác chỉ về mình. Đặng Linh Lam không nhìn Thanh Linh mà nhìn Thanh Tâm nói, câu trả lời như vậy vừa lòng cậu chưa? Mặc dù hơi kỳ quái nhưng cũng miễn cưỡng đủ rồi. Thanh Tâm gật đầu. Hai người thì tỏ ra hiểu ý, còn Thanh Linh ở ngoài ngơ ngác chưa hiểu rõ ý của Đặng Linh Lam là gì. Này, mọi người không đi à? Lê Phương Anh bị Bùi Trương Tú kéo chạy ra xa thì cả hai không thấy ai đi theo liền quay lại xem. Đến đây, đến đây. Thanh Linh giơ tay lên cao ra hiệu rồi nhìn về phía hai người còn lại. Mọi người sao không mua nước ở quầy trong sân tập cho nhanh? Thanh Tâm khó hiểu hỏi. Tại nước ở đây dở lắm, đã thế còn đắt nữa. Nên bọn tôi quyết định đi ra ngoài uống. Đặng Linh Lam đứng bên cạnh trả lời. Ra vậy. Cơ mà mọi người cứ đi đi, tôi có việc rồi. Thanh Tâm xua tay nói. Việc gì vậy? Thanh Linh mở miệng hỏi. Thanh Tâm chỉ tay về hướng của Nguyễn Bình Minh nói, khụ khụ đi xin lỗi. Hai cô gái tỏ vẻ đã hiểu rồi kéo nhau nói cho hai người kia, hợp thành tổ bốn người đi ra khỏi phòng luyện tập. Còn cậu thì sải bước đến chỗ tổ đội của Nguyễn Bình Minh. Tổ đội của Nguyễn Bình Minh và thêm vài nam sinh khác đang ngồi ở hàng ghế dài gần khu y tế. Vì sân tập vẫn sẽ có vài trường hợp bị thương chảy máu hay hiếm gặp như trường hợp của Nguyễn Bình Minh nên có ngay phòng y tế ở bên trong thay vì ở ngoài phòng tập. Mày ra đây làm gì? Nguyễn Bình Minh thấy Thanh Tâm đến gần liền vô thức khép lại chân và hét lên chửi. Khúc hạ 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 hạ. Thanh Tâm chỉ thẳng tay vào Nguyễn Bình Minh mà cười lớn. Cả đám nam sinh trong tổ đội và vài nam sinh bên ngoài nhìn nhau, không biết nên phản ứng ra sao trước hành động dở hơi này của Thanh Tâm. Bị một thằng trị liệu quèn như tao đấm bụng. Hạ 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 hạ. Giờ Thanh Tâm ôm bụng cười lớn hơn. Mọi người nghe tiếng cười của cậu ta cũng đồng loạt cười thành tiếng. Họ đều không nể nang gì mà nhìn xem Nguyễn Bình Minh. mẹ mày. Nguyễn Bình Minh sạm mặt đi lao lên muốn túm lấy cậu, để đánh cho hả giận, nhưng khi đứng lên, thì cậu liền nhíu mày khó chịu. Thanh Tâm thấy vậy liền né sang một bên rồi chạy ra một khoảng cách. Khu cụ được rồi hạ 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 Thanh Tâm tỏ vẻ hối lỗi nhưng dáng vẻ nín cười của cậu thì không như vậy. Nguyễn Bình Minh mặt đen đi nhưng đành ngồi tại chỗ, mặc kệ Thanh Tâm đứng cười ở đó. Tuy tức, nhưng hiện tại cậu vẫn còn đau nhói nơi hạ bộ, nên không tiện đuổi theo. Mẹ mày, may cho mày là không tổn thương gì nhiều. Nếu không thì tao vác dao đi chém mày. Nguyễn Bình Minh sắc mặt khó coi như muốn ăn tươi nuốt sống Thanh Tâm. Hạ hạ cụ đùa thôi được rồi, nay uống gì tao bao để xin lỗi vụ tao đấm. Hạ 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 Thanh Tâm nín cười không được lại tiếp tục cười lớn. Nguyễn Bình Minh thấy vậy khó nhịn được liền sổ lên đấm đá cậu, lần này thì cậu không né, mặc kệ cậu ta đánh mình. Trông có vẻ đấm đá rất đau nhưng sức đánh lại không hề có lực. Người ngoài nhìn thì thấy Nguyễn Bình Minh đang bắt nạt Thanh Tâm, nhưng người bên trong và cả nam sinh cùng lớp thì đều hiểu hai thằng này chỉ đang đùa với nhau. Nam nhân khi làm bạn là vậy, tuy phút trước vừa mới chơi một cú đau điếng, nhưng phút sau thì họ lại làm lành như chưa hề có gì xảy ra. Sau một hồi đấm đá kịch liệt, Nguyễn Bình Minh thở hổn hển trở lại chỗ cũ ngồi. Thanh Tâm thì lổn ngổn bò dậy phủi phủi bụi trên quần áo, trên người cậu ta chẳng hề có vết thương gì cả. Cậu tự nhiên như không ngồi xuống ghế bên cạnh đã được đường. Thanh Tâm tươi cười khoác vai Nguyễn Bình Minh, "Thế nào? Chọn được nước chưa? Chọn xong thì để tao thanh toán. Mày nghĩ một cốc nước là được á? Thấy mấy người đây không, mày mua hết thì may ra còn được." Nguyễn Bình Minh nửa đùa nửa thật nói, "Được." Thanh Tâm hào sảng gật đầu, đi đến gian hàng bên cạnh khu y tế chuẩn bị đặt đồ. Còn Nguyễn Bình Minh thì ngơ ngác nhìn, như thể suy nghĩ, không ngờ nó lại đồng ý. Thằng này nó kẹt xỉ lắm mà, sao nay nó hào sảng thế? Một nam sinh hỏi người bên cạnh. Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Giờ có nước miễn phí, bu gì không lấy, nam sinh bên cạnh liền lại gần Thanh Tâm gọi đồ. Nam sinh kia thấy vậy cũng chạy theo. Cả đám xuống lại đặt đồ rồi tiếp đó ngồi xuống tại chỗ chờ nước làm. Thanh Tâm thì mặt không đổi sắc nhấn thanh toán trên điện thoại, rồi quay mặt qua thì nhìn thấy ánh mắt dò xét từ cả đám. Nói thật đi, nay mày trúng số hay gì? Nguyễn Bình Minh thấy Thanh Tâm dưng dửng nên quyết định hỏi cho ra lẽ. Thanh Tâm bước ra xa vài bước rồi quay lại, miệng cười nhai răng, ánh mắt trêu tức nhìn qua từng người. Có gì đâu, chỉ là tao có đội chính thức cho cuộc chiến cuối năm sắp tới rồi. Đặc biệt là, đội đó toàn là nữ đó. Cậu nói từng câu từng chữ một cách chậm rãi, đặc biệt là câu cuối, mỗi từ cậu đều nhấn mạnh. Với cái giọng kiêm khuôn mặt gợi đòn như vậy, không khó để đoán ra, cậu đang khoe khoang với bọn họ. Cả đám nhìn thấy khuôn mặt gợi đòn của Thanh Tâm, liền đồng loạt hiểu con hàng này vì cái gì mà mua cho cả đám nước uống. Con hàng này chắc chắn tham gia vào đội của Đặng Linh Lam, một đội toàn là nữ nên giờ quay lại khoe khoang với cả đám. Cả đám thấy vậy liền ra hiệu ánh mắt với nhau đồng loạt đứng dậy nhằm đánh chết con hàng này, không cho nó đẻ trứng. Nhưng Thanh Tâm đã đoán trước, vậy nên khi nói xong thì cậu đã chạy ra xa khỏi nơi đấy rồi. Ha ha ha, mấy con gà, bọn mày không đuổi được tao đâu. Thanh Tâm chạy ra một khoảng cách xa, liền ngoái đầu lại thả một câu nữa, rồi dùng hết tốc lực chạy trốn. Có giỏi thì mày đừng có chạy thằng chó. Cả đám liền tức tối, vác vũ khí luyện tập đuổi theo cậu. Mọi người trong phòng luyện tập đều nhìn thấy cảnh tượng, vài tên nam sinh cầm theo vũ khí, đuổi theo một tên nam sinh. Đặc biệt là tên nam sinh bị đuổi lại tỏ ra vô cùng khoái chí, còn đám nam sinh đuổi theo thì tức tối ra mặt. Chương 8, vào lại không gian tâm linh chương 8, vào lại không gian tâm linh sau khi khoe khoang và chạy khỏi đám Nguyễn Bình Minh. Thanh Tâm thấy thời gian còn lại còn nhiều, nên quyết định trở về lớp để nghỉ ngơi. Vào trong lớp liền thấy đã có lác đác vài người, có lẽ họ cũng có ý nghĩ như Thanh Tâm. Thanh Tâm nhìn qua rồi quay về chỗ ngồi của mình. Giờ cũng chẳng có việc gì làm, chắc là vào không gian kia để xem còn gì không vậy, nghĩ xong liền làm. Thanh Tâm nhắm mắt lại nhớ về lúc trước vào như nào. Cậu nhắm mắt vận hành hồi phục mana, chỉ khác là qua vài phút rồi cậu vẫn chưa vào được không gian tâm linh. Hừm, nhớ là lần trước dưới sân tập luyện cũng như này mà. Thanh Tâm nghi hoặc tự hỏi, hay là thử vài cách xem nào. Qua thêm vài phút thử nghiệm tu luyện mana, kết ấn, múa may các kiểu thì cuối cùng cậu cũng vào được bên trong không gian tâm linh. Thì ra chỉ cần nghĩ thầm đi vào bên trong không gian là được. Làm tốn mất vài phút làm cho con bò nghĩ lại những tư thế mà cậu đã làm trong lớp, khiến cậu có chút muốn đổ thổ. Xung quanh hàng cỏ trải dài không lay động, ở trung tâm có cây cổ thụ to lớn, bên trên tán cây có hai quả cầu to và sáu quả cầu nhỏ đang tỏa ra ánh sáng. Bên trong thân cây có xuất hiện cửa sổ và cửa ra vào. Thanh Tâm đi vào bên trong cái cây liền thấy có vài nội thất và vài phòng, có cầu thang đi lên. Cậu đi sơ qua bên trong liền nhớ rõ bố cục. Bên chia làm 3 tầng. Tầng 1 là phòng khách kiêm phòng bếp, có bàn ghế gỗ, khu bếp nấu ăn và một phòng tắm. Tầng 2 có 2 phòng ngủ, mỗi phòng đều có một bàn ghế nhỏ, một tủ quần áo kết hợp tủ để sách và một chiếc giường đơn giản, có thêm một chiếc cửa sổ mở được nhìn ra bên ngoài. Tầng 3 cũng như tầng 2. Điểm đặc trưng ở đây là tất cả nội thất hay các phòng đều 100% làm từ gỗ. Em, trong không gian này hình như chỉ có tiềm thức thôi nhỉ? Sao lúc đấy mình lại tạo phòng bếp với phòng vệ sinh ta? Mà hình như cái cây này to với dài hơn mình nghĩ, có lẽ tạo thêm vài phòng vẫn được mà kệ vậy, việc đấy để sau hãng làm. Thành Tâm cảm thán ngôi nhà mình tạo ra. Ra ngoài cảm nhận mùi cỏ thoang thoảng, mặc dù chúng được tạo ra từ mạ nạ hệ mục nhưng chúng vẫn sẽ mang một vài đặc tính của cỏ thực tế. Thanh Tâm suy nghĩ chút rồi bước một hai quặng cỏ nhét thẳng vào mồm. Mặc dù là cỏ nhưng nó vẫn là mạ nạ, quặng cỏ khi vào miệng cậu liền tan ra thành mạ nạ hệ mục mà chui vào. A, cỏ này hình như có chút cảm giác trị thương, với cả hình như màu sắc không đậm lắm. Thanh Tâm lật qua lật lại quặng cỏ dưới chân, thấy màu sắc của chúng cứ như là màu trắng pha với màu xanh lá, mặc dù chiếm phần lớn là màu xanh của cỏ nhưng vẫn giữ được chút màu trắng đặc trưng. Hờ mờ nhớ không nhầm thì lúc mới tạo cỏ màu xanh đậm mà nhỉ. Còn mấy cái hồ kia nữa, mặc dù lúc đấy nhìn lướt qua nhưng nó phải mang màu xanh lam hoàn toàn chứ. Sao giờ lại có chút đen rồi? Thanh Tâm cảm thấy kỳ lạ liền đến gần hồ nước do Thanh Linh tạo ra, cậu đứng cách xa cái hồ khoảng 5 mét rồi nhìn vào cái hồ. Mặc dù vẫn mang màu lam của hệ thủy, nhưng mà sao có cảm giác nó mang chút màu đen rồi? Có nên đến uống thử không nhỉ? Thanh Tâm đấu đá nội tâm một giây thì sự tò mò đã chiến thắng, cậu đến bên cạnh hồ rồi dùng tay nhúng nước cho vào miệng. Khi sờ vào nước, cậu có cảm giác như vừa sờ vào đồ cứng vừa sờ vào đồ lỏng vậy. Cảm giác nó vừa là nước vừa không phải nước. Nhưng cảm giác đấy nhỏ bé đến mức cậu không quan tâm lắm, cậu đúng ngón tay xuống nước rồi mút vài giọt. Như cỏ, nước khi vào miệng cậu cũng tan thành mã nạ hệ thủy, tuy nhiên là cậu không cảm nhận được gì. Quái lạ, chắc là nó chỉ có màu sắc thôi chứ bình thường. Thanh Tâm nghĩ chút rồi đi về phía cây cổ thụ. Nhưng cậu không biết, bên trong lõi của cậu mã nạ bị triệt tiêu một lượng cực kỳ nhỏ, nó như mất vài hạt cát trong cả sa mạc vậy. Nếu như cậu uống nhiều hơn thì có lẽ sẽ rõ cảm giác hơn. Đứng dưới gốc cây cổ thụ, Thanh Tâm ngó nghiêng xung quanh rồi chạy đến một vị trí trống. Chỗ này chắc được rồi, để thử xem nào. Thanh Tâm nhắm mắt suy tưởng ra hình dáng cậu muốn rồi mở mắt. Khu trống bắt đầu xuất hiện vài khúc gỗ trồi lên, chúng tản ra thành một cái sân lớn hình vuông rồi xuất hiện bốn cột ở bốn góc sân. Vậy là xong sân tập luyện, giờ đến vũ khí. Thanh Tâm lại suy tưởng ra giá treo vũ khí, tiếp đó trên tay cậu xuất hiện vài món vũ khí như đao, dao, kiếm, thương, kích, giáo, gậy, cung đầy đủ kiểu dáng và thể loại. Thanh Tâm treo từng loại vũ khí lên giá treo, cậu không tạo mấy vũ khí như súng vì cậu không làm được. Nhìn đống vũ khí trên giá treo cậu liền cảm thấy có chút thành tựu, mặc dù vũ khí toàn làm từ gỗ nhưng chúng như bộ sưu tập quý giá vậy. Những thứ này thì cho Thanh Linh dùng vậy, dù gì thì mình cũng chỉ là trị liệu sư không dám đánh nhau mà. Thanh Tâm im lặng tự dễ ước. Tiếp đến chắc là mấy bộ dụng cụ luyện tập. Làm thôi, dù gì tinh thần lực vẫn còn. Thanh Tâm cảm tiếp tục tạo ra thêm cọc gỗ hình người, chủ tập luyện và vài thứ khác. Đến khi cậu cảm thấy đầu bắt đầu choáng váng thì quyết định tìm một góc rồi nằm ngã ra nghỉ ngơi, nhưng có lẽ do tiêu hao tinh thần lực lớn nên khi cậu đặt lưng xuống thảm cỏ là ngủ luôn rồi, chỉ là sắc mặt cậu hơi nhăn nhó, có lẽ do đau đầu khi tiêu hao nhiều. Khi cậu đang nằm nhăn nhó thì mấy thảm cỏ không hiểu sao bắt đầu đung đưa. Chúng như có năng lượng bắt đầu tuôn ra, năng lượng màu trắng từ thảm cỏ bắt đầu hình thành nên hình người. Nhưng nhìn giống như một bóng ma hơn, vì năng lượng hình thành không do nam nữ, mà như một bóng ma vất vưởng vậy. Bóng ma đến gần Thanh Tâm rồi đưa tay ra vớt ve đầu cậu. Khi hồn ma chạm vào thì sắc mặt của Thanh Tâm bắt đầu dịu lại, có lẽ bóng ma đang chữa trị cho cậu. Qua một hồi, hình bóng ấy mở dần rồi biến mất là lúc sắc mặt của cậu bình thản ngủ. Trở lại với Thanh Linh, khi cô cùng ba người trong đội ra ngoài trường đến một quán cà phê quen thuộc đặt nước rồi ngồi ở đấy. Trong lúc đang chờ nước, thì Lê Phương Anh cảm thấy buồn chán liền hỏi Thanh Linh. Linh này, cậu với Tâm quen biết như nào vậy? Lê Phương Anh chớp mắt hỏi, còn đùi Trương Tú với Đặng Linh Lam thì bệnh thai lên nghe. Sao lại hỏi vậy, bên ngoài thì bình tĩnh, nhưng bên trong thì không. À thì, hôm nay thấy cậu với Tâm đi với nhau này, với cả hai người nói chuyện như thể quen nhau rồi. Không như cách cậu ta nói chuyện với tuổi này nếu không có cậu. Lê Phương Anh chống cằm nhớ lại. Hả? Cậu ta nói chuyện với mọi người sao cơ? Thanh Linh giả vờ chuyển sang chủ đề khác. Ờ thì Lê Phương Anh gãi má, tiểu có một tầng ngăn cách vậy, mặc dù bên ngoài thì nói chuyện bình thường, nhưng cảm giác có một tầng ngăn cách với mọi người ý. Đúng đúng. Bùi Trương Tú chen vào nói, nhớ không nhầm thì lần đầu gặp là kỳ 2 hồi cấp 3 thì phải, lúc đấy Tâm là học sinh chuyển trường, cậu ta hình như có chút xa cách với mọi người. Đến khi lên đại học thì mới bắt đầu làm quen với mọi người. Như là bị trầm cảm, Đặng Linh Lam mặt không cảm xúc trả lời, lúc đấy cậu ta chuyển vào lớp mình, cảm giác như cậu ta bị trầm cảm vậy. Đúng đúng. Bùi Trương Tú gật đầu lia lịa. Có chuyện như vậy sao? Sao tớ không biết? Thanh Linh bất ngờ lên tiếng. Mà hình như lên đại học trung lớp thì cậu ta cũng không có ý làm quen bọn này nữa. Trừ hôm nay. Lê Phương Anh chống cằm suy tư. Phải nhờ có cậu thì tuổi này mới làm quen được đấy, cậu làm sao mà làm quen được với cậu ta hay vậy? Bùi Trương Tú nghi ngờ hỏi. À thì cứ nói chuyện bình thường thôi. Dưới bàn ngón tay của Thanh Linh đan xen nhau hơi mất tự nhiên. Nói chuyện sao được hay thế? Bùi Trương Tú càng nghi ngờ hơn. Thì lúc đầu, cậu ta định tấn công mình, sau đó bị mình phản công. Rồi cả hai nói chuyện hóa giải hiểu lầm rồi làm bạn thôi. Thanh Linh rút gọn câu chuyện của mình với Thanh Tâm và lược bỏ rất nhiều chi tiết quan trọng như cô và Tâm là một, hay cả hai đang ở cùng nhau. Có chuyện này sao? Phải đánh tên đấy mới được, dám đánh kiếm sĩ của đám này. Bùi Trương Tú nói xong thì cả hai người Lê Phương Anh và Đặng Linh Lam cùng đồng loạt đứng dậy. Ấy ấy, khoan khoan, đừng làm gì cả. Chuyện của tớ với Tâm giải quyết rồi mà. Thanh Linh luôn cuống tay chân đứng trước mặt cả ba người giang tay ra chặn. Thật may là nhân viên mang nước ra mới khiến cho cả bốn người ngồi lại chỗ. Thanh Linh mở đôi môi của mình ngậm lấy chiếc ống hút rồi hút nước lên, giờ trong đầu cô đang sắp xếp lại những thông tin vừa rồi. Như là Tâm từng bị trầm cảm và cậu ta là học sinh chuyển trường thay vì học 3 năm cấp 3 như cô. Cô có chút cảm xúc bực tức vì cậu ta không nói cho cô, nhưng lại bình tĩnh lại vì mỗi người đều có bí mật riêng. Cho dù đó có là chính mình đi nữa. Cả bốn người bắt đầu nói sang chuyện khác, như cuộc sống thường ngày hay vài dạ mạ trên mạng xã hội. Đến khi Thanh Linh mở điện thoại lên xem giờ liền thôi. Đến lúc trở lại lớp thôi, sắp đến giờ rồi. Thanh Linh ra hiệu, cả bốn người liền đứng dậy trả tiền rồi cùng nhau trở về trường. Trở về lớp, hiện tại trong lớp cũng gần đầy đủ. Cả bốn người đều trở về chỗ ngồi của mình. Họ nhìn qua Thanh Tâm, người đang dựa vào ghế nhắm mắt, không rõ là đang ngủ hay không. Thanh Linh nhìn qua nhíu mày rồi nói một tiếng cho ba người kia. Xong cũng nhắm mắt rồi vào không gian tâm linh. Khi vào trong, cô nhìn thấy sân tập luyện và vô số vũ khí trên giá, cùng với những cọc, bù nhìn và nhiều thứ dùng cho luyện tập khác. Câu ngó nghiêng một hồi liền thấy Thanh Tâm đang nằm ngủ trên thảm cỏ gần đấy. Cô liền đến lay người cậu dậy. Thanh Tâm mở mắt liền vừa chào Thanh Linh vừa rủi mắt. Cái đống kia là cậu làm à? Thanh Linh chỉ về phía sân tập. Ừ, dù gì cũng còn nhiều thời gian, nên tiện làm luôn. À đúng, cậu theo tôi. Thanh Tâm ra hiệu Thanh Linh đi theo mình vào nhà cây. Khi vào trong nhà cây thì Thanh Linh cũng nhìn ngó một lượt, vì lúc ở sân tập cô không vào mà ở ngoài. Thanh Tâm đưa Thanh Linh lên tầng 2, khiến cô có vài suy nghĩ không đúng. Ở đây chọn một phòng đi. Thanh Tâm chỉ vào hai phòng. Chỉ thế thôi. Thanh Linh kỳ quái nhìn Thanh Tâm. Ừ, chỉ thế thôi. Thanh Tâm không nghĩ gì mà gật đầu. Vậy thì tôi chọn phòng này đi. Thanh Linh chọn căn phòng bên phải. Vậy được rồi, căn phòng còn lại của tôi. Thanh Tâm gật đầu rồi suy tưởng. Trên cửa phòng của cả hai đều xuất hiện một bảng chữ. Phòng bên phải ghi Nguyễn Thanh Linh. Phòng bên trái ghi Nguyễn Thanh Tâm. Làm xong xuôi, cả hai đều xuống tầng 1 ngồi ở ghế đối diện nhau. Thanh Tâm ngồi trên ghế sơ lược lại những thứ mà mình đã thử khi vào trong không gian. Vậy là thảm cỏ ngoài kia có chức năng chữa trị nhẹ. Thanh Linh nghi hoặc hỏi. Ừ, mặc dù tôi chưa rạch tay ra thử, nhưng với khả năng của một trị liệu sư thì cảm nhận nó là vật dạng hồi phục cũng không khó lắm. Thanh Tâm gật đầu trả lời. Cơ mà trong này là không gian tiềm thức đúng chứ? Vậy thì có trong này nó hồi phục là tinh thần đúng không? Thanh Linh nhận ra gì đó, mở to mắt đưa ra một câu hỏi. A. Cả hai đồng loạt kêu lên. Sau đó hơi thở dần trở nên dồn dập. Thông thường những món đồ hồi phục thì có vô số loại, nhưng riêng đồ hồi phục tinh thần hoặc linh hồn thì rất hiếm. Ví dụ một lọ thuốc hồi phục mạ nạ giá 1 đồng, thì một lọ thuốc hồi phục tinh thần lại có giá 100 đồng trở lên. Tinh thần và linh hồn có thể đại diện cho ý chí và ý thức, nhưng ý chí và ý thức không thể đại diện cho tinh thần và linh hồn. Đó là lý do vì sao, khi hai người họ biết rằng ăn cỏ trong này có thể hồi phục tinh thần thì rất phấn khích. Mặc dù không thể mang ra ngoài để bán, nhưng nhờ vậy hai người có một hàng thuốc miễn phí cho riêng mình. Vậy vậy còn nước thì sao? Cỏ có thể hồi phục, vậy thì nước cũng vậy chứ? Thanh Linh phấn khích hỏi tiếp. Không, nước không có tác dụng gì cả. Thanh Tâm thả một gáo nước lạnh lên Thanh Linh, khiến cô hiểu xỉu. Có lẽ do tôi là trị liệu sư nên khi ngưng tụ ra thảm cọt thì chúng mang đặc tính hồi phục chăng? Thanh Tâm gãi đầu lúng túng. Chắc là vậy hả? À mà đến giờ qua môn mới rồi đấy. Thanh Linh thở dài vì hồ nước của mình vô dụng. À được, ra ngoài thôi. Thanh Tâm giật mình liền biến mất ngay tại chỗ. Thanh Linh nhìn theo rồi nhìn ra ngoài cửa, thấy thảm có trải dài liền chỉ thở dài rồi biến mất tại chỗ. Khi hai người biến mất, thảm có bên cạnh hồ và giữa hồ không có gió mà bắt đầu đung đưa. Thảm có hình thành lại bóng năng lượng màu trắng, giữa hồ thì nước bắt đầu trồi lên hình thành lên một bóng người màu đen. Cả hai bóng người đều không rõ nam hay nữ đến gần nhau, cả hai đưa tay nắm lấy nhau rồi đung đưa người như thể đang nói chuyện. Nhưng có vẻ năng lượng không đủ, cả hai bóng người liền lưu luyến thả tay nhau ra rồi biến mất. Chương 9, nơi tập luyện chương 9, nơi tập luyện Thanh Tâm mở mắt ra trước, ngẩng đầu lên thấy lớp học đã khá ồn ào. Mấy nhóm bạn đang tụ lại tán chuyện, vài người còn mang đồ ăn vặt ra gặm nhóc nhép. Cậu liếc sang thì thấy Thanh Linh cũng vừa mở mắt, ánh nhìn nhanh chóng chạm nhau một giây rồi cả hai cùng như không có chuyện gì. Thầy giáo dạy văn hóa bước vào, nói sơ qua hôm nay học và trò chuyện vài phút rồi bắt đầu bài giảng. Tiếng bút sột soạt, tiếng lạch cạch bàn phím laptop, tiếng ghế dịch nhẹ và tiếng giảng đều đều của thầy giáo hòa lẫn nhau, khiến không khí trong lớp giống như được bọc trong một chiếc chăn dày, vừa ấm vừa buồn ngủ. Mọi khi nếu phải học những tiết văn hóa kẻ nhạt kèm thêm tiếng ồn trắng như này, thì có lẽ Thanh Tâm đã ngủ ngay từ đầu. Nhưng không hiểu có nguồn năng lượng từ đâu ra, khiến cho cậu tỉnh táo và tập trung một cách lạ thường. Thường thì khi tập trung sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Sau một hồi học và hết giờ thì Thanh Tâm chỉ có cảm giác như mới trôi qua vài phút. Cho đến khi Nguyễn Bình Minh vỗ vai cậu thì cậu mới tỉnh lại. Lúc này Thanh Tâm mới nhận ra lớp học đang lục đục thu dọn đồ. Đã có vài người bước nhanh ra khỏi lớp. Nhóm Thanh Linh cũng đã đứng dậy, khoác cặp lên vai và ra hiệu với cậu như muốn nói, đi cùng không. Thanh Tâm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, quay qua nói với nhóm Nguyễn Bình Minh không cần chờ mình, nói xong cậu túi xuống dọn đồ. Nhóm của Nguyễn Bình Minh đi ra ngoài thì nhóm Thanh Linh liền đến chỗ của cậu. Cậu và cả nhóm cùng nhau đi xuống căng tin, vừa đi mọi người vừa hỏi về cậu hồi cấp 3 nhằm tìm thêm thông tin, nhưng có vẻ cậu khá kín miệng nên họ không moi được gì. Xuống đến căng tin đã thấy rất nhiều người. Cả đám Thanh Tâm chia nhau ra mua đồ ăn trưa rồi tụ tập tìm một chỗ ngồi tại góc căng tin. Đặt đồ xuống bàn, Lê Phương Anh chọn một cốc trà sữa và vài cái bánh ngọt. Bùi Trương Tú thì làm một khay cơm to đầy đủ. Đặng Linh Lam thì là một cốc cà phê và vài món ăn nhẹ. Thanh Tâm và Thanh Linh thì chọn một chai nước khoáng và một cái bánh mì dài không. Hai người khẩu vị giống nhau nhỉ? Bùi Trương Tú ánh mắt kỳ quái nhìn hai người Thanh Tâm và Thanh Linh. Thường thì ở Đại Việt, cho dù người Việt ăn chưa bằng bánh mì thì sẽ thường là ổ bánh mì đầy nhân thơm phức. Nhưng hai người Thanh Tâm và Thanh Linh thì lại ăn bánh mì đặc ruột không nhân và chai nước khoáng. Như này là đủ rồi. Thanh Tâm tỏ như không có gì liền mở chai nước, tiện tay cậu mở luôn cho Thanh Linh. Có ăn là được rồi, mình không quan trọng lắm. Thanh Linh gật đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi cầm bánh mì lên xé từng miếng ăn. Hai người Lê Phương Anh và Bùi Trương Tú cảm thấy họ đã no căng khi thấy hai người Thanh Tâm và Thanh Linh tỏ vẻ tình tứ, còn Đặng Linh Lam thì không tỏ vẻ gì từ tốn nhấm nháp đồ ăn của mình. Được rồi, còn 3 tháng cho đến cuộc chiến cuối năm. Mình nghĩ mọi người nên đề ra kế hoạch sớm. Đặng Linh Lam đặt cốc cà phê xuống tiếp tục nói, chúng ta cần nơi để tập luyện đoàn đội, vì Tâm mới vào nên cần thiết để cho cậu ta làm quen với đội hình. Hiện tại đang là tháng 5. Cuộc chiến cuối năm thường diễn ra vào giữa hoặc cuối tháng 8 cho đến đầu tháng 9, đúng dịp trường có thêm sinh viên mới. Nhà trường chọn thời điểm này để vừa chào mừng tân sinh viên, vừa khép lại một năm học cũ, mở ra năm học mới, vừa khiến sự kiện trở nên ý nghĩa hơn. Nghe vậy, Bùi Trương Tú nuốt vội cơm nói, chỗ luyện tập không phải có rồi sao? Chỗ cũ mà chúng ta hay luyện tập đấy. Nhưng mà Lê Phương Anh nhăn nhó, chỗ đấy dạo này hơi đông, còn phải xếp lịch nữa. Chỗ đấy? Thanh Tâm nghi hoặc lẩm bẩm. Đó là sân huấn luyện gần trường, đi bộ 5 phút là đến, nơi mà sinh viên thường lui tới để tập luyện. Giá thuê sân và dụng cụ dành cho sinh viên nên được ưa chuộng. Thanh Linh ngồi bên cạnh giải thích. Với cả, chúng ta là sinh viên còn phải học, nên chỉ thuê được buổi chiều tối hoặc thứ bảy, chủ nhật. Nhưng đó cũng là khung giờ nhiều người. Đặng Linh Lam thở dài. Thanh Tâm nhai miếng bánh mì suy tư, tôi có ẩm, một chỗ để luyện. Nhưng mà giá hơi chắc và cũng hơi xa chút. Đặng Linh Lam mặt đơn nhìn cậu, chỗ nào thế? Một chỗ đầy đủ tiện lợi, từ dụng cụ, sân tập cho đến hỗ trợ. Có thể nói là một nơi tuyệt vời. Chỉ có điều là giá nó hơi chát, nhưng cũng vừa tầm với sinh viên. Thanh Tâm nói xong quét mắt một lượt qua từng người, thấy mọi người sắc mặt bình tĩnh thì cậu liền nói tiếp, nếu mọi người muốn thì tôi có thể giới thiệu giảm giá, còn không thì tùy ý mọi người điều khiển. Chắc là khoảng bao nhiêu? Bùi Trương Tú nói xong liền múc thêm một thìa cơm cho vào miệng. Thanh Tâm không nghĩ gì mà nói ra từng mức giá ra và nói sơ qua về nơi mình đang giới thiệu, cậu nhìn từng người rồi thấy sắc mặt mọi người tỉnh bơ liền không nhịn được tò mò hỏi. Sao vậy, đắt quá à? Hay là tìm chỗ khác? Không sao, lát nữa cậu dẫn đi đến sân tập cậu kể được không? Đặng Linh Lam không tỏ ra gì hỏi. Được, dù gì chiều nay nghỉ tôi cũng không có việc gì làm. Không nghĩ ngợi gì cậu liền đồng ý. Nghe được sự đồng ý từ Thanh Tâm, Đặng Linh Lam đứng dậy lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó rồi trở lại chỗ ngồi. Cậu thấy kỳ lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, tiếp tục ngồi gặm bánh mì của mình. Qua một hồi ăn uống, dọn dẹp và nghỉ ngơi, cả đám được Đặng Linh Lam ra hiệu ra ngoài. Cả nhóm ra ngoài cổng đã thấy chiếc xe SUV màu đen đỗ sẵn. Người tài xế bước xuống, mỉm cười gật đầu chào cả nhóm rồi mở cửa sau xe. Thanh Tâm trố mắt nhìn người tài xế, vì người tài xế có đôi hai cáo màu trắng ở trên đầu. Vị tài xế này có lẽ thuộc tộc cáo tuyết. Trên thế giới này, không chỉ có mỗi chủng tộc là nhân loại. Hơn 70 năm trước, sau khi chiến tranh chủng tộc kết thúc, các chủng tộc đã đàm phán và ký kết thành công hiệp định hòa bình, từ đó mà các chủng tộc đã có thể sống chung với nhau. Cả nhóm trừ Thanh Tâm có vẻ đã quen thuộc với vị tài xế tộc cáo tuyết này, họ nhao nhao chào hỏi rồi đi vào xe. Thanh Tâm thì đứng tại chỗ, đến khi Đặng Linh Lam gọi thì cậu mới hoàn hồn mà ngồi vào xe. Chiếc SUV lăn bánh rời khỏi cổng trường, chạy êm ru trên con đường rộng rãi. Bên trong xe, Thanh Tâm ngồi bên cạnh tài xế để chỉ đường, Đặng Linh Lam ngồi cùng Thanh Linh ở hàng ghế hai, hàng ghế cuối là của Bùi Trương Tú và Lê Phương Anh. Không biết chỗ Tâm nói sẽ thế nào nhỉ? Lê Phương Anh giọng vừa tò mò vừa chờ mong. Tớ đoán chắc cũng giống mấy trung tâm lớn trong thành phố thôi. Bùi Trương Tú ngả người ra ghế, xoa bụng vì đã ăn quá no. Chiếc xe SUV lướt bon bon qua những con đường. Hai bên đường, hàng cây xanh rì rào trong gió, từng dải nắng hắt xuyên qua ô kính làm không gian trong xe thêm phần ấm áp. Tiếng động cơ đều khiến không khí có phần yên tĩnh, mỗi người một suy nghĩ. Qua 5 phút đi đường, tiếng nói dần ít đi rồi tắt hẳn. Chỉ còn lại tiếng nhạc du dương từ radio của tài xế và mùi hương dễ chịu do tinh dầu bay ra từ túi thơm ở gương. Thanh Tâm nhìn qua gương chiếu hậu, cậu thấy Thanh Linh ánh mắt khẽ đóng, hơi thở đều tựa như đang ngủ. Đặng Linh Lam thì cũng tựa vào người Thanh Linh mà thiếp đi. Hai người Lê Phương Anh và Bùi Trương Tú cũng tựa vào nhau mà ngủ. Sao bọn họ ngủ nhanh vậy? Thanh Tâm nghi hoặc nhìn sang người tài xế. Có phải cậu đang tự hỏi là sao họ lại ngủ rồi đúng không? Người tài xế từ đầu đến cuối im lặng giờ liền cất tiếng hỏi. Thanh Tâm cảm thấy sau lưng lạnh toát, ánh mắt cảnh giác cực độ nhìn người tài xế. Cậu không làm mấy cái hành động ngu ngốc như cướp vô lăng hay phá cửa ra ngoài. Đừng lo, tôi là tài xế của cô Lam. Và cũng là quản gia nhìn cô ấy từ bé đến lớn. Nên tôi sẽ không làm hại cô Lam và đồng đội của cô ấy, người tài xế bình thản nói. Nhưng trong thai của Thanh Tâm thì không, cậu cảm thấy như hắn đang uy hiếp cậu vậy. Cậu vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối, ánh mắt cảnh giác cực độ nhìn chằm chằm người tài xế. Khi đi đến đoạn đường ít xe, tài xế cũng cho tốc độ chậm lại. Quay sang, ánh mắt tỏ rõ sự tức giận và sát ý nồng đậm nhìn chằm chằm vào cậu. Mày! Tiếp cận Lam là có ý gì? Người tài xế giờ không còn vẻ nho nhã từ đầu, mà giờ chỉ như một con thú nhìn chằm chằm vào con mồi. Thanh Tâm lạnh sống lưng, đầu óc cậu điên cuồng vận chuyển nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Cậu khẽ hít một hơi, rồi đáp, tôi không hề có ý định gì cả. Tôi chỉ là một thành viên mới trong nhóm của cô ấy. Người tài xế khẽ gầm gừ, răng nanh lộ rõ, sát khí chưa giảm, đôi hai hổ ly khẽ giật giật như thể muốn nghe rõ từng nhịp tim cậu. Đừng có đùa. Với tính cách hiện tại của cô Lam, thì cô ấy còn lâu mới mời một tên nam nhân như mày vào nhóm. Không những thế, mày chỉ mới xuất hiện hôm nay. Nói đi. Mày. Tiếp cận cô Lam là có ý gì? Ánh mắt hắn càng lúc càng sắc lạnh, như mũi dao chọc thẳng vào ngực. Trên đầu cậu thì xuất hiện ngọn lửa nhỏ như ma chơi, ở cổ thì xuất hiện vài mũi nhọn bằng băng trực chờ đâm thẳng vào cổ cậu. Thanh Tâm cắn chặt răng. Trong lòng thầm mắng, đây rốt cục là quản gia hay sát thủ? Đang lúc không khí căng thẳng đang tăng cao, thì một giọng không rõ cảm xúc truyền từ đằng sau phá vỡ không khí căng thẳng này. Chú Thiên, dừng lại. Đặng Linh Lam, người ngủ từ đầu đến cuối giờ đang mở mắt như không có chuyện gì. Cô Lam sao cô lại? Hồ Thiên bất ngờ vì Đặng Linh Lam còn tỉnh táo. Hồ Thiên, làm ơn hãy thu hồi ma pháp của chú đi ạ. Giọng nói ẩn ẩn sự tức giận. Hồ Thiên chỉ đánh bất lực thu hồi lại ma pháp của mình. Thanh Tâm cuối cùng cũng có thể thở phào, nhưng cậu vẫn cảnh giác cao độ nhìn Hồ Thiên, giờ thêm cả Đặng Linh Lam. Đặng Linh Lam thấy Thanh Tâm nhìn mình đầy cảnh giác như vậy thì liền thở dài bất lực. Hồ Thiên khi thấy Đặng Linh Lam thở dài thì liền chảy mồ hôi đầy đầu. Xin lỗi, Tâm. Đặng Linh Lam đầu hơi cúi, vì một số chuyện khi xưa nên chú Thiên hơi nhạy cảm. Xin lỗi cậu rất nhiều. Cô Lam Hồ Thiên giờ cảm thấy tội lỗi đầy người, khi lỗi lầm của mình mà để tiểu thư phải xin lỗi. Nhìn thấy Đặng Linh Lam thành tâm xin lỗi như vậy thì cậu cũng giảm bớt sự cảnh giác. Dù gì bây giờ cũng là đồng đội của nhau nên cảnh giác như vậy không tốt cho lắm. Được thôi, chuyện này bỏ qua cũng được. Chỉ mong điều này không diễn ra lần hai là được. Cậu yên tâm, đây sẽ là lần cuối chú Thiên làm như vậy. Đúng không chú Thiên? Đặng Linh Lam giọng nói bình thản, nhưng cậu có cảm giác như cô ấy đang đe dọa Hồ Thiên vậy. Vâng vâng, đúng vậy. Hồ Thiên đôi thai cáo màu trắng run rẩy nhẹ. Chiếc SUV tiếp tục lăn bánh, nhưng bầu không khí bên trong đã trở nên nặng nề hơn. Hồ Thiên tập trung lái xe, mồ hôi trên thái dương lăn xuống, đôi thai cáo trắng cụp lại đầy áy náy. Thanh Tâm ngồi im lặng không động đậy như một con búp bê, vì con đường còn lại Hồ Thiên đã nhập vào phần mềm chỉ đường, nên cậu không cần thiết phải chỉ nữa. Còn Đặng Linh Lam với cương vị đội trưởng, cô hiểu do nếu tiếp tục giữ không khí hiện tại thì sẽ khiến quan hệ đồng đội đối với Thanh Tâm xấu đi, dù cho cậu đã tha thứ. Vậy nên cô đành phải phá vỡ không khí hiện tại. Tâm, nơi sắp tới có gì đặc biệt hơn một nơi tập luyện thông thường không? À, một nơi khá là đặc biệt. Nơi đấy chỉ cho phép phụ nữ luyện tập. Thanh Tâm nhìn qua gượng chiếu hậu, thấy ánh mắt kỳ quái của Đặng Linh Lam. Cậu liền giải thích ngay, đừng nhìn tôi như vậy, chủ nơi đấy tính cách khá quái lạ. Chỉ cần chị ấy cảm thấy hợp ý thì dù là đàn ông cũng có thể vào trong. Đặng Linh Lam hơi nhíu mày, nhìn sang Thanh Linh khỏe mắt đang giật giật. Cô hiếm thấy khỏe miệng hơi cong nửa đùa nửa thật hỏi, chủ là nữ sao? Vậy ra chỗ này còn có chút bí mật riêng tư nữa nhỉ? Thanh Tâm mặt không đổi tim không đập bình thản đáp, không có bí mật riêng tư gì cả. Chủ nơi đấy khi xưa bị đàn ông quấy rồi khi ở sân tập, nên quyết định mở ra một nơi dành cho phụ nữ tập luyện. Nhưng cũng không phải là cứ phụ nữ sẽ được vào, nếu tính cách xấu thì sẽ bị đuổi luôn. Còn nam nhân thì trừ khi được chủ nơi đấy cho phép, còn không ngay cả cửa cũng không bước qua được. Ồ, đúng là người phụ nữ mạnh mẽ, tự lực tự cường. Đặng Linh Lam cảm phục. Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau, không khí căng thẳng bên trong xe dần biến mất. Hồ Thiên thấy vậy cũng thở phào. Chiếc xe tiếp tục bon bon trên đường đến sân tập luyện. Chương 10, giờ dạ gồng mái đèn trẻ đỉnh center chương 10, giờ dạ gồng mái đèn trẻ đỉnh center sau hơn 30 phút đi xe từ trường đến sân tập mà Thanh Tâm nói đến. Hiện tại chiếc xe đã dừng lại tại bãi đỗ xe bên ngoài của một tòa nhà cao tầng. Thanh Linh từ từ mở mắt, vươn vai như vừa mới ngủ dậy. Này hai người, đến nơi rồi. Đặng Linh Lam nhẹ nhàng đánh thức hai người ở đằng sau dậy. Ưm đến rồi sao? Lê Phương Anh cùng Bùi Trương Tú vươn vai di chuyển cơ thể. Đến đúng nơi rồi, đi thôi. Thanh Tâm mở cửa bước ra ngoài. Cậu vươn vai, hít thở không khí bên ngoài như vừa được cân xá. Cả bốn người còn lại cũng mở cửa đi ra khỏi xe. Chú Thiên, hiện tại không cần chờ cháu đâu. Khi nào về cháu sẽ gọi lại cho chú. Đặng Linh Lam vừa nói vừa mở cửa xe. Được thưa cô Lam. Hồ Thiên gật đầu. Khi cả nhóm đi ra xa chiếc xe, thì Hồ Thiên mới khởi động xe rời đi. Thấy chiếc xe đi xa khỏi tầm mắt thì cả nhóm mới từ từ di chuyển đến cửa chính của tòa nhà, ở bên trên có treo tên, giờ dạ gồng mái đèn trẻ đỉnh center, trung tâm huấn luyện long nữ. Dòng chữ uống lượn như loài rồng đầy bá khí, toát lên sự uy nghiêm và khí chất của tộc rồng. Ở cửa chính có hai người bảo vệ là phụ nữ trung niên, đặc biệt là da của họ màu xanh và cao hơn 2 mét. Nét điển hình của dòng dõi tộc. Chào hai cô. Thanh Tâm mỉm cười chào hỏi hai người. Ồ Tâm đấy à? Hôm nay nhóc có ca làm đâu sao lại đến đây rồi? Vị phụ nữ học có chất giọng trầm uy nghiêm cất tiếng hỏi, người còn lại mỉm cười hiền từ chào họ. Nay cháu dẫn bạn đến để đăng ký nơi luyện tập. Vừa nói cậu vừa chỉ vào bốn người ở đằng sau. Bạn à, nhìn toàn mấy cô xinh đẹp thế này là bạn gái đúng không? Ha ha, vị phụ nữ học bên trái bật cười để lộ ra răng nanh trắng. Thanh Tâm thở dài, quen với tính cách thẳng ruột ngựa của bà này, liền ngắt lời ngay, chỉ là bạn học thôi ạ, cô cho tuổi cháu vào với nhé. Mấy đứa cho cô xin lỗi nhé, chị của cô thường hay trêu như vậy đấy. Nếu là bạn của Tâm thì chắc không lo đâu. Các cháu vào đi. Vị phụ nữ học còn lại mở miệng với chất giọng dịu nhẹ trái ngược với người chị của mình xin lỗi rồi mở cửa. Đi vào bên trong. Đập vào mắt bốn người là trần nhà cao vút, hệ thống đèn trắng sáng phủ khắp, phản chiếu trên nền gạch bóng loáng. Hương thơm của hoa vải hương dịu nhẹ tràn ngập bên trong tòa nhà. Và chỗ này đẹp thật đấy. Bùi Trương Tú há hốc mồm. Lê Phương Anh thì quay đầu ngó nghiêng, ánh mắt đảo liên tục như đứa trẻ mới khám phá được nơi mới. Đặng Linh Lam thì khuôn mặt không cảm xúc đặc trưng, như thể cô đã đến những nơi như vậy nhiều lần rồi. Thanh Linh thì im lặng nhìn xung quanh, nhưng ánh mắt tò mò đã bán đứng cô. Cả nhóm tiến lại gần quầy lễ tân đặt ngay chính giữa sảnh. Quầy được làm từ một khối pha lê trong suốt ánh lên ánh sáng màu lục lam, gợi lên sự huyền bí đẹp đẽ. Người bên trong quầy nhận ra Thanh Tâm nên lên tiếng chào hỏi. Ô Tâm, sao nay lại có nhã hứng tới đây thế? Với cả họ là ai vậy? Đằng sau quầy là một phụ nữ với mái tóc dài buộc đuôi ngựa ra sau, đôi tai nhọn, dấu hiệu đặc trưng của tộc. Cô mặc đồng phục vest đen, áo sơ mi trắng tinh khôi, kèm thêm thẻ nhân viên treo ở cổ. Thanh Tâm tiến lại chống tay lên quầy một cách thoải mái. Hôm nay em dẫn đồng đội của em đến đăng ký luyện tập ở đây chị ạ. Ô cô mỉm cười, thoáng liếc nhìn cả nhóm. Nếu là Tâm dẫn đến thì chắc tính cách không cần bàn rồi nhỉ? Chị đánh giá cao em quá rồi. Thanh Tâm gãi đầu ngượng ngùng. Có vẻ Tâm ở đây nổi tiếng kết nhỉ. Bùi Trương Tú thì thảo. Đúng đấy, Linh cẩn thận đấy nhé. Lê Phương Anh cười cười ghé sát Thanh Linh. Thanh Linh khỏe miệng giật giật, bàn tay nắm chặt như muốn đánh hai con hàng này. Đặng Linh Lam giữ nét mặt bình tĩnh, bước lên, em chào chị, em tên Đặng Linh Lam. Chúng em muốn đăng ký luyện tập, cho bốn người ạ. Vì Thanh Tâm biết chỗ này nên chắc đã đăng ký rồi nên cô loại bỏ cậu ta ra. Nghe Đặng Linh Lam nói, cô ập lễ tân gật đầu, đưa tay lướt trên một tấm tinh thể phát sáng đặt trên bài. Có quả cầu bay lên chiếu ánh sáng lên từ người, ngoại trừ Thanh Tâm. Vậy cho chị xin thông tin và loại hình muốn đăng ký của từng người nhé. Chị Ấp Lễ Tân mỉm cười toát ra khí chất chuyên nghiệp. Trước mặt mọi người hiện ra từng loại hình luyện tập, loại hình S có thể sử dụng 5 tầng, tầng rèn luyện thân thể, tầng mô phỏng thực chiến, tầng chịu áp lực mana, tầng tu luyện, tầng đặc biệt. Loại hình A có thể sử dụng 4 tầng, tầng rèn luyện thân thể, tầng mô phỏng thực chiến, tầng chịu áp lực mana, tầng tu luyện. Loại hình B có thể sử dụng 3 tầng, tầng rèn luyện thân thể, tầng mô phỏng thực chiến, tầng chịu áp lực mana. Loại hình C có thể sử dụng 2 tầng, tầng rèn luyện thân thể, tầng mô phỏng thực chiến. Lợi ích, loại hình C trở lên có thể sử dụng miễn phí phòng tắm, vệ sinh, khu nghỉ ngơi tập thể. Loại hình B trở lên có thể sử dụng phòng sông hơi, sử dụng phòng tắm thảo dược, mất phí, có thể sử dụng một phòng đơn sơ cấp. Loại hình A trở lên có thể sử dụng miễn phí phòng tắm thảo dược, có thể sử dụng massage cơ thể, một lần một tuần, có thể sử dụng một phòng đơn trung cấp, có thể đến căng tin và miễn phí một bữa ăn dinh dưỡng cho cơ thể và mana, một bữa một tuần. Loại hình S có thể sử dụng miễn phí phòng tắm thảo dược cao cấp, một lần một ngày, có thể sử dụng massage cơ thể, một lần một ngày. Có thể sử dụng một phòng riêng cao cấp, cung cấp miễn phí một bữa ăn dinh dưỡng cao cấp cho cơ thể và mana, một bữa một ngày, còn lại miễn phí đồ ăn bình thường, quyền ưu tiên cao nhất. Chú ý, loại hình cao hơn sẽ toàn quyền sử dụng loại hình thấp hơn, nếu loại hình thấp mà tự ý sử dụng loại hình cao, ngoại trừ phòng nghỉ riêng được cho phép vào, thì sẽ bị hủy bỏ tư cách và cấm vào trong vòng 3 tháng. Bảng giá, loại S, 5 đá mạ nạ cao cấp, ngày, 33 đá mạ nạ cao cấp, tuần, 130 đá mạ nạ cao cấp, tháng. Loại A, 2 đá mạ nạ cao cấp, ngày, 12 đá mạ nạ cao cấp, tuần, 50 đá mạ nạ cao cấp, tháng. Loại B, 10 đá mạ nạ trung cấp, ngày, 60 đá mạ nạ trung cấp, tuần, 270 đá mạ nạ trung cấp, tháng. Loại C, 1 đá mạ nạ trung cấp, ngày, 6 đá mạ nạ trung cấp, tuần, 27 đá mạ nạ trung cấp, tháng. Lưu ý, có thể dùng tiền đại Việt thay cho đá mạ nạ, và khi đăng ký sẽ không hoàn trả. Dù nghe Tâm nói nhưng giá cũng cao thật. Mà đây chỉ là giá thuê nơi tập chứ không phải giá thuê huấn luyện viên nữa chứ. Bùi Trương Tú nhìn vào bảng giá có chút cảm khái. Chỗ này có lẽ thuộc hạng cao cấp nên mới giá cao như vậy. Lê Phương Anh vừa đọc vừa nói. Nếu để đầu tư cho tương lai thì chỗ này đáng đấy chứ. Thanh Linh suy tư nhìn vào bảng giá. Đặng Linh Lam nhìn qua rồi đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Tâm tựa như hỏi ý đừng nhìn tôi như vậy chứ. Bị nhìn chằm chằm Thanh Tâm cũng không tự nhiên cho lắm, cậu nhìn qua Lễ Tân như hỏi ý, thấy cô gật đầu thì cậu cũng yên tâm trả lời, yên tâm, tôi đảm bảo nơi này thuộc dạng hàng đầu và hoạt động 24/7. Với cả đăng ký theo tháng thì cũng không cần lo lắng nếu tháng đấy cậu có việc. Nơi này làm theo dạng ngày tập. Ví dụ cậu đăng ký 7 ngày thì dù 7 ngày cậu không tập thì 7 ngày thuê vẫn có thể sử dụng, nó chỉ giảm khi cậu dùng ngày hôm đấy. Nhưng chú ý là dù cậu tập 1 phút rồi không tập nữa thì nó vẫn tính cho cậu 1 ngày đấy nhé. Ồ, như này tuyệt đấy chứ. Thanh Linh mắt sáng lên. Vậy cậu có gợi ý nên chọn loại nào không, Tâm? Đặng Linh Lam vừa nói, thì cả 4 người lại quay qua nhìn vào cậu. Thanh Tâm nghe vậy nhìn lại một lượt các loại hình rồi quay qua trả lời, nếu được thì tôi gợi ý loại hình A, nếu muốn tiết kiệm thì loại hình B là ổn nhất, tuy loại hình C rẻ nhưng để tập luyện cả nhóm thì không hợp chút nào. Loại hình S thì hiện tại cấp độ mình quá thấp nên không cần thiết, trừ khi cậu đủ giàu thì chọn. Dừng lại thấy khuôn mặt mọi người suy tư thì cậu lại tiếp tục, tuy B rẻ hơn nhưng lợi ích cũng ít hơn. Chọn A thì có thể tiếp cận lợi ích cao và có thể tu luyện ở đây. Nếu mọi người có ý định vừa tập vừa tu thì chọn loại A là tốt nhất, đã thế điểm nhấn là tắm thảo dược và đồ ăn bồi bổ có dinh dưỡng cao. Tôi nói thể đủ rồi, quyền lựa chọn là của mọi người. Nghe xong cả nhóm liền chụm vào nhau thảo luận, cậu liền quay sang nhìn chị Lễ Tân, liền thấy cô ấy che miệng cười thì cậu chỉ cười khổ ngượng ngùng gãi đầu. Giả vờ làm chuyên gia trước mặt chuyên gia đúng là xấu hổ. Cả nhóm bàn bạc một hồi, tiếng thì thầm trao đổi xen lẫn ánh mắt cân nhắc. Một lúc sau, Đặng Linh Lam bước đến quầy Lễ Tân, cho 4 người chúng em loại hình A, 3 tháng. Cả 3 người phía sau cũng gật đầu đồng ý. Đặng Linh Lam nói ra tên từng người rồi đưa chiếc thẻ ngân hàng ra thanh toán. Chị Lễ Tân lập tiếp nhận chiếc thẻ rồi khẽ gật đầu, những ngón tay mảnh mai lướt nhẹ trên khối tinh thể. Lập tức một chuỗi ánh sáng bao phủ 4 người, thông tin, hình ảnh và loại hình đăng ký tự in vào chiếc thẻ trên khối tinh thể. Đây là thẻ thành viên. Với loại hình A, các em có thể tự do sử dụng 4 tầng luyện tập và các tầng lợi ích, khi dùng thang máy hay dùng phòng đơn thì các em cũng sẽ dùng thẻ để quét. Thường thì sẽ là chị hoặc sẽ có người hướng dẫn, nhưng các em có tâm rồi thì chắc không cần nữa nhỉ. Nói rồi, cô đưa cho Đặng Linh Lam thẻ ngân hàng và 4 chiếc thẻ màu tím, chiếc thẻ có khắc phù văn ma pháp ở mặt sau. Đặng Linh Lam phân phát cho 3 người trong nhóm. Nhìn tấm thẻ này còn đẹp hơn cả chỗ bọn mình hay tập luôn. Bùi Trương Tú mắt sáng lên vuốt ve tấm thẻ. Có cả phù văn nữa này. Lê Phương Anh lấy lật qua lật lại ngắm đĩa. Hình như còn có cả chế độ chống nhìn trộm thông tin nữa. Thanh Linh kinh ngạc khi cô nhìn thông tin của 2 người kia không được. Đặng Linh Lam sắc mặt vẫn không đổi, tuy muốn nói cô gái này lạnh lùng nhưng cô nàng lại không có khí chất lạnh lùng gì cả, cô nàng chỉ mặt đưa thôi. Vậy thôi em dẫn họ đi trước nhé. Ừm, đi cẩn thận. Chị gái ấp mỉm cười chuyên nghiệp giơ tay tạm biệt. Thanh Tâm dẫn cả nhóm đến đứng giữa cầu thang và thang máy. Mọi người muốn đi cầu thang lên xem từng tầng trước hay đi thang máy cất đồ ở phòng trung cấp trước rồi đi từ trên xuống. Vì bọn họ từ trường đến nên vẫn còn đeo bạ lộ ở trên người. Cả 4 người nhìn nhau rồi đồng loạt trả lời đi cầu thang xem từng tầng. Thanh Tâm gật đầu, như một hướng dẫn viên liệt kê cho cả nhóm từng tầng. Tầng 1 là tầng Lễ Tân đã đi qua không nói gì thêm. Tầng 2 là khu căng tin, tầng này hiện tại không có nhiều người, nhưng cũng thấy rất nhiều gian đồ ăn và khu ngồi ăn đủ kiểu dáng. Tầng 3 là khu nghỉ ngơi tập thể, hiện tại có kha khá người đang ở đây, Có vài người nhận ra Thanh Tâm liền chào hỏi cậu, cậu gật đầu giơ tay chào rồi đi tiếp. Tầng 4 thì hơi đặc biệt, nơi này chia ra nhiều khu vực, khu tắm rửa, tắm thảo dược, ngâm mình, sông hơi, massage, đủ các kiểu. Có vài người đang ngồi ở khu cất đồ thấy cậu, họ đa phần là nữ nhân, nam nhân có rất ít, ra hiệu gọi cho cậu nhưng cậu khua tay từ chối. Thanh Linh thấy vậy liền hỏi cậu có chức vụ gì. Cậu trả lời cậu là nhân viên bán thời gian ở đây, khoảng 5 tháng rồi nên khá có tiếng. Họ nghe vậy cũng không hỏi gì nữa. Từ tầng 5 trở đi thì mới bắt đầu là tầng rèn luyện. Tầng 5 là tầng rèn luyện thân thể, cả nhóm nhìn vào bên trong thấy đủ các loại dụng cụ và máy móc giúp nâng cao thể lực và thân thể, có loại thường thấy ở sân tập bình thường, có vài loại hiếm ở trên thị trường. Tầng 6 là tầng mô phòng thực chiến, tầng này nhìn từ ngoài thì có vẻ bình thường, nhưng khi đi vào mới thấy bên trong rộng bất thường, được chia đủ loại mô phòng và đang có người sử dụng bên trong. Cả nhóm nghe Thanh Tâm kể là chủ nhân nơi này thấy phòng mô phòng thực chiến bình thường ở nhiều nơi bé với bình thường quá, nên nhờ ma trận sư và thiết kế sư khắc phù văn và điều chỉnh sao cho nó vừa rộng vừa có thể chứa nhiều loại mô phòng hơn. Tầng 7 là tầng chịu áp lực mana, bên trong đang có vài người ngồi khoanh chân mặt nhăn nhó đổ mồ hôi đầy đầu, vì áp lực mana nó đánh vào lôi chứ không đánh vào cơ thể nên rất khó chịu. Tầng 8 là tầng tu luyện, bên trong có các lồng kính khắc ma trận tụ hợp nguyên tố, hiện tại đang có vài người ngồi ở bên trong tu luyện. Tầng 9 và tầng 10 lần lượt là khu phòng sơ cấp và phòng trung cấp, hai tầng mỗi tầng có khoảng 50 phòng, vì được khắc ma trận mở rộng không gian nên rất rộng. Thanh Tâm hướng dẫn họ quẹt thẻ của mình vào một phòng trống bất kỳ, khi quẹt liền thấy tấm bảng điện tử hiện từ trống thành đang sử dụng. Lê Phương Anh hỏi nếu có người quẹt mà không dùng thì sao? Thanh Tâm trả lời rằng cứ 24 tiếng sẽ có người kiểm tra xem còn người sử dụng không, nếu không thì họ sẽ dọn dẹp và chuyển sang trống. Từ tầng 11 trở lên thì sẽ là tầng dành cho loại hình S nên Thanh Tâm cũng không dẫn họ lên, vì cậu trừ khi được gọi bởi người trên đấy, còn không thì cậu sẽ chỉ được đi từ tầng 10 đổ xuống. Sau khi thấy cả nhóm mở một phòng rồi cùng bảo, họ đặt bã lổ xuống rồi ngồi xuống ghế và giường để nghỉ ngơi. Phòng trung cấp to ngang phòng trọ của Thanh Tâm và Thanh Linh, chỉ khác là nó chỉ có 3 phòng là phòng khách, phòng ngủ và phòng tắm. Thấy cả nhóm đang ngồi ở ghế sofa, Thanh Tâm đứng bên cạnh hỏi, tham quan vậy đủ rồi, mọi người còn câu hỏi gì không? À mà vì hôm nay là ngày mọi người đăng ký nên sẽ được dùng miễn phí không tính ngày hôm nay. Hà chỗ này rộng thật, tiền này đáng đấy chứ. Bùi Trương Tú thoải mái dựa vào ghế. Đủ thứ nữa chứ, cảm thấy giá còn rẻ chán. Lê Phương Anh duỗi thẳng người lắc qua hai bên. Cơ mà, hình như người tập ở đây không nhiều. Thanh Linh nghi hoặc nhìn Thanh Tâm. À đúng, dù gì chỗ này tốt với rẻ như vậy thì sẽ đông người chứ. Bùi Trương Tú nhận ra gì đó ngồi thẳng người. Tôi nhớ mình nói rồi mà. Thanh Tâm nghi hoặc hỏi. Lúc đấy họ đang ngủ mà, có tôi và cậu nói chuyện thôi. Đặng Linh Lam nói xong liền nhìn sang Thanh Linh. Thanh Linh lúng túng quay mặt vì lúc đó cô giả vờ ngủ nên biết chuyện từ đầu đến cuối. Vậy thì để tôi nói lại vậy. Nơi này cần phải có người quen giới thiệu thì mới vào được, như tôi khá có tiếng ở đây nên họ mới cho mấy người vào. Tuy không đến mức nổi tiếng, nhưng mọi người thì vẫn được. Nghe vậy cả nhóm mới nhớ ra từ cô bảo vệ đến chị Lễ Tân đều nói họ là bạn của Tâm nên không lo lắng mà cho họ vào. Cậu tiếp tục nói tiếp, và nơi này chủ yếu là nơi dành cho nữ luyện tập. Trừ khi do chính chủ nhân nơi này đồng ý còn không thì đàn ông ngay cả cửa cũng không được đi qua. Cho dù là tôi giới thiệu thì cũng không có hiệu lực. Hai người Lê Phương Anh và Bùi Trương Tú bình tĩnh. Vì họ thấy từ đầu đến cuối toàn phụ nữ chứ không có đàn ông. Cơ mà cậu nói chỉ khi chính chủ nhân nơi này cho phép thì đàn ông mới vào được. Vậy cậu gặp chủ nhân nơi này như nào vậy? Tính cách bắt quái của Bùi Trương Tú lúc này nổi lên. Tôi may mắn gặp được chị ấy và thấy tôi phù hợp nên chị ấy thuê và đồng ý cho tôi vào đấy thôi. Thanh Tâm qua loa trả lời. Mặc dù vẫn muốn hỏi tiếp nhưng thấy ánh mắt của Đặng Linh Lam thì cô đành dừng lại. Vậy chị ấy là người như nào vậy? Thanh Linh lên tiếng hỏi chủ nhân nơi này từ Thanh Tâm khiến tâm tư hóng chuyện của cả nhóm trỗi dậy. Là một người tốt nhưng tính cách hơi kỳ quái. Thanh Tâm hơi trầm mặc, cậu nhìn lướt qua từng người rồi nói tiếp, nếu như mấy người thấy một cô gái tóc trắng xanh, cao khoảng 1m8, cơ thể mảnh mai săn chắc, khuôn mặt rất xinh đẹp thì tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt. Cả nhóm cảm thấy nghi hoặc, tại sao cậu ta lại vừa khen người khác cũng vừa bảo họ tránh xa. Với cả, người cậu ta miêu tả khiến cả nhóm có cảm giác quen quen. Thấy ánh mắt nghi ngờ của cả nhóm thì cậu liền thở dài, tôi cũng vì tốt cho mọi người thôi, nếu như không chạy được thì cứ nói chuyện bình thường, chỉ là đứng cách xa một chút là được. Đặc biệt là cô đấy Linh Lam, nếu thấy thì chạy càng xa càng tốt. Cả nhóm nghe vậy liền cảm thấy kỳ quái, vì sao Đặng Linh Lam lại phải chạy khỏi một người phụ nữ? Thôi, vậy là đủ rồi. Hiện tại đang là 1 giờ chiều, tớ nghĩ mọi người cũng đến lúc tập luyện rồi nhỉ. Đặng Linh Lam đứng dậy rồi nói một số kế hoạch tập luyện, tớ nghĩ nên tập đến 6 giờ tối là dừng, hiện tại chúng ta có 5 tiếng. Có lẽ chúng ta nên đến phòng mô phòng thực chiến trước để Tâm làm quen đội hình sau đó tản ra tập luyện. Mọi người thiếu được không? Đồng ý. Được. Ừm. Ô cả nhóm trả lời, có lẽ Đặng Linh Lam rất có tiếng nói nên họ không có dị nghị gì. Còn cậu mới vào không quen lắm nhưng cũng đồng ý cả nhóm để lại bã lộ rồi di chuyển ra bên ngoài, họ đi vào bên trong thang máy. Thanh Tâm vào sau cùng lấy ra chiếc thẻ màu trắng có khắc hình lá cây ra quẹt rồi bấm tầng 6. Lê Phương Anh thấy vậy tò mò hỏi về chiếc thẻ của cậu, cậu chỉ trả lời rằng chiếc thẻ này là thẻ của nhân viên và nói sơ qua từng thẻ. Thẻ màu xanh lá là loại hình C, thẻ màu lam là loại hình B, thẻ màu tím là loại hình A, thẻ màu vàng kim là loại hình S, còn thẻ nhân viên sẽ tùy theo chức vụ mà phân màu khác nhau, của cậu là màu trắng có khắc hình lá cây. À mà, chị chủ nơi này tên gì vậy? Thanh Linh nhìn cậu hỏi. Cậu nhìn qua liền bình tĩnh nói ra cái tên, khiến cả nhóm bất ngờ, Long Linh Tuyết. Chương 11, mô phỏng thực chiến,
4 ca tử, chương 11, mô phỏng thực chiến, 4 ca tử, Long Linh Tuyết là ai? Cô nàng là thiên tài của Đại Việt ở thế hệ mới, thuộc top 1000 thiên tài ở trên khắp thế giới, là ngôi sao sáng của tộc rồng tại Đại Việt nói riêng và đại diện cho phụ nữ mạnh mẽ thế hệ mới nói chung. Chủ nhân nơi này là chị Long Linh Tuyết, thiên tài thế hệ mới đó sao? Bùi Trương Tú lắp bắp trả lời. Thanh Tâm gật đầu xác nhận khiến cả nhóm càng bất ngờ hơn. Không ngờ chúng ta lại đăng ký ở trung tâm huấn luyện của chị Long Linh Tuyết. Lê Phương Anh há hốc mồm. Thấy từng người biểu hiện sự bất ngờ tột cùng ở trên khuôn mặt thì Thanh Tâm cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Lần đầu cậu biết nơi này là của Long Linh Tuyết thì cậu cũng rất bất ngờ, không ngờ một người trẻ như chị ấy đã tự mình sở hữu một trung tâm huấn luyện riêng. Tìm. Thang máy dừng ở tầng số 6. Cửa thang máy mở ra, cả nhóm bước ra ngoài. Họ đi tới một phòng mô phòng thực chiến còn trống lấy thẻ ra xác nhận rồi mở cửa đi vào. Xin chào, tôi là một hai hỗ trợ mã hiệu GS06. Mọi người có thể gọi tôi là số 6. Tôi xin phép hỗ trợ mọi người tại phòng mô phòng này. Một dòng thông báo hiện ra ở trước mặt mọi người. Mọi người nhìn thông báo rồi nhìn qua Thanh Tâm, vì cậu là nhân viên ở đây nên có lẽ sẽ biết sử dụng phòng mô phòng thực chiến. Thấy mọi người nhìn mình, Thanh Tâm liền bất đắc dĩ bước lên trước. Số 6. Tạo dựng cho tôi trình mô phòng. Môi trường Thảo Nguyên. Kẻ địch có cấp độ lõi từ ngưng tụ đỉnh cấp đến tinh luyện sơ cấp. Kẻ địch hình dạng nhân loại, số lượng 5, chủng tộc con người, nguyên tố ngẫu nhiên, loại vũ khí ngẫu nhiên, chức vụ ngẫu nhiên. Đã rõ. Số lượng tham gia, 5, số lượng kẻ địch, 5 đang quét thông tin người sử dụng, hoàn thành. Đang tạo dựng môi trường, hoàn thành. Đang tạo hình kẻ địch, cấp độ, hình dạng, số lượng, nguyên tố, chủng tộc, vũ khí, chức vụ. Hoàn thành qua từng câu hoàn thành của GS06, môi trường bắt đầu biến ảo. Xuất hiện vùng thảo nguyên khô cằn trải dài, tiếp đó xuất hiện 5 hình nhân trên đầu có số hiệu từ 1 đến 5, chúng cầm trên tay là các loại vũ khí, cung, trượng, thương, kiếm. Có vẻ như các bạn không có vũ khí. Hãy lựa chọn vũ khí của bạn. Trước mặt từng người xuất hiện một bảng hệ thống có đầy đủ loại vũ khí từ súng, kiếm, đao, thương, trượng, khiên. Nơi này tuyệt thật. Còn tuyệt hơn cả chỗ cũ nữa. Bùi Trương Tú kích động hét lên. Thương rừng. Tớ chọn cái này. Lê Phương Anh lướt từng trang rồi lựa chọn một cây trượng cường hóa. Sau khi chọn thì bảng hệ thống từ từ phân giải rồi hóa thành một cây trượng hệ kim. Cả nhóm nhao nhao bấm chọn như Lê Phương Anh. Bùi Trương Tú chọn một cây kiếm dài, Thanh Linh chọn một cây đao nhìn như cả Katana, Đặng Linh Lam thì chọn một cây trượng băng. Diêm Thanh Tâm thì không chọn gì cả. Thanh Linh thấy thế nhíu mày hỏi, vũ khí của cậu đâu? Thanh Tâm lắc đầu trả lời, xin lỗi nhé, tôi không muốn dùng vũ khí. Vì sao? Lần này là Đặng Linh Lam đứng ra. Có một vài vấn đề trong quá khứ nên tôi không muốn dùng vũ khí. Xin lỗi nếu như mọi người không vui. Thanh Tâm sắc mặt hơi nhăn nhó trả lời. Cả nhóm nhìn thấy cậu như vậy thì cũng không hỏi thêm, với cả cậu ta là trị liệu sư nên có thể không dùng vũ khí cũng được. Được rồi, mọi người chuẩn bị đi, sắp xếp đội hình rồi bắt đầu theo điều lệnh của Đặng Linh Lam, cả nhóm đứng thành hàng 122. Với Thanh Tâm đứng ở cuối cùng, ở giữa là Đặng Linh Lam và Lê Phương Anh, trên cùng là Thanh Linh và Bùi Trương Tú. Phải chăng muốn bắt đầu? Bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Sau hiệu lệnh từ GS06, hình nhân số 4 giơ cây trượng lên cao cường hóa cả 4 hình nhân còn lại, hình nhân số 1 cầm cây cung ngưng tụ thành mũi tên gió lốc bắn lên trời. Hình nhân số 3 cầm cây thương cùng hình nhân số 2 và số 5 cầm kiếm lao lên trước. Một thuẫn. Hào quang hồi phục. Vòng bảo hộ. Kim cường hóa, tăng tốc. Tăng xuyên phá. Sắc bén. Hoàng giáp. Theo lời của Thanh Tâm trên người của cả nhóm đều xuất hiện lớp khiên mỏng và hào quang màu lá. Ngoài ra trên đầu của từng người xuất hiện một chiếc vòng màu xanh lá như vòng của thiên sứ. Còn phép của Lê Phương Anh thì giúp cho Bùi Trương Tú và Thanh Linh có thêm một lớp giáp ảo màu vàng kim quanh người. Tiếp đó ở phần chân và phần vũ khí của họ có thêm một lớp hào quang màu vàng kim, khiến cho cây kiếm của họ trông sắc bén hơn. Cảm giác có bảo hộ đầy đủ này thoải mái thật, để tớ lên trước cho. Bùi Trương Tú nóng lòng chiến đấu, cô bọc cây kiếm của mình đầy lửa rồi xông lên. Hạnh Thanh Linh thở dài bất lực, cô tay đặt ở chuôi kiếm, chạy theo sau. Sau khi mũi tên gió lốc từ hình nhân số 1 được bắn lên trên cao, mũi tên hóa thành vô số mũi tên nhỏ hơn rồi lao xuống chính xác đường chạy của hai người Thanh Linh và Bùi Trương Tú. Băng tiễn. Đặng Linh Lam mở mũi khẽ động, cô hóa mạ nạ thành những mũi băng nhọn bay thẳng lên, chính xác chúng từng mũi tên gió. Đỉnh thật. Thanh Tâm giở ngón cái lên lai. Đặng Linh Lam khuôn mặt hờ hững như thể chuyện nhỏ. Ken. Bùi Trương Tú vung kiếm lên chém hình nhân số 2 khiến nó giơ kiếm lên nữa, nhưng có vẻ Bùi Trương Tú khỏe hơn nên khiến nó lui vài bước. Hình nhân số 5 đứng ở sau đâm kiếm thẳng vào đầu Bùi Trương Tú khiến cô phải né sang một bên. Hình nhân số 3 đang bọc những đầu thương của mình bằng nguyên tố hỏa đâm liên tục về phía Thanh Linh. Thanh Linh như nhìn ra từng nơi nó sẽ đâm đến mà rút kiếm lên chém. Thủy lưu phái thức thứ 3, cá nhảy. Cô chém từ dưới lên trên, hình thành một con cá như đang nhảy khỏi mặt nước. Cây kiếm chạm vào cây thương, lực chém khiến cây thương bị bật lên, hình nhân số 3 thấy vậy liền vung tay cho cây thương bay lên trên cao, nó bọc chân trái của mình bằng lửa. Xoay người một vòng rồi đá thẳng vào Thanh Linh. Cô không kịp né giơ tay lên đỡ liền ăn trọn một cú đá và bay ra khoảng 2 mét, khiến cho hoàng giáp và một thuận mở nhạt. Tờ cơ hở, hai đánh một tệ thật. Bùi Trương Tú nhảy ra đằng sau, cô giơ thanh kiếm dài sang ngang. Hình nhân số 2 và số 5 thấy vậy không cho cô chạy, chúng chạy lên giở kiếm lên chém xuống. Hòa liệt chạm. Cô vung mạnh cây kiếm dài theo chiều ngang, hình nhân số 2 đứng gần phía cô chém nhất, nó sử dụng nhập bóng. Hóa thành bóng đen chui vào bóng của hình nhân số 5, hình nhân số 5 thấy vậy liền sử dụng lôi tốc, hóa thân thành sấm sét bứt tốc ra đằng sau cô. Chết. Chém hụt rồi hự. Hình nhân số 5 bước tốc ra sau cô và thêm hình nhân số 2 trồi từ bóng lên, chúng chém ngay sau lưng cô khiến cho hai lớp giáp mở nhạt trông thấy. Lê Phương Anh thấy vậy hoảng hốt kêu lên, hai người họ đều trúng đòn rồi. Bình tĩnh. Đặng Linh Lam hờ hững đáp, cô từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào tên hình nhân số 1 đang cầm cung, tên ấy đang giơ cung lên tụ lực. Băng tiễn, băng cầu. Đặng Linh Lam hô lên, bên cạnh cô xuất hiện một quả cầu lớn bằng băng cùng vô số mũi băng nhọn. Cô điều động chúng bay thẳng đến hình nhân số 1. Băng cầu cùng băng tiễn bay thẳng đến chỗ hình nhân số 1. Hình nhân số 1 không di chuyển mặc băng cầu cùng băng tiễn đang bay đến. Bên cạnh, hình nhân số 4 đưa cây trượng dậm mạnh xuống đất, tạo thành ba tường đất dày. Băng cầu đâm thủng được hai bức tường, qua bức tường thì ba thì dừng lại, băng tiễn cũng chỉ trợ giúp phá bức tường thứ ba cuối cùng, nhưng như vậy cũng không còn gì để nhằm vào hình nhân số 1 nữa. Cấp độ lõi ngưng tụ và tinh luyện có thể mạnh như này sao? Đặng Linh Lam lẩm bẩm. Thanh Tâm nghe vậy liền trả lời, thực ra là chúng được tham khảo dữ liệu chiến đấu từ nhiều người khác nhau, nên chỉ số phản xạ, khả năng phối hợp, kỹ năng thực chiến, kỹ năng ma pháp hầu hết ở mức cao nhất so với cùng cấp độ. Chuyện này sao cậu không nói sớm? Lê Phương Anh có chút gấp rút. Mấy cậu đâu có hỏi. Thanh Tâm bị khuất trả lời. Trở lại với Thanh Linh, sau khi đá cô ra xa 2 mét, cây thương đã rơi trở lại tay hình nhân số 3. Nhưng lần này nó lao lên không đâm nữa, nó nhảy lên cao giơ mũi thương lên, vận vào cây thương nguyên tố hỏa cuộn cuộn. Viêm thương phóng. Cây thương bay đi, mang theo sức nóng cuộn cuộn như muốn phá hủy đích đến. Thanh Linh cắn chặt răng, cô tra thanh kiếm vào lại bao, cơ thể hơi trùng xuống. Lưu Thủy phái thức thứ 5, thuận theo dòng nước. Cô vận nguyên tố hệ thủy của mình, vừa rút kiếm, vừa xoay người tựa như một dòng nước cuốn lấy ngọn thương nóng bóng. Cảm nhận được sức nặng đến từ ngọn thương, cô vẫn tiếp tục từ từ xoay người nhẹ nhàng, không nhanh không chậm xoay về phía hai hình nhân số 2 và số 5 liền dừng lại, thả cây thương bay đi. Cây thương mất đi sự bao bọc của dòng nước liền lao tiếp như tên phóng, tuy đã bị dòng nước làm giảm uy lực nhưng nó vẫn mạnh mẽ tỏa ra nhiệt khí cuồn cuộn. Sau khi chém thành công bụi trương tú, hình nhân số 2 và số 5 định dứt điểm thì cảm thấy nguy hiểm. Chưa kịp dùng nhập bóng thì hình nhân số 5 đã dùng lôi tốc chạy ra xa. Hình nhân số 2 không kịp phòng thủ liền ăn trọn viêm thương đến từ đồng bạn mà tử vong. Hình nhân số 2 loại. Tuyệt, hạ gục được một tên. Lê Phương Anh đứng ở xa hào hứng nhảy lên. Nhìn cô ấy có vẻ không tốt lắm. Thanh Tâm nheo mắt nhìn Thanh Linh đứng đó, đôi tay của cô run run, miệng thở hổn hển, mồ hôi rơi xuống nền. Chiêu thuận theo dòng nước vừa rồi tuy đã loại được một tên, nhưng nó cũng lấy đi rất nhiều thể lực của cô. Như cái tên chiêu thức, cô phải khiến mình như một dòng nước, nhẹ nhàng mà huyền chuyển đưa chiêu thức của kẻ địch thuận theo dòng nước. Nhưng chiêu này có một điểm yếu là phải dùng chính sức của mình mà nhẹ nhàng vận chuyển. Nó như việc bạn cầm một thanh sắt nặng 100 cân nhưng chỉ được nhích một chút một trên quãng đường xa vậy. Tuy vậy, hình nhân số 3 không có ý định để cô thở dốc. Nó hiện tại đã mất vũ khí, nên dùng chính nắm đấm của mình ra để tấn công. Nó lao lên, bao bọc nắm đấm của mình bằng ngọn lửa hừng hực. Hỏa Long Quyền. Nắm đấm được bao bọc thành hình đầu con rồng, nó tiếp cận đấm thẳng vào Thanh Linh. Thanh Linh, cẩn thận. Bùi Trương Tú đang định chạy ra hiểm trợ thì hình nhân số 5 sử dụng lôi tốc, ra chặn đường. Không ổn. Không kịp rồi, dù đôi tay đang hơi run, nhưng cô vẫn cố giơ kiếm lên nữa. Đang lúc mọi người hoảng hốt thì nắm đấm đã cách Thanh Linh rất gần. Tưởng như Thanh Linh sẽ bị đấm bay thì chiếc vòng bảo hộ ở trên đầu lóe lên, đỡ cho Thanh Linh một cú chí mạng rồi tan vỡ. Và nhờ hào quang hồi phục, khiến thể lực của Thanh Linh hồi phục đôi chút. Tuy vẫn mệt mỏi, nhưng cô vẫn dốc toàn lực cuối cùng. Nhân lúc hình nhân số 3 đang bị khựng lại một giây, cô nhanh tay đưa thanh kiếm qua đầu, hai tay cầm chặt cán cầm, điều động tất cả sức mạnh của cô. Thủy Lưu phái thức thứ 7, thác đổ. Giờ không còn cảm giác mềm mại uyển chuyển của dòng nước như ban đầu. Thanh kiếm được bao bọc bằng thủy nguyên tố cuồn cuộn, như một thác nước từ trên cao mạnh mẽ chút xuống. Cảm giác cực kỳ nguy hiểm đến gần, né tránh là điều không thể vì thanh kiếm đã gần chém đến. Hình nhân số 3 đưa hai tay để thành hình chữ X, điều động mạn nạ hệ hỏa nhằm đối kháng lại đòn chém. Vèo. Tiếng kêu như thác nước đổ xuống, hình nhân số 3 bị nhấn chìm bởi dòng nước cuồn cuộn. Nó bị phân giải rồi biến mất. Hình nhân số 3 loại. Thanh Linh lảo đảo ngã ra sau, cây kiếm bị rơi sang một bên, cô thở hổn hển, cơ thể như bị rút cạn nằm im tại chỗ. Thanh Tâm thấy vậy liền chạy đến chỗ cô rồi kéo cô về sau. Phụ, may mà chỉ bị mệt mỏi thôi. Thanh Tâm thở phào rồi bắt đầu trị liệu, hồi phục sơ cấp. Hào quang hồi phục. Ken. Ken. Tên này khó chịu quá. Bùi Trương Tú vừa kêu la vừa đỡ đòn của hình nhân số 5, tuy đã giảm được một tên nhưng điều đó vẫn khiến cô chật vật. Không phải vì cô yếu, mà là tốc độ của cô không theo kịp. Lúc còn hình nhân số 2, có lẽ do thấy hai đánh một nên cờ S060 để chúng dùng nguyên tố, nhưng giờ một đánh một cân bằng thì cờ S06 liền để hình nhân số 5 dùng nguyên tố. Hình nhân số 5 liên tục sử dụng lôi tốc. Bùi Trương Tú vung kiếm liên tục, nhưng mỗi lần lưỡi kiếm chém xuống chỉ có thể cắt vào không khí, còn kẻ địch thì đã biến thành một tia sét bắn ra chỗ khác. Nó như đang chơi trò mèo vờn chuột vậy. Băng chói. Đặng Linh Lam giơ trượng ra phía trước, nguyên tố băng của cô hóa thành dây xích nhằm chói hình nhân số 5. Nhưng hình nhân số 5 quá nhanh, nó luôn biến ra chỗ khác trước khi cô kịp chói nó. Lần này để tớ. Kim cường hóa, trọng tải, giảm tốc. Lê Phương Anh đập cây trượng xuống đất, xung quanh Bùi Trương Tú xuất hiện ánh sáng màu vàng kim. Hình nhân số 5 đang sử dụng lôi tốc, chạy xung quanh liền cảm thấy cơ thể nặng nề, tốc độ suy giảm. Tuyệt vời. Yêu cậu lắm Phương Anh. Bùi Trương Tú thấy hình nhân số 5 đã chậm lại, cô cầm cây kiếm dài hướng xuống đất, bao bọc nó bằng ngọn lửa cháy hừng hực rồi chạy lại gần hình nhân số 5. Bộc phá hỏa liệt trảm. Cô cầm chặt hai tay vào phần cán kiếm, quét ngang thật mạnh một vòng. Hình nhân số 5 vốn dĩ sẽ tránh né, nhưng nó đã bị trọng tải và giảm tốc làm chậm lại. Hết cách, nó giơ kiếm,
vận dụng tất cả sức mạnh hệ lôi vào đỡ đòn. Lửa gặp lôi sẽ gây ra phản ứng bùng nổ. Bùi Trương Tú với cây hỏa kiếm hừng hực chém vào cây lôi kiếm đứng đỡ đòn. Không cần nói cũng biết chúng nổ một vụ nổ rất to. Đùng. Bùi Trương Tú bay ra phía sau, có chút khổ sở. May mắn là cô vẫn còn một thuẫn và hoàng giáp nên không có quá nhiều vết thương, chỉ có một thuẫn và hoàng giáp bị vỡ tan biến mất. Có thành công không? Bùi Trương Tú không quan tâm thương thế của mình, cô chăm chăm nhìn vào đám khói đen phía trước. Hình nhân số 5 loại. Tuyệt vời. Lê Phương Anh nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, cô chạy lại đung đưa hoan hô với Bùi Trương Tú. Chưa xong đâu. Đặng Linh Lam hét lên, khói tan đi hiện lên hình nhân số 1 như sắp sửa tung ra tuyệt chiêu, xung quanh nó hiện lên gió lốc rất khủng bố. Băng cầu. Băng thương. Đặng Linh Lam sắc mặt tái đi, có vẻ như cô muốn dốc toàn lực. Cô triệu hồi một quả cầu băng lớn hơn quả cầu cũ và một cây thương bằng băng to lớn. Đi, theo hiệu lệnh của Đặng Linh Lam, cả hai loại ma pháp cùng nhau bay đi, lao thẳng đến chỗ hình nhân số 1. Hình nhân số 4 vẫn như cũ đập cây trượng xuống đất. Giờ có 5 bức tường bằng đất trồi lên, chúng cứng hơn và dày hơn 3 bức tường cũ. Băng ma pháp của Đặng Linh Lam tiến đến, nó phá hủy từng lớp tường đất. Băng cầu phá hủy đến lớp tường thứ 4 thì dừng lại. Còn lại băng thương vẫn tiếp tục lao lên, đụng bức tường cuối cùng. Tưởng chừng như băng thường sẽ lao tiếp loại hình nhân số 1, nhưng không, sau vài phút tụ lực, cuối cùng hình nhân số 1 cũng buông tay. Phá phong tiễn vòi rồng một cột lốc xoáy theo hướng mũi tên lao đi, nó phá hủy mọi thứ trên đường đi. Cho dù là bức tường đất, băng cầu còn sót lại hay thậm chí cả băng thương. Nó lao vun vút về phía đội của Đặng Linh Lam. Kết thúc rồi sao? Đặng Linh Lam cắn chặt răng, cô cảm nhận rằng hình nhân số 1 mang cấp độ lôi tinh luyện. Hiện tại cả Thanh Linh lẫn Bùi Trương Tú đều suy yếu trầm trọng, cả cô cũng đã cạn mạn nạ sau cú vừa nãy, chỉ còn lại một cường hóa sư và một trị liệu sư không biết tấn công. Một bảo hộ cây đại cổ thụ. Thanh Tâm chống tay xuống đất, trước mặt mọi người xuất hiện một phần gốc của cây đại thụ, nó rất to, nếu như thành một cây hoàn chỉnh thì có lẽ cao hơn nhà cao tầng. Vinh. Vòi rồng đâm trúng gốc cây cổ thụ, nó đúc quét gốc cây như muốn đâm qua rồi cuốn bay đi đội của Đặng Linh Lam. Này, tôi không giữ được lâu đâu. Giờ còn cách chiến thẳng suýt soát rồi, tôi không muốn thua đâu, trán cậu nổi lên đầy gân xanh. Cậu có thể cảm nhận được từng đợt rung động của vòi rồng khi tàn phá gốc cây cổ thụ. Thanh Tâm cảm thấy hiện tại mình thật kỳ lạ, rõ ràng cậu hiện tại không phải là dạng người hào thắng, cũng như muốn làm anh hùng, thậm chí đây chỉ là một lần mô phỏng thực chiến. Nhưng hiện tại, cậu chỉ muốn bảo vệ mọi người và chiến thắng mà thôi. Nghe thấy tiếng của cậu, cả đội tuy đã ra rời, nhưng lại nhanh chóng lấy lại ý chí chiến đấu. Tâm, cậu còn giữ được bao lâu? Đặng Linh Lam lắc đầu bỏ qua ý nghĩ trước đó. Không biết. Nếu theo tiến độ này thì tầm 10 đến 15 giây nữa là nó đã qua. Thanh Tâm cố giữ cho gốc cây đứng vững, không để nó bị bật gốc. Trương Tú, Thanh Linh, hai cậu còn sức không? Đặng Linh Lam nhanh chóng nhìn về phía hai người, hiện tại gấp rút nên cô nhanh chóng vào vấn đề, nếu có thể thì Trương Tú đứng trước chắn và lệch hướng mũi tên một để Thanh Linh tụ lực chém vào nó được không? Còn Phương Anh thì tăng cường hết mức cho họ. Còn tớ, tớ sẽ làm nốt chuyện còn lại. Kim cường hóa, sắc bén, cứng cỏi, xuyên phá. Lê Phương Anh giơ cây trượng lên cường hóa cho ba người Bùi Trương Tú, Thanh Linh và Đặng Linh Lam. Cả hai người tuy đã mệt mỏi nhưng vẫn cầm vũ khí lên đứng đằng sau cây cổ thụ. Bùi Trương Tú cầm cây kiếm giơ lên, cô áp cả khuỷu tay lẫn cẳng tay trái của cô vào phần sống kiếm. Thanh Linh thì đứng ở đằng sau, cầm vào phần cán kiếm, cây kiếm đã được tra vào vỏ. Thủy Lưu phái thức thứ 6, tĩnh lặng. Thanh Linh nhắm mắt, tâm trí của cô hoàn toàn tĩnh lặng, âm thanh như biến mất, mọi cảnh vật trở thành bóng tối, hiện tại cô như một dòng nước tĩnh, không có bất kỳ tác động nào cả. Chuẩn bị, 3, 2, 1, đến rồi. Thanh Tâm lui ra đằng sau, nhường chỗ đứng cho hai người trước mặt. Vòi rồng đục qua gốc cây, nó như muốn nuốt chửng lấy mọi thứ lao thẳng đến Bùi Trương Tú. Keng. Tiếng kim loại vang lên kèm tiếng ma sát, Bùi Trương Tú cắn chặt răng cố làm lệch hướng mũi tên. Mặc dù uy lực đã giảm khi nó đục qua gốc cây cổ thụ, nhưng nó vẫn còn rất mạnh. Ua. Hát a. Bùi Trương Tú dùng tất cả sức chỉ để mũi tên lệch được một chút sang bên trái. Thủy Lưu phái thức thứ nhất, khai thủy. Thanh Linh mở mắt ra, rút kiếm chém chính xác vào vòi rồng. Vết cắt của cô gần như hoàn hảo, chém trúng yếu huyệt của vòi rồng khiến nó như từ rồng hóa thành rắn. Mũi tên cùng với cây kiếm có vẻ không chịu được nổi, chúng phân giải rồi biến mất. Lần này nhất định sẽ trúng. Băng tiễn. Đặng Linh Lam hô lên. Không còn là vô số băng tiễn nữa, lần này chỉ còn hai chiếc băng tiễn đang được xoay tròn ở tốc độ cao. Đi, theo lời cô, băng tiễn lao vun vút bay đi, vượt qua bụi mù mà vòi rồng đã tạo ra. Hình nhân số 1 cùng số 4 đang nhìn xem phía đối diện, thì thấy một băng tiễn đang bay đi với tốc độ rất nhanh. Hình nhân số 1 cùng số 4 không kịp phản ứng, băng tiễn đã găm vào đầu cả hai hình nhân. Hình nhân số 1 loại. Hình nhân số 4 loại. Chúc mừng người đăng ký. Mọi người đã chiến thắng xuất sắc với số người bị loại, không chương 12, Long Linh Tuyết chương 12, Long Linh Tuyết loại chiến đấu, đoàn đội. Độ khó, chuyên nghiệp. Cấp độ, ngưng tụ đỉnh cấp tinh luyện sơ cấp. Thời gian, 12 phút 36 giây. Số người bị loại, không đánh giá, xuất sắc. Chấm điểm, A đã ghi lại trận chiến vừa rồi, bạn có muốn dùng đoạn ghi hình để đổi lấy 5 lọ thuốc hồi phục thể lực? V.S. có thể đổi sang loại khác. Căn phòng đã trở lại căn phòng bình thường, bảng thông báo của CS06 trôi nổi ở giữa căn phòng. Cả 5 người nằm hẳn xuống sàn thở hổn hển. Ha ha, lần này mệt quá. Bùi Trương Tú nằm bật ra sàn, mồ hôi đầy người. Lần này quá khó rồi. Lê Phương Anh ngồi bên cạnh than vãn, cô là người duy nhất không tiêu hao quá nhiều. Thanh Linh nằm hẳn ra sàn, đôi mắt đóng chặt, cơ thể run nhẹ, nếu như không thấy lồng ngực cô phập phồng thở sâu thì có lẽ tưởng cô ngủ rồi. Trong 5 người,
có lẽ cô là người tiêu hao nhiều nhất. Đặng Linh Lam ngồi xuống thở đều hồi phục, cô vẫn không có quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt. Thanh Tâm nhìn vào đôi tay run rẩy của mình, tuy mạ nạ trong lõi gần như cạn kiệt, nhưng cậu vẫn giơ về phía trước rồi niệm phép. Hào quang hồi phục sơ cấp. Vừa nãy cưỡng ép sử dụng ma pháp cao cấp một bảo hộ cây đại cổ thụ, vốn dĩ sẽ triệu hồi ra một cây cổ thụ to lớn, vừa bảo vệ vừa hồi phục cho đồng đội đứng dưới tán cây. Nhưng với cấp độ hiện tại của cậu, thì triệu hồi được gốc cây là giới hạn cuối cùng. Ánh hào quang màu xanh lá cây lan đến từng người, bắt đầu hồi phục vết thương và một chút thể lực đã tiêu hao. Mọi người mệt mỏi không muốn trả lời, đành đưa ánh mắt cảm ơn nhìn cậu rồi nghỉ ngơi tiếp. Bút, bút, bút. Lúc này, cửa phòng mở ra. Bước vào là một cô gái có thân hình cao ráo mảnh khảnh, tóc màu trắng xanh để dài buộc thành đuôi ngựa, khuôn mặt tinh xảo như tạc từ ngọc. Cô có điểm đặc biệt là có phần vảy ở tay và cặp sừng ở trên đầu. Trận đấu hay lắm. Long Linh Tuyết vỗ tay tán thưởng. Chị là Long Linh Tuyết. Lê Phương Anh quay ra há hốc mồm nhìn vào người phụ nữ xinh đẹp ở trước mặt. Xin chào, xin lỗi vì chị tự ý vào đây nhé. Đây, cho mấy đứa thuốc hồi thể lực. Long Linh Tuyết mỉm cười đưa cho từng người một lọ thuốc hồi phục. Nhìn vào lọ thuốc ở trên tay, Thanh Tâm nhíu mày rồi hỏi, chị không bỏ thêm gì vào chứ? Tâm à, chị là loại người đấy sao? Long Linh Tuyết quay ra bĩu môi nhìn vào cậu. Là. Thanh Tâm gật đầu chắc định. Long Linh Tuyết biến mất. Cô xuất hiện ở đằng sau cậu, đưa tay khóa cổ cậu từ đằng sau gằn giọng nói, giờ có phải không? Lần này chị mày là có ý tốt thật đấy nhé. Tha em. Tha em. Thanh Tâm kêu la hoài hoái, vừa nói cậu vừa vỗ vào tay của Long Linh Tuyết. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cả bốn người bên ngoài cảm thấy sụp đổ. Hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, thiên tài thế hệ mới, người phụ nữ lạnh lùng, cao quý trên đài truyền hình. Nhưng giờ, Long Linh Tuyết chỉ như một người chị năng động mà thôi. Sau một hồi khiến cho Thanh Tâm kêu la hoài hoái, Long Linh Tuyết nhìn sang bốn người còn lại, ánh mắt cô nhìn vào từng người. Khi ánh mắt đặt lên người của Đặng Linh Lam, ánh mắt cô liền sáng lên. Long Linh Tuyết lại gần Đặng Linh Lam, cô không nói gì mà bế lên rồi ôm thật chặt Đặng Linh Lam. Điều này khiến ba cô gái và nạn nhân cực kỳ sốc. Ai nha, em gái này xinh đẹp quá, có muốn đi uống trà cùng chị không? Long Linh Tuyết cười híp mắt vừa ôm, vừa xoa đầu, vừa xoa má của Đặng Linh Lam. Chị Tuyết, đồng đội em đấy ạ, chị tha cho họ đi. Thanh Tâm thở dài bất lực, cậu tiến đến cố gỡ tay của Long Linh Tuyết ra. Nhưng tay của Long Linh Tuyết đâu có dễ gỡ ra như vậy. Thanh Tâm suy nghĩ, Long Linh Tuyết cái gì cũng tốt, gia thế mạnh, giàu, cấp độ cao, thiên tài top 1000 trên thế giới của thế hệ mới, nhan sắc thuộc hàng đỉnh cấp. Nhìn như nào cũng ra con nhà người ta chính hiệu. Nhưng cô nàng có một điểm chỉ người quen mới biết, đó là Long Linh Tuyết thích nữ nhân. Đặc biệt là loại nữ nhân thấp thấp bé bé như Đặng Linh Lam nữa chứ. Thôi nào Thanh Tâm. Chị đây dính tình yêu sét đánh mất rồi, vừa nói cô vừa cọ má với Đặng Linh Lam. Điều đó khiến cho khuôn mặt vốn đơ của cô bắt đầu xuất hiện sự bàng hoàng không hề nhẹ. Đấy là đang quấy rối người khác đấy chị ạ. Thanh Tâm cắn chặt răng cố gắng dùng hết sức gỡ tay của Long Linh Tuyết ra, thậm chí cậu dùng cả sức mạnh nguyên tố. Sau một hồi giằng co, Thanh Tâm cuối cùng cũng cướp được Đặng Linh Lam từ tay Long Linh Tuyết về. Nhưng Long Linh Tuyết vẫn kịp hôn vào má Đặng Linh Lam, khiến cơ thể của cô cứng đờ, khuôn mặt bàng hoàng, vành tai hơi đỏ. Cậu đặt cô nàng ra sau lưng, bảo hộ như gà mẹ bảo vệ gà con dưới cánh đại bàng. Chị làm gì thế? Lê Phương Anh lấy hết can đảm đứng ra. Có gì đâu, chị chỉ đang thể hiện tình yêu thôi mà. Hay là các em cũng muốn? Long Linh Tuyết liếm môi nhìn chằm chằm từng người, điều đó khiến cả nhóm run rẩy chạy ra đằng sau Thanh Tâm trốn. Đồ nữ nhân lưu manh, muốn gì mau nói. Nếu còn làm như vậy nữa thì em phải dùng đến biện pháp cuối cùng. Thanh Tâm không sợ hãi đút tay vào túi như muốn lấy ra vũ khí. Thử. Tên nhóc gác. Đừng tưởng dùng cách đấy là thắng được chị mày. Long Linh Tuyết tuy nói hùng hồn nhưng đôi chân lùi lại một bước đã bán đứng cô. Thanh Tâm không nói gì. Cậu rút ra chiếc điện thoại, mở danh bạ lên định gọi cho ai đó. Long Linh Tuyết thấy vậy dùng tốc độ nhanh chóng giật điện thoại lại. Nhanh chóng tắt nguồn rồi vứt lại cho cậu. Thử. Lùi lại một bước. Chị dừng lại, nhóc không làm thế nữa. Thế được chưa? Long Linh Tuyết nắm chặt tay, ánh mắt tiếng mới liếc qua Đặng Linh Lam. Thanh Tâm nghe vậy liền mở nguồn điện thoại rồi cất lại vào túi. Thế chị đến đây có việc gì? Em nhớ là chị định tham gia trận đấu gì mà. À đúng rồi. Nhóc, muốn kiếm tiền không? Long Linh Tuyết nhớ ra việc mình đến đây. Thanh Tâm đầu đầy dấu hỏi chấm. Long Linh Tuyết, thiên tài trẻ tuổi cấp bậc lõi cô đặc dù một tên lõi ngưng tụ như cậu đi kiếm tiền. Không nói đến việc cô cách cậu ba đại cấp độ, mà cách kiếm tiền cấp bậc của Long Linh Tuyết chắc chắn vượt xa một tên bình thường như cậu rồi. Long Linh Tuyết thấy cậu mặt ngơ ngác liền giải thích, bạn của chị tuần tới sẽ tổ chức một trận đấu giao hữu giữa ba miền với nhau. Lúc đấy chắc chắn sẽ có người bị thương, nên bọn chị đang tìm kiếm thêm vài người trị liệu sư. Sao không thuê y tế là xong? Thanh Tâm nghi hoặc hỏi. Đây là trận đấu được tổ chức bởi người quen với nhau, nên chị mới tìm đến nhóc chứ không phải người bên ngoài. Chị mày có ý tốt như vậy, mà cậu em lại nghi ngờ sao? Long Linh Tuyết giả vờ đưa tay lau giọt nước mắt không tồn tại. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ đang nhuốm máu, trong lòng cậu nổ một bãi khinh bỉ. Người ngoài nhìn sẽ nổi lòng thương, chứ cậu đã từng bị cô nàng này hành lên bờ xuống ruộng nên biết rất rõ tính cách của cô ta. Em đi cũng được, Thanh Tâm giả vờ suy tư, nhưng giờ em có tổ đội rồi, chúng em đang luyện tập cho cuộc thi sắp tới của trường nữa. Không có thời gian đâu. Cả bốn người đang trụm lại xì xào bàn tán về Long Linh Tuyết. Trong lòng họ hiện tại, hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ Long Linh Tuyết đã tan vỡ, giờ chỉ còn hình ảnh một vị nữ nhân tuyệt đẹp nhưng biến thái mà thôi. Đang xì xào bàn tán thì cả nhóm giật mình khi nghe đến Thanh Tâm nhắc đến. Hừ hừ, Long Linh Tuyết mỉm cười thích thú, khiến cả nhóm giật mình run rẩy, hay là các em tham gia luôn đi. Hả? cả nhóm đồng thanh đáp. Cả Thanh Tâm cũng nghi ngờ con hàng này đang tính làm gì. Trận đấu này thuộc dạng đấu đơn, điều đó có thể giúp các em tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu mà. Với cả chiến thắng còn được phần thưởng nữa chứ. Thắng được quà, thua được kinh nghiệm, điều này tốt mà. Với cả, các em là đồng đội của Tâm nên cũng không tính là người ngoài. Long Linh Tuyết mỉm cười dùng tay nịt tóc. Thanh Tâm nhận ra con hàng này chắc chắn đang toan tính cách lại gần Đặng Linh Lam, nhưng cậu không có bằng chứng chứng minh. Cái này diễn ra bao giờ và bao lâu vậy ạ? Đặng Linh Lam, cô là đội trưởng nên chắc chắn phải ra mặt vì lợi ích toàn đội. Trận đấu diễn ra vào thứ bảy và chủ nhật tuần sau. Diễn ra 2 ngày tất cả, giới hạn ở độ tuổi 18 đến 20. Nếu mấy em gái muốn tham gia thì chị có thể lái xe đưa đón đó nha. Long Linh Tuyết thích thú ngắm nhìn Đặng Linh Lam, thấy vậy Thanh Tâm liền đứng ra chắn tầm nhìn khiến Long Linh Tuyết có chút bực bội. Thanh Tâm không quay lại mà nhìn chằm chằm vào Long Linh Tuyết rồi cất giọng hỏi cả nhóm, "Thế nào mọi người nữa? Có muốn tham gia không? Nếu không thì tôi có thể từ chối hộ." Đặng Linh Lam nhìn vào mọi người phía sau, thấy cả ba người đều gật đầu liền trả lời, "Vậy đăng ký như nào ạ?" Long Linh Tuyết nghe vậy cười hí mắt. Vốn định sách nhóc Tâm theo làm tên sai vặt, ai ngờ lại có thêm 4 em gái xinh đẹp kèm theo. Cô vội vàng lấy ra một phiếu đăng ký và một cây bút từ túi không gian ra. "Các em chỉ cần ghi họ tên, cấp độ lõi, số sao và chức nghiệp ra thôi. À thì em chỉ là cường hóa sư thôi, em đi theo xem được không ạ?" Lê Phương Anh ngượng ngùng giơ tay lên. "Yên tâm, miễn là em gái xinh đẹp thì chị chấp nhận hết." Long Linh Tuyết nháy mắt làm cho Lê Phương Anh có chút đỏ mặt. Thanh Tâm đi lên cầm lấy tờ phiếu đăng ký rồi đưa qua cho Đặng Linh Lam. Hiện tại cậu không dám để Long Linh Tuyết lại gần Đặng Linh Lam hay bất kỳ cô gái nào trong đội tí nào. Chờ đợi ba cô nàng Thanh Linh, Đặng Linh Lam, Bùi Trương Tú viết lên tờ đăng ký xong cậu liền nhận lấy rồi đưa qua cho Long Linh Tuyết. Long Linh Tuyết thấy từng cái tên một liền cười híp mắt hừ bài ca không rõ lời. "Vậy nhé, sáng thứ bảy tuần sau, 8 giờ sáng chị sẽ đón mấy đứa ở đây. Nhớ mang theo quần áo và đồ dùng qua đêm nhé, đến lúc đấy chị sẽ đưa các em đi." Long Linh Tuyết vui vẻ định rời đi. Thanh Tâm liền níu cô lại. "Ai cho đi mà đi?" Long Linh Tuyết ngoắc đầu khó hiểu. Giờ đến phần đền bù tổn thất tinh thần. Thanh Tâm đưa tay chỉ vào Đặng Linh Lam và ba người còn lại, "Chị đừng tưởng quấy rối xong là có thể phủi đít mà đi." Long Linh Tuyết cười mỉm, cô liếm môi đáp, "Đền bù như nào, hay là chị đây yêu từng người nhé?" Thanh Tâm nhíu mày, cậu lấy chiếc điện thoại ra định gọi điện. Long Linh Tuyết thấy thế liền lôi ra trong túi không gian một đồ vật rồi ném cho cậu. "Tên nhóc gác." Nhóc đúng là không vui gì cả, thả ra câu này xong, Long Linh Tuyết liền dùng sức mạnh nguyên tố biến mất tại chỗ. Thanh Tâm nghe vậy liền khinh thường. Nếu là từ một vị nữ nhân cậu thích thì có lẽ sẽ buồn, nhưng cậu nghe câu này từ một vị nữ nhân thích nữ nhân, và cũng không phải nữ nhân cậu thích thì đúng là không có tí sát thương nào cả. "Chị ấy ném gì cho cậu vậy?" Thanh Linh nhìn vào tay cậu. Trên tay Thanh Tâm là một hộp gỗ. "Xem nào." Thanh Tâm mở hộp ra, cả nhóm đứng bên cậu nhìn vào. "A, cái này tuyệt đấy chứ." Bên trong chiếc hộp đựng 4 lọ ống nghiệm không màu đã được bịt kín. Ở bên cạnh có tờ giấy ghi, tiên dược tu luyện trung cấp tác dụng, tăng thêm 20 tốc độ tu luyện cho người uống trong khoảng 3 tiếng. "Lưu ý, cách 24h mới được sử dụng tiếp, còn không sẽ bị giảm xuống một tốc độ tu luyện." "Này Lam, của các cậu chia ra đi." Thanh Tâm nhét vào tay Đặng Linh Lam nhằm bảo cô nàng phân chia. Đặng Linh Lam đẩy kính lên, cô nhìn Thanh Tâm với ánh mắt khó hiểu. "Sao lại là của các cậu?" "Đừng nhìn như vậy, tôi cũng đâu có bị quấy rối đâu mà lấy." Thanh Tâm khó hiểu quanh tay đứng tại chỗ. Nghe vậy cả 4 cô gái đều cảm thấy cảm động. Thanh Tâm tuy chỉ mới tham gia tổ đội vài tiếng đã tìm cách giúp cả đội đều được hưởng lợi, và cũng không tranh công hay đòi hỏi gì thêm nữa chứ. Đồng đội như này rất khó kiếm, cả 4 cô gái đều cảm thấy vui vẻ khi thu nhận cậu ta vào tổ đội. "Vậy thì ở đây vừa hay có chỗ tu luyện. Chúng ta sẽ tu luyện ở đây luôn nhé." Đặng Linh Lam cân nhắc lợi và hại, ở đây có ma trận tụ hợp nguyên tố, kết hợp với tiên dược sẽ tăng cường nhiều hơn. Chỉ là có chút ủy khuất Thanh Tâm trong thời gian này thôi. "Được thôi. Cảm ơn cậu Nhẹ Tâm." Bùi Trương Tú đưa tay ra đụng tay với cậu. "Cảm ơn cậu Nhẹ Tâm." Lê Phương Anh cho cậu cái gấu ôm rồi thả ra. Thanh Linh không nói gì, cô mỉm cười giơ tay ra đập tay với cậu. Giữa hai người không cần những lời cảm ơn. Đặng Linh Lam áy náy nhìn Thanh Tâm. Thanh Tâm hiểu ý xua tay tỏ vẻ không sao. Cả 5 người rời khỏi căn phòng mô phỏng, căn phòng hiện lên dòng thông báo do chưa có sự chấp thuận hay từ chối. Đã tạm thời lưu trữ lại đoạn ghi hình vào dữ liệu. Cả nhóm bước vào thang máy bấm số tầng là 8. Đến nơi, Đặng Linh Lam mở hộp đưa cho từng người một ống thuốc, đưa cho Thanh Tâm cầm lấy chiếc hộp, rồi từng người tản ra từng cái lồng, quẹt thẻ xong đi vào bắt đầu tu luyện. Thanh Tâm nhìn một hồi rồi trở lại thang máy, quẹt thẻ, bấm tầng số 4 và lẩm bẩm, đang rảnh thì kiếm thêm tí tiền tiêu mà vậy. Cửa thang máy đóng lại, con số từ từ hạ xuống rồi dừng hẳn ở con số 4. Tầng của khu vực tắm rửa. Chương 13, massage. Thanh Linh quẹt thẻ rồi đi vào ngồi ngay giữa chiếc lồng. Chiếc lồng rất rộng, đủ để chứa 3 người ngồi vẫn thừa chỗ. Cô lấy ống thuốc ra, mở nắp ra uống rồi để ống thuốc ngay bên cạnh. Cô bắt đầu nhắm mắt tập trung. Mở mắt ra lần nữa, Thanh Linh lại xuất hiện ở trong không gian tâm linh. Tu luyện ở ngoài cũng sẽ vào bên trong này sao? Thanh Linh nhíu mày. Điều này không tốt cho lắm, vì khi ở trong này thì cô không cảm nhận được bên ngoài. Cô nghĩ lại, hiện tại mình đang ở trung tâm huấn luyện nên sẽ không lo việc bị tấn công, về sau sẽ nói chuyện với Thanh Tâm về chuyện này. Cô đành đi ra gần bờ sông, ngồi xuống một chỗ êm ái rồi nhắm mắt tập trung tu luyện. Không biết có phải do cô tập trung tu luyện hay không cảm nhận được gì không, nhưng ở dưới hồ bắt đầu hình thành một bóng người màu đen không rõ nam nữ như bóng người màu trắng khi trước. Bóng người tiến lại gần Thanh Linh, nó đi qua đi lại vài vòng, nhìn trước lẫn sau Thanh Linh rồi đứng im. Nó đứng suy tư vài giây, rồi gật gật đầu tựa như quyết tâm gì đó. Nó tiến đến đưa tay chạm vào đầu Thanh Linh, xoa xoa vài cái rồi trở lại hồ nước biến mất như chưa từng có gì xảy ra. Còn Thanh Linh, một kiếm sĩ rất nhạy cảm như cô, lại không hề biết có người đi quanh mình vài vòng, và thậm chí xoa đầu mình nữa. Cô vẫn nhắm mắt tập trung tu luyện như không có gì xảy ra. Trở lại với Thanh Tâm. Khi đang trong thang máy, cậu cảm nhận bên trong lối bắt đầu tăng trưởng. Có vẻ như không nhất thiết ở bên trong không gian cũng có thể liên kết. Cậu thầm nghĩ rồi vui vẻ hừ hừ bài ca. Vì cậu hiện tại đúng là không làm nhưng vẫn có ăn. Tìm. Cửa thang máy mở ra. Cậu bước ra khỏi thang máy rồi đi thẳng đến khu massage. Có người nhận ra Thanh Tâm liền chào hỏi cậu. Chị tưởng em thứ bảy, chủ nhật mới đi làm chứ? Người hỏi là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp có đôi thai dài, cô nàng mang theo một nét hiền dịu tự nhiên. À thì, hôm nay em dẫn bạn đến đây đăng ký tập luyện. Nhưng giờ họ đang tu luyện nên em rảnh quá xuống đây xem kiếm được thêm tí tiền tiêu vặt không ý mà. Thanh Tâm cười hì hì để cái hộp ra bàn rồi tiến đến cái ghế massage của cậu. Cậu thành thục đưa tấm thẻ nhân viên của mình vào một cái khe trên ghế. Cái đèn ở trên chiếu sáng, báo hiệu cậu có mặt. Chị Hà không phiền nếu em chiếm một ít khách hàng chứ? Thanh Tâm dí dỏm nửa đùa nửa thật nhìn sang cô gái. Phạm Thanh Hà nghe vậy che miệng cười, phải là chị hỏi mới đúng chứ. Ai mà chẳng biết em có trình độ cao ở khu này mà. Phạm Thanh Hà, cô thuộc chủng tộc, nổi tiếng với sự kiểm soát nguyên tố tự nhiên thuộc hàng bậc nhất. Khác với đại đa số có khí chất yêu ngạo trời sinh, thì Phạm Thanh Hà lại mang khí chất hiền dịu, dễ gần khiến cho mọi người có cảm giác an ủi mỗi khi để cho cô massage. Khi hì Thanh Tâm cười cười, cậu không nhận cũng không chối việc Phạm Thanh Hà nói. Hai người tiếp tục nói chuyện một hồi thì bắt đầu xuất hiện hai người. Chỉ là trên đầu một người có đôi thai và chiếc đuôi của mèo. Ồ ồ ai đây, ai đây? Sao thứ sáu lại xuất hiện em trai Tâm thế này? Cô gái thai mèo đến gần, cô tự nhiên như không ngồi phịch xuống ghế massage của Thanh Tâm rồi đưa tay nâng cằm cậu lên. Chị Nguyệt à, đôi khi chị vẫn nên ý tứ một chút chứ, dù gì em cũng là con trai mà. Thanh Tâm đưa đầu qua né tránh ngón tay của Miêu Ánh Nguyệt và quay sang chào Lê Yên Thu bên cạnh. Em chào chị Thu. Lê Yên Thu mỉm cười gật đầu, còn Miêu Ánh Nguyệt có chút không vui nói, con trai. Thế thì làm bạn trai của chị đây đi, vậy là không lo nữa rồi. Tất nhiên là không rồi. Thanh Tâm mỉm cười chuyên nghiệp, nhanh chóng trả lời. Cậu như thể đã làm đi làm lại việc này nhiều lần rồi. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ, 50 hay là 60? Lê Yên Thu cười cười đưa tay lên giả vờ đếm. Phạm Thanh Hà bên cạnh cũng che miệng cười thầm. Ừ, nhóc đúng là có phúc không biết hưởng. Được người vừa giàu vừa xinh đẹp như chị đây để ý đến là may mắn cho nhóc lắm rồi đấy. Ở ngoài kia có vô số tên theo đuổi nhưng chị chưa ưng đâu. Miêu Như Nguyệt như con mèo xù lông tức giận nhìn Thanh Tâm. Cậu như đã quen thuộc liền hỏi luôn, vậy mời chị gái vừa giàu vừa xinh đẹp chọn loại massage nào? Ừ, như cũ. Miêu Như Nguyệt thấy vậy cũng tức giận nhưng không làm gì được, cô đành quẹt thẻ rồi nằm úp lên giường massage của Thanh Tâm. Lê Yên Thu và Phạm Thanh Hà ở bên cạnh cũng cười ra tiếng. Họ nhìn điều này vô số lần rồi, nhưng lần nào cũng cảm thấy khôi hài. Miêu Như Nguyệt thuộc chủng tộc nhân miêu, cô nàng có đôi hai mèo và cái đôi mèo hay ve vẩy khiến cho vô số nam nhân yêu thích và theo đuổi. Lần đầu gặp mặt thì cô cũng không có quá nhiều thiện cảm với Thanh Tâm. Cô chỉ xem cậu như là một tên may mắn được mời vào làm. Nhưng sau một lần khu massage hết chỗ và cô đau nhức toàn thân, cô đành phải đến ghế của Thanh Tâm khi lúc đấy không có ai dùng. Với kỹ năng trình độ cao và cách đối xử có chừng mực của Thanh Tâm đã khiến cô trở thành khách quen ở chỗ cậu. Miêu Như Nguyệt nghĩ rằng nếu có cậu làm bạn trai thì cô có thể bảo cậu ta massage tùy thích, nên vẫn luôn tìm cách cố gắng câu dẫn cậu, nhưng luôn nhận về lời từ chối. Lê Yên Thu thì khác, cô thuộc chủng tộc con người. Cô với Miêu Như Nguyệt là bạn thân, và cô cũng là khách quen của Thanh Tâm sau khi được Miêu Như Nguyệt dắt đến. Cô chỉ coi Thanh Tâm là một em trai massage có trình độ cao thôi. Cho tôi một gói toàn thân nhé hả? Lê Yên Nhu quẹt thẻ của mình rồi nằm út xuống. Phạm Thanh Hà mỉm cười nhẹ nhàng đứng dậy chuẩn bị đồ nghề. Sau 10 phút trôi qua. Ưng. A. Đúng rồi. Chỗ đó. A. Mạnh hơn nữa. Ưng Thanh Tâm mặt đen lại, cậu bấm mạnh thẳng vào huyệt vị. A. Đau đau đau. Miêu Như Nguyệt cả hai lẫn đôi đều dựng đứng. Chị còn làm thế nữa thì em tăng lực mạnh hơn đấy. Thanh Tâm lạnh giọng nhưng vẫn giảm lại lực tay. Chả phải cậu em đây massage khiến chị sướng tê người sao? Đau. Miêu Như Nguyệt đưa tay lên môi rồi làm động tác hôn gió. Điều đó khiến Thanh Tâm lại bấm vào huyệt vị của cô. Cá, tác không phải chuyên môn về huyệt vị hay massage, nên sẽ miêu tả hơi qua loa về phần này nhé. Lê Yên Thu và Phạm Thanh Hà ở buồng bên cạnh thầm cười trộm. Miêu Như Nguyệt làm như vậy không phải lần một lần hai nên như vậy cũng đáng lắm. Hai cô nàng nhớ lại lần đầu Miêu Như Nguyệt làm vậy, Thanh Tâm tuy khó xử nhưng vẫn cố gắng vừa làm vừa cư xử có chuẩn mực. Nhưng sau vài lần thì Thanh Tâm đã sinh ra kháng tính. Sau hơn 60 phút từ đầu đến cuối. Ừ a, thoải mái. Miêu Như Nguyệt đứng dậy vươn vai, hoạt động cơ thể. Hiện tại cơ thể cô như được dẹ sẽ lại trạng thái, tất cả hiệu ứng mỏi mệt đều biến mất hết. Thanh Tâm ngồi tại chỗ lau tay, rồi đứng lên vệ sinh giường massage của cậu. Sau một hồi vệ sinh xong thì bên Phạm Thanh Hà cũng hoàn thành. Lê Yên Thu đứng lên hoạt động cơ thể rồi bước đến đứng cạnh Miêu Như Nguyệt. Thanh Tâm nhập ở bảng máy một hồi rồi đưa thẻ trả lại cho Miêu Như Nguyệt, phí dịch vụ đã được trừ, thẻ của chị đây. Miêu Như Nguyệt tiếp nhận chiếc thẻ rồi bí ẩn hỏi cậu, Tâm, muốn kiếm tiền không? Thanh Tâm cảm thấy như bị đệ giả vụ, cậu nghiêng đầu nghi hoặc. Thấy vậy Miêu Như Nguyệt liền giải thích, tuần tới bọn chị sẽ tổ chức trận đấu giữa ba miền Đại Việt với nhau, bọn chị đang tìm thêm người cho phía hậu cần. Chị thấy nhóc phù hợp nên muốn thuê nhóc làm việc. Nhóc cảm thấy thế nào? Thanh Tâm khỏe miệng giật giật, điều này cậu vừa được nghe từ Long Linh Tuyết một tiếng trước. Cái này chị yên tâm, chị Tuyết rủ em chưa rồi.
và em cũng nhận lời từ chị ấy rồi. Miêu Như Nguyệt nghe thấy hai từ chị Tuyết thì sắc mặt liền trầm xuống, cô thầm tặc lưỡi rồi mắng Long Linh Tuyết trong lòng. Không ấy nhóc từ bên đấy qua bên chị đi. Chị có thể thuê nhóc với giá gấp đôi và kèm theo một vài dịch vụ đấy. Miêu Như Nguyệt nháy mắt với Thanh Tâm. Thanh Tâm khẽ nghi hoặc trong lòng. Nếu Long Linh Tuyết đã thuê cậu thì chắc chắn cậu làm rồi. Nhưng sao Miêu Như Nguyệt lại bảo qua bên cô ấy và giá gấp đôi? Mặc dù cậu với Long Linh Tuyết chưa ra giá, nhưng cậu cảm thấy trong này có ẩn tình. Dù gì em cũng nhận lời mời từ chị Tuyết nên lúc đấy cũng sẽ làm mà. Không cần tăng thêm giá đâu. Thanh Tâm lắc đầu từ chối. Giác quan thứ 6 của cậu báo cáo rằng cậu sẽ nguy hiểm nếu đồng ý thôi nào, qua bên chị chẳng phải tuyệt hơn sao? Miêu Như Nguyệt không dừng lại, cô tiến đến lại gần Thanh Tâm. Cái này Thanh Tâm lùi lại một bước, cậu không biết nên làm gì cho phải. Ở đây có việc gì vui vậy? Đúng lúc nguy cấp, Long Linh Tuyết không biết từ đâu chui ra. Cô mỉm cười để tay sau lưng rồi bước đến. Nhìn thấy Long Linh Tuyết đến gần, Miêu Như Nguyệt khẽ hừ một tiếng rồi trở lại đứng cạnh Lê Yên Thu. "Chị Tuyết, em tưởng chị về rồi." Thanh Tâm thấy cứu tinh đến liền đổi chủ đề. "Có gì đâu, chị quên đưa cho nhóc vòng tay hậu cần ý mà." Nói rồi cô lấy từ đằng sau một cái vòng tay bằng cao su có chữ hậu cần, bắc ở mặt trước và ở mặt sau của vòng có tên Long Linh Tuyết. Cô tiến đến tự mình đeo lên tay Thanh Tâm. Đeo xong, cô khẽ hừ hừ quay qua nhìn Miêu Như Nguyệt. Miêu Như Nguyệt thấy vậy liền tức giận, hậm hực quay mặt ra hướng khác. Lê Yên Thu thì lấy tay che mặt khẽ lắc đầu thở dài bất lực. Việc này phải nói đến khi xưa, khi Long Linh Tuyết và Miêu Như Nguyệt vẫn còn là trẻ con. Khi còn bé, hai người họ quen nhau nhờ một trận đánh nhau ở trường mẫu giáo. Nhưng do sức mạnh của tộc rồng thường rất lớn cho dù là trẻ con, nên Miêu Như Nguyệt là người thua thảm hại. Nhưng trước khi thua thì Miêu Như Nguyệt vẫn kịp cắn rách ra Long Linh Tuyết. Tuy đã được hòa giải, nhưng hai người họ vẫn có tâm tư báo thù nhau. Họ thường chơi xấu hoặc đánh nhau mỗi khi có dịp. Cứ như vậy, họ đã trở thành bạn thân từ mẫu giáo cho đến hết cấp 2. Tuy nhiên, đời vốn dĩ không đoán trước được. Long Linh Tuyết thức tỉnh nguyên tố và trở thành thiên tài thế hệ mới. Cô được chuyển sang trường cấp 3 chuyên dụng, ngôi trường đào tạo cho tộc rồng tại Đại Việt. Miêu Như Nguyệt thì chọn cách du học sang nước khác sau khi Long Linh Tuyết chuyển sang trường cấp 3 khác. Tuy Miêu Như Nguyệt không phải mức thiên tài, nhưng cũng thuộc dạng giỏi. Chỉ là cấp độ, sức mạnh của họ cách nhau ngày càng xa. Bạn nghĩ họ sẽ cách xa nhau ư? Không đâu. Về sau họ lại thi vào trường đại học chung. Tuy không còn cạnh tranh với nhau về sức mạnh nữa, họ chuyển sang cạnh tranh người bên cạnh có bao nhiêu ưu tú. Họ thường khoe về những người bạn, những người thầy và những người dưới trướng của họ ưu tú bao nhiêu. Thanh Tâm chỉ là tên nhóc vừa xui xẻo vừa may mắn bị cuốn vào cuộc cạnh tranh ngầm của họ mà thôi. Thử. Thanh Tâm ngắm nghĩa chiếc vòng tay, nó có vẻ không có tác dụng gì ngoài việc thông báo rằng làm bên hậu cần. Ôi chao, ai đây? Bạn Như Nguyệt của tôi hôm nay có việc gì vui mà ở đây vậy? Long Linh Tuyết xoay người tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn vào Miêu Như Nguyệt. Miêu Như Nguyệt khẽ xoay người, tỏ vẻ ngạc nhiên đáp, ai đây? Bạn Linh Tuyết thiên tài đại danh đỉnh đỉnh của tôi sao nay lại rảnh rỗi rồi? Giữa hai người xuất hiện ảo giác của hai tia sét đang giao đấu nhau. Thanh Tâm chạy ra góc gầm thầm lau giọt mồ hôi trên trán. Hiện tại thì thể hiện sự hiện diện càng ít càng tốt. Qua một hồi giằng co kịch liệt, cả hai người Long Linh Tuyết và Miêu Như Nguyệt cuối cùng cũng dừng lại, họ đồng loạt nhìn sang Thanh Tâm khiến cậu co do run rẩy trong góc. Họ nhìn vậy liền phụt cười thành tiếng, khiến cho cậu càng sợ hãi hơn. Thôi, đi đây, tuần sau gặp lại. Miêu Như Nguyệt cơ tay chào rồi dắt lấy Lê Yên Thu rời khỏi. Ừ, bị bì. Long Linh Tuyết cũng chào tạm biệt. Long Linh Tuyết thấy Miêu Như Nguyệt và Lê Yên Thu đi xa, cô đành đi đến góc, xách Thanh Tâm như xách đá lên. Thế nào? Không có chị là nhóc bị lừa rồi đấy. Em có từ chối đấy nhé. Thanh Tâm dãy rủa muốn thoát khỏi lòng chảo của Long Linh Tuyết. Cô thả tay để cậu đứng xuống. Sao không đi tập cùng tổ đội đi? Mà ở đây làm gì? Long Linh Tuyết nghi hoặc hỏi. Họ đi tu luyện rồi. Em rảnh quá thì đi đến đây kiếm tí tiền thôi. Thanh Tâm chỉnh trang lại trang phục. Nhóc nghèo lắm hả? Nghèo. Tiền lương tháng này đâu? Chị đâu có bạc đãi nhóc. Thanh Tâm nghe vậy liền như có dao đâm vào ngực. Tiền chung cư, tiền ăn uống, tiền điện nước, tiền tu luyện, tiền mua ma pháp, Thanh Tâm liệt kê từng chút một. Long Linh Tuyết nghe vậy liền khỏe miệng giật giật. Cô đã tìm hiểu ra thế tên nhóc này, với gia thế như vậy thì mấy việc này không lo mới đúng chứ. Sao không xin bố mẹ? Đến cả tiền ở chung cư, tiền điện, mạng, nước em còn phải đóng. Thì chị nghĩ em xin được bao nhiêu? Thanh Tâm khẽ thở dài. Long Linh Tuyết khỏe miệng giật giật, cô lại gần vô vai cậu nói, cố xuống nhé. Nói xong cô liền biến mất hút. Nghe vậy Thanh Tâm liền muốn chửi. Cậu kể như vậy tưởng cô nàng sẽ nổi lòng thương cảm mà giúp cậu, ai ngờ đâu đến cuối chỉ nghe được ba từ cố xuống nhé. Cá, có cảm giác như viết truyện sảng văn hai nữ xinh đẹp đang giành trai, chương 14. Tăng cường chiến đấu chương 14, tăng cường chiến đấu sau khi Long Linh Tuyết rời đi. Thanh Tâm lại ngồi tại chỗ nói chuyện với Phạm Thanh Hà. Sau một hồi, lại xuất hiện một bóng người. Người đó là một nam nhân rất tuấn tú, nhưng đôi mắt như đóng chặt không mở ra, trên đầu nam nhân có đôi tai cáo đặc trưng. Chào anh Minh. Nay có việc gì đến sớm vậy? Thanh Tâm nhận ra người vừa đến, cậu gật đầu lịch sự chào. Hồ Tâm. Không ngờ hôm nay lại gặp được em. Hồ Hữu Minh mỉm cười gật đầu lại. Chỉ là cậu ta khi cười lên nhìn rất nham hiểm, tiện đây anh hỏi luôn. Tâm có muốn kiếm tiền không? Thanh Tâm khỏe miệng giật giật, đây là lần thứ ba cậu nghe câu này. Để em đoán nhé, có phải anh lại định mời em tham gia làm hậu cần trị liệu cho trận đấu ba miền do các anh tổ chức đúng không? À, em biết à? Hồ Hữu Minh ngạc nhiên hỏi, vậy là em đồng ý. Thanh Tâm thở dài giơ tay đeo chiếc vòng tay ra, em được chị Tuyết thuê rồi ạ. Hồ Hữu Minh im lặng một hồi, rồi thầm thở dài tiếc nuối.
vậy được rồi, hẹn nhóc hôm đấy gặp lại. Hồ Hữu Minh bay người rời đi. Không mát xa hả anh?
Không,
anh nhớ ra mình có việc rồi. Hồ Hữu Minh khua khua tay từ chối. Thanh Tâm cảm thấy khó hiểu, tại sao Hồ Hữu Minh với Miêu Như Nguyệt đều có biểu cảm tiếc nuối hoặc khó chịu khi Long Linh Tuyết thuê cậu. Lại qua hơn một tiếng ngồi không, vừa trò chuyện với Phạm Thanh Hà vừa nghịch điện thoại. Không có thêm khách hàng, cậu đành rút thẻ ra chào tạm biệt với Phạm Thanh Hà rồi đi ra thang máy trở lại tầng 8. Khi vừa đi ra thì cậu đã thấy Đặng Linh Lam đang ngồi gần đó chờ đợi. Cậu tiến đến ngồi một khoảng cách rồi bắt chuyện với Đặng Linh Lam. Cậu ra sớm nhỉ?
Ừ, im lặng.
Sau hai câu nói thì hai người không nói gì thêm. Thanh Tâm thì đang suy nghĩ làm sao để mở lời, còn Đặng Linh Lam thì khuôn mặt đơ không cảm xúc ngồi đấy như đang suy nghĩ. May sao người tiếp theo ra ngoài là Bùi Trương Tú. Cô hào hứng chạy về phía hai người đang chờ.
Có chuyện gì mà vui vậy?
Hi hi hi, lát nữa đủ người thì nói sau. Bùi Trương Tú ngồi xuống bên cạnh Đặng Linh Lam, cô cười tươi như gặp chuyện cực kỳ vui. Bùi Trương Tú ra không lâu thì Lê Phương Anh cũng đi ra. Cô cũng thể hiện niềm vui ra mặt. Nhờ có thêm hai người nên không khí không còn bị ngượng ngạo. Cả bốn người rôm rả nói chuyện hơn 10 phút. Nhưng chờ mãi thì không thấy Thanh Linh đi ra, cả bốn liền khó hiểu. Sao Linh lâu rồi chưa ra vậy? Lê Phương Anh có chút gấp nhìn vào lồng tu luyện của Thanh Linh. Chỉ thấy Thanh Linh vẫn ngồi đấy không có biểu hiện gì cả. Chắc là tu luyện tập trung quá chăng? Bùi Trương Tú bắt đầu trở lên lo lắng. Đặng Linh Lam khuôn mặt cũng có phần gấp gáp. Thanh Tâm thì nhíu mày, cậu dịch ra một chút rồi nhắm mắt đi vào không gian tâm linh. Đúng như cậu nghĩ, Thanh Linh đang ở bên trong không gian để tu luyện. Nhưng sao cậu thấy có cảm giác là lạ, cứ như thể cô ấy là một con rồng đang ngủ yên vậy. Thanh Tâm nuốt nước bọt rồi lấy hết can đảm tiến đến gần Thanh Linh. Đến gần mơ hồ, cậu cứ có cảm giác có ánh mắt bất thiện đang nhìn cậu, nhưng quay qua quay lại thì không thấy ai. Cậu đành lay Thanh Linh để đánh thức cô ấy dậy.
Linh,
Thanh Linh,
Nguyễn Thanh Linh,
này, dậy đi. Cảm thấy có ai đó đang gọi mình. Thanh Linh từ từ mở mắt ra, cô thấy Thanh Tâm đang lay mình. Cô mịt mù hỏi, có chuyện gì vậy? Thanh Tâm nhíu mày trả lời, qua 2 tiếng rồi. Cậu không định dừng lại à?
Hả, 2 tiếng rồi á?
Thanh Linh bất ngờ lên tiếng.
Chứ cậu nghĩ bao lâu?
Thanh Tâm nghi ngờ hỏi.
Tôi tưởng mới trôi qua 5, 10 phút thôi chứ.
Thanh Linh thần sắc hối hả. Nghe Thanh Linh nói vậy thì Thanh Tâm càng nhíu mày. Trong này với bên ngoài không lệch bao nhiêu thời gian, nhưng cô nàng nói mới có cảm giác trôi qua 5 đến 10 phút thì đúng là kỳ lạ.
Thôi, giờ ra ngoài đi.
Mọi người đang lo cho cậu lắm. Thanh Tâm nghĩ đi nghĩ lại không nghĩ ra gì, nên quyết định bức việc này ra sau đầu. Nói xong Thanh Tâm liền biến mất, Thanh Linh cũng hối hả biến mất theo sau. Giờ bên trong không gian tâm linh không còn bóng người, ở trên bãi cỏ và dưới hồ lại xuất hiện 2 bóng trắng đen. Cả 2 bóng trắng đen bắt đầu lung lay người giao tiếp với nhau. Bóng đen không do nói gì đó khiến bóng trắng lắc đầu, thấy vậy bóng đen liền hiểu xỉu xuống, bóng trắng thấy vậy liền giơ tay lên xoa xoa đầu bóng đen rồi cả 2 biến mất. Ra bên ngoài, Thanh Tâm tỉnh dậy đã thấy 2 người Bùi Trương Tú và Lê Phương Anh đi qua đi lại gần lồng tu luyện của Thanh Linh. Sau khi thấy Thanh Linh tỉnh lại và đi ra, cả 2 người mới thở phào nhẹ nhõm rồi tiến đến ôm chầm lấy cô. Thanh Tâm thấy vậy cũng thở phào. Cậu quay sang thì thấy Đặng Linh Lam đang nhíu mày nhìn chằm chằm cậu, thấy cậu quay sang thì cô mới chuyển hướng quay qua nhìn Thanh Linh rồi đứng dậy tiến đến. Thanh Tâm liền cảm thấy giật mình không rõ nguyên do, cậu ngơ người một lúc rồi mới lại gần nhóm. Có vẻ như Linh không sao, cậu ấy chỉ tập trung quá độ thôi. Đặng Linh Lam không cảm xúc lên tiếng.
Xin lỗi vì để mọi người lo lắng.
Thanh Linh vừa nói vừa vỗ sau lưng Bùi Trương Tú và Lê Phương Anh để an ủi. 3 người họ phản ứng như vậy cũng đúng. Vì ở trong đội, Thanh Linh thường là người đúng giờ giấc nhất vì cô ấy là một kiếm sĩ. Nhưng lần này Thanh Linh muộn như vậy khiến mọi người có chút lo lắng.
Phụ,
may mắn là cậu không sao. Lê Phương Anh bình tĩnh lại đứng bên cạnh Thanh Linh. Cậu làm tớ lo sốt vó.
Bùi Trương Tú đưa tay để lên ngực thở ra.
Xin lỗi nhé. Thanh Linh ngượng ngạo đưa tay ra sau. Không ngờ cũng có ngày cô quá tập trung đến mức quên giờ giấc. Mà đổi qua chuyện khác đi. Hừ hừ, Lê Phương Anh xoa xoa mũi mỉm cười. Tớ sắp tăng thêm 1 sao rồi hẻ.
Chỉ có vậy thôi sao? Bùi Trương Tú miệng cười tươi lộ ra hàm răng trắng. Tớ đây tăng thêm 1 sao rồi, chính thức vào hàng ngũ đỉnh cấp ngưng tụ rồi nhé hẻ hẻ.
Chúc mừng nhé.
Chúc mừng, ít hai.
Thanh Linh cùng 2 người Thanh Tâm và Đặng Linh Lam vỗ tay chúc mừng họ.
Không thể nào.
Lê Phương Anh biểu lộ như trời sập, chả nhẽ giờ trong đội có mỗi mình tớ yếu nhất thôi sao? Hiện tại trong đội có Đặng Linh Lam thuộc hàng 9 sao, còn 3 người còn lại thuộc hàng 8 sao. Còn riêng mình cô là thuộc hàng 7 sao, yếu nhất trong tổ đội.
Không sao đâu, dù gì cậu cũng là cường hóa sư mà, bọn họ đều là chức nghiệp gây sát thương, nên yếu nhất không có chuyện gì đâu.
Thanh Tâm tiến lên an ủi Lê Phương Anh. Nghe được đoạn đầu thì Lê Phương Anh liền mắt sáng lên nhìn Thanh Tâm, nhưng nghe đến đoạn sau thì cô liền hóa khóc lao vào Thanh Linh mà ôm ấp. Để một tên trị liệu sư bảo một tên cường hóa sư là yếu nhất, thì điều đó khiến Lê Phương Anh có cảm giác bị đâm một dao. Vì trị liệu sư thường là nhân tố yếu nhất đội, họ chỉ có thể hồi máu và bờ UFF giáp. Nhưng cường hóa sư thì không, họ có thể tự lên đầu chiến đấu. Đó là lý do vì sao Thanh Tâm an ủi bảo cô yếu nhất không sao, điều đó khiến cô cảm thấy mình không mạnh bằng cả trị liệu sư. Cả đội thấy vậy liền nhìn cậu với đôi mắt hình viên đạn. Thanh Tâm cảm thấy mình bị oan nhưng không biết kể với ai. Cậu liền đứng im không nhúc nhích. Con gái đúng là sinh vật khó hiểu.
Mình chỉ an ủi thôi mà.
Thanh Tâm nghĩ như vậy.
Thôi nháo vậy là đủ rồi.
Tớ cảm thấy trận đấu trước chưa được ăn ý, nên giờ tớ nghĩ chúng ta nên tiếp tục mô phỏng chiến đấu. Dù gì chúng ta vừa mới tu luyện xong và Tú cũng mới tăng cấp. Nên chúng ta vừa để Tú làm quen sức mạnh, vừa để Tâm làm quen với đội.
Mọi người thấy sao?
Đặng Linh Lam đưa tay đẩy kính. Lúc cô tu luyện xong và ngồi chờ, cô cảm thấy trận đấu lúc đầu tuy có tăng cho mọi người kinh nghiệm thực chiến, nhưng lại không có tăng sự ăn ý của tổ đội cho Thanh Tâm. Có vẻ như có thêm một đồng đội là nam, tuy ngoài mặt bình thường, nhưng bên trong chưa quen lắm. Cũng đúng thôi, vì bọn họ mới chỉ quen được vài tiếng, nên có lẽ vô hình chung có một rào chắn ngăn cách. Mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý, giờ đây họ đã hồi đầy 100 công lực nên có chiến ý hừng hực. Tầm 6 giờ, lúc mặt trời bắt đầu lặn, bầu trời hiện lên ánh hoàng hôn, báo hiệu rằng ban đêm đang tới. Cả nhóm đã được Đặng Linh Lam gọi cho Hồ Thiên tới đón. Có lẽ do ám ảnh lúc trưa, nên Thanh Tâm đã đề nghị ngồi bên cạnh Thanh Linh, để cho Đặng Linh Lam ngồi ở ghế phụ. Dù cho lúc gặp lại, Hồ Thiên đã cúi người xin lỗi cậu một cách chân thành. Hai cậu thực sự không cần để chú Thiên mèo về sao? Đặng Linh Lam kéo cửa kính xuống hỏi Thanh Linh và Thanh Tâm. Hiện tại bọn họ đang dừng lại ở ngã tư gần trường học. Tớ nhận ra là tớ hết lương thực dự trữ rồi nên tớ đi bộ tiện đường mua là được. Dù gì đường nhà tớ ngược đường nhà mấy cậu mà. Thanh Linh xua tay từ chối. Còn nhà tôi đi cùng đường với cô ấy nên xuống đây cũng được. Thanh Tâm cũng tìm một cái cớ. Họ cũng không thể nói rằng cả hai người họ đang sống chung một phòng được. Ồ, hai người về chung một đường à, tình tứ vậy sao? Lê Phương Anh kéo cửa kính xuống nhìn hai người. Bạn Linh phải bảo vệ tốt bạn Tâm đó nha, hạ hạ hạ. Bùi Trương Tú ngó sang mở miệng trêu ghẹo. Vậy được rồi, có gì thì ngày mai gặp lại ở trung tâm. Đi về cẩn thận nhé. Đặng Linh Lam gật đầu rồi quay sang Hồ Thiên, đi thôi chú Thiên. Bì bì, ít hai. Bùi Trương Tú và Lê Phương Anh đồng loạt giơ tay chào tạm biệt. Ừm, bì bì. Thanh Linh cùng Thanh Tâm xua tay chào lại. Ừ a, mệt quá. Thanh Tâm vươn vai giãn cơ thể, cậu có chút mệt mỏi nói, hôm nay là ngày khổ nhất đời tôi. Thanh Linh tò mò quay sang hỏi cậu, cậu không hay tập luyện như này sao? Thanh Tâm nhìn sang, suy tư rồi trả lời, có nhưng không khổ như này. Hơn 2 tiếng 30 phút, quãng thời gian điên rồ mà cậu nghĩ ra. Cả đội hoàn toàn nghiêm túc về việc chiến đấu. Cứ chiến đấu rồi nghỉ ngơi vài phút hồi phục, xong lại tiếp tục chiến đấu rồi lại hồi phục, cứ lặp đi lặp lại đến khoảng 5 giờ 30 phút hơn thì họ mới dừng lại mà sử dụng phòng tắm của trung tâm. Mặc dù đã giảm độ khó ở mức vừa phải, nhưng nhớ đến ngày mai tiếp tục như này chắc tôi ám ảnh mất. Thanh Tâm nhăn mặt như nuốt phải con rồi. Ha ha ha. Thanh Linh che miệng cười, không ngờ tôi nam giới lại yếu như vậy. Hừ, đấy là do tôi chỉ là trị liệu sư thôi. Nếu tôi là kiếm sĩ thì chắc chắn mạnh hơn cậu. Con trai có một lòng tự trọng cao, đó là không thể để con gái chê họ yếu, cho dù là cậu phiên bản nữ cũng không thể. Vâng vâng, tôi chắc chắn cậu sẽ mạnh hơn tôi. Ha ha ha. Thanh Linh bật cười thành tiếng. Cô không ngờ mình lại có tâm tư như vậy. Hừ. Thanh Tâm biết không nên nói tiếp. Cậu dứt khoát xách ba lỗ mà đi. Ấy, chờ tôi nào. Thanh Linh đuổi theo rồi đứng song song với cậu. Cả hai đi cùng rồi tạt vào một siêu thị trên đường về nhà. Thanh Linh cũng không nói dối việc đi mua thêm lương thực, vì họ thực sự hết đồ ăn rồi. Rau này tươi này. Thanh Linh giơ lên một túi rau xanh. Nhưng quá ít, túi bên này nhiều hơn này. Thanh Tâm nhìn qua rồi lắc đầu, song cậu lại cầm lên một túi khác. Tuy ít nhưng nó chất lượng cao mà. Thanh Linh phản bác. Chất lượng cao không bằng ăn được nhiều bữa. Thanh Tâm nhún vai bác bỏ. Nhưng muốn tăng cao thực lực thì chất lượng bữa ăn cũng phải cao chứ. Thanh Linh nhíu mày nhìn vào Thanh Tâm. Nhưng phải sống lâu thì mới tăng được thực lực dài dài chứ. Thanh Tâm không yếu thế mà nhìn thẳng vào mắt Thanh Linh. Giữa hai người bắt đầu xuất hiện tia sét vô hình. Vừa hay lúc hai người đang đôi co với nhau, thì có một bà cô tiến đến cầm hai túi rau lên ngắm nghía rồi để một bó nhiều rau vào xe đẩy. Người con ngồi trong xe thấy vậy liền hỏi, mẹ ơi, túi kia nhìn ngon hơn sao mẹ không chọn vậy? Người mẹ nghe vậy liền trả lời, túi đấy tuy nhìn ngon nhưng lại ít quá, chọn túi nhiều hơn còn ăn được nhiều và tiết kiệm tiền về sau còn mua xúc xích cho con đấy. Người con nghe vậy tuy không hiểu, nhưng nghe thấy về sau có xúc xích ăn liền hoan hô. Người mẹ thấy vậy liền mỉm cười xoa đầu người con rồi đẩy xe đi mất. Thanh Tâm nghe vậy liền trầm mặc. Còn Thanh Linh nghe thấy hai từ tiết kiệm thì cũng hiểu vì sao Thanh Tâm chọn túi nhiều rau hơn. Cô nghi ngờ dò hỏi, có phải cậu không có nhiều tiền không? Thanh Tâm nghe vậy liền im lặng không trả lời. Thanh Linh thấy vậy liền hiểu rõ vì sao. Cô đặt cả hai túi rau vào xe đẩy rồi trả lời, vậy thì để tôi trả cho. Nghe vậy Thanh Tâm liền chấn động, cậu không tin mở to mắt nhìn Thanh Linh. Nhìn gì vậy, chả nhẽ cậu không được bố mẹ cho phí sinh hoạt à? Thanh Linh khó hiểu nhìn cậu. Nghe thấy hai từ bố mẹ cho thì Thanh Tâm càng khó tin hơn. Cậu được bố mẹ cho tiền sinh hoạt á? Ừ, Thanh Linh gật đầu chắc định. Còn tiền trọ, tiền điện, tiền nước, tiền mạng thì sao? Bố mẹ cho ở miễn phí mà. Thanh Linh khó hiểu nhìn cậu, sau đó cô nhận ra gì đó rồi mở to mắt nhìn cậu, chẳng lẽ cậu Thanh Tâm giờ có cảm giác như mình chỉ là con đẻ? Trong khi Thanh Linh được bố mẹ lo cho từ A đến Z thậm chí còn được ở miễn phí, còn cậu thì phải lo phí sinh hoạt và thậm chí phải đóng cả tiền chung cư do chính bố mẹ mở. Thanh Tâm ngước lên nhìn trần nhà, á sao trần nhà cao thế này? Sao bóng đèn lại nhọe thế này? Nhìn thấy Thanh Tâm rơi vào trạng thái tự bế, Thanh Linh vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy đáng thương. Cô đành tiếp lấy xe đẩy từ Thanh Tâm rồi bá đạo nói, thôi, để tôi trả tiền cho. Cứ chọn đi không cần phải lo. Giờ Thanh Tâm nhìn Thanh Linh như có hảo quang người tốt. Cậu suýt thì quỳ lại xuống, may sao Thanh Linh cảm thấy xấu hổ liền đỡ cậu không cho cậu quỳ. Cả hai người tiếp tục mua một đống đồ ăn rồi mang ra thanh toán. Thanh Tâm như một đứa trẻ con vừa cười vừa cất đồ vào túi, còn Thanh Linh thì đưa thẻ ngân hàng ra thanh toán khiến cho Thu Ngân vừa cảm thấy bất ngờ, vừa thầm nghĩ Thanh Tâm là một tên may mắn. Chương 15, ấm áp sinh hoạt chương 15, ấm áp sinh hoạt cạnh. Cánh cửa mở ra, có hai bóng người bước vào. Một người thì thở dài bất lực, người còn lại thì tay vừa xách đồ vừa cười vừa ngân nga bài ca. đó không phải ai khác ngoài hai nhân vật chính Thanh Linh và Thanh Tâm. Thanh Linh thở dài bất lực bởi vì từ lúc thanh toán xong, cả quãng đường từ siêu thị về nhà Thanh Tâm nhất quyết không để cho cô cầm đồ. Thanh Tâm nói với bộ mặt nghiêm túc, cô thanh toán rồi thì tôi sẽ phải có trách nhiệm xách đồ về chứ. Sẽ không sao nếu như cậu ta không vừa xách một đống túi vừa nhảy nhót, ngân nga bài hát. Khiến cho người ngoài nhìn vào rồi xì xào bàn tán như thể cô bắt ép cậu ta phải xách đồ và phải làm trò cho cô vui vậy. Thanh Tâm đi vào nhà, cậu đặt đồ ở bàn bếp rồi tiện tay để bạ lộ bên cạnh. Cậu vừa cất đồ vừa hào hứng nói với Thanh Linh, ở đây để tôi được rồi, cô cứ đi thay đồ rồi ngồi chơi đi. Do có nhiều đồ nên để tối nay tôi nấu nhiều chút vậy. Thanh Linh muốn giúp đỡ cậu nhưng bị cậu từ chối với lý do, cô thanh toán rồi thì tôi phải có trách nhiệm cất và nấu ăn cho cô chứ. Thanh Linh thấy quên bảo không được liền đi vào phòng thay đồ, cô tiện tay cầm theo bạ lộ của cậu mang đi cất luôn. Đi vào phòng ngủ, cô cẩn thận chốt lại cửa. Do đã tắm ở trung tâm rồi, nên cô chỉ cần thay quần áo là xong. Cô đặt bã lộ sang một bên rồi mở tủ lấy một bộ quần đùi áo cộc đơn giản. Cô bắt đầu cởi hết quần áo ra. Nếu Thanh Tâm ở đây thì sẽ ngạc nhiên phát hiện sau lưng của Thanh Linh có một vết sẹo khá dài. Thanh Linh mặc đồ đàng hoàng thì lại mở cánh cửa tủ bên cạnh, lấy ở ngăn bên trên một chiếc hộp dài hình chữ nhật và một cái túi bên cạnh. Cô cầm theo đồ và bộ quần áo, ra bên ngoài tiện tay vứt vào trong máy giặt. Làm xong cô liền ra phòng khách thấy Thanh Tâm đang cầm tủi nấu nướng, cô đặt chiếc hộp và cái túi lên bàn rồi ngồi lên ghế sofa. Thanh Linh mở chiếc hộp ra. Bên trong có một cây kiếm dài 1 mét, cây kiếm một mạc giản dị không màu mè. Phần cán dài 30 cm có phần bảo vệ tay, phần lưỡi dài khoảng 70 cm. Thanh Linh cầm cây kiếm lên, cô từ từ rút kiếm. Lưỡi kiếm từ từ lộ ra một màu xanh lam nhạt. Khi lộ ra hoàn toàn, lưỡi kiếm chân nhắn được phủ bằng màu lam nhạt, gần phần chuôi kiếm có khắc chữ thủy. Nếu người ngoài nhìn vào, họ sẽ nghĩ cây kiếm nhìn như kiếm cạ tạ nạ của Nhật Bản. Nhưng không, đó là một thanh gươm đặc trưng của Đại Việt. Cá, tắt tìm kiếm hình ảnh gươm Việt Nam trên Google, tham khảo nhiều tây, web và một số kênh trên YouTube có dùng cá chặt. Sau đó ước lượng và miêu tả theo dạng phẹn tạ xì dựa trên hình ảnh gươm Việt Nam, có nhiều dạng khác nhau, bác nào có ý gì thì nói cho tác để tác tham khảo nhé. Tác cảm ơn nhiều. Thanh Linh đặt thanh gươm lên hộp rồi mở cái túi ra. Bên trong túi là vô số đồ vật dùng để bảo dưỡng vũ khí. Cô bắt đầu lau chùi và bảo dưỡng thanh gươm. Mặc dù nhìn thanh gươm đã rất sạch rồi. Sau hơn 10 phút ngâm nghĩa và bảo dưỡng thanh gươm, Thanh Linh hài lòng nhìn thanh gươm trong tay. Đột nhiên điện thoại cô rung một cái, cô đành để thanh gươm vào hộp rồi mở lên, bên trong hiện lên thông báo nhắn tin. Vang Lam, hình ảnh mã QR. Hoa Tú, hình ảnh chuyển khoản, đã chuyển. Kim Vê Anh, hình ảnh chuyển khoản, đã chuyển. Thanh Linh nhìn vào cuộc trò chuyện xong cũng nhớ ra và bắt đầu quét mã chuyển tiền. Thùy Linh, hình ảnh chuyển khoản, đã chuyển. Thấy mọi người đã chuyển tiền xong, thì Đặng Linh Lam bắt đầu nhắn tin tiếp. Vang Lam, mọi người cảm thấy Tâm, thành viên mới như nào? Kim Vê Anh, đã chuẩn. Trừ việc cậu ta là nam gia thì chỗ nào cũng tốt. Hoa Tú, Như Phương Anh. Với cả, không ngờ là cậu ta quen cả chị Long Linh Tuyết. Kim Vê Anh đã trả lời Hoa Tú, chỉ là hình tượng về chị Tuyết đối với tớ tan nát rồi. TVT. Băng Lam, Hỏa Vê Anh, Thủy Linh đã trả lời Kim Vê Anh, một. Kim Vê Anh, còn cậu thì sao Thủy Linh? Cậu có cảm nghĩ gì về Tâm? Thanh Linh nhìn về phía bếp, nơi có một thân ảnh đang vừa lắc lư vừa nấu ăn. Khoe miệng cô giật giật rồi túi xuống gõ phím. Thủy Linh, cậu ta là một trị liệu sư tốt. Còn lại miễn bình luận. Hỏa Tú, thật không đấy? Kim Vê Anh đã trả lời Hỏa Tú, một. Băng Lam, sợ cơ nghi ngờ. Thanh Linh bất lực nhìn vào đoạn chat. Bọn họ thực sự nghĩ cô và Thanh Tâm có tình tứ với nhau. Thủy Linh, tin hay không tùy mấy câu. Băng Lam, Hỏa Tú, Kim Vê Anh, hạ hạ hạ. Băng Lam, vậy mọi người nghĩ sao về việc thêm cậu ta vào nhóm này? Hỏa Tú, không phản đối. Kim Vê Anh, không phản đối. Thủy Linh, không phản đối. Băng Lam, vậy thì Thủy Linh, cậu có kết bạn với cậu ta không? Thủy Linh, chưa, để tớ hỏi sau. Băng Lam, được thôi. Mọi người ngày mai tập từ 2 giờ chiều nhé. Thủy Linh cần tớ đến đón không? Hỏa Tú, Kim Vê Anh, sật cờ đồng ý. Thủy Linh, để mai tớ tự đi được rồi, gặp mọi người ở trung tâm sau nhé. Băng Lam, ốc, có gì chuyển lời cho Tâm nữa nhé. Thủy Linh, sật cờ đồng ý. Thanh Linh nhắn xong liền đặt điện thoại xuống. Vì Thanh Tâm đã nấu xong và bê đồ ăn ra đặt tại bàn ăn rồi. Đồ ăn đến rồi đây. Thanh Tâm hôm nay cực kỳ vui, cậu ta lâu rồi mới có nhiều đồ ăn tới như vậy. Kể từ khi lên đại học, bố mẹ đã không chu cấp phí gì hết. Nên cậu phải ăn uống có chừng mực để còn có phí dành cho việc khác. May sao có Thanh Linh, nên hôm nay cậu nấu khá nhiều đồ ăn. Nhìn vào chiếc bàn đầy áp đồ ăn khiến Thanh Linh có chút bối rối. Tuy Thanh Tâm bảo sẽ nấu nhiều chút, nhưng cô không ngờ cậu ta lại nấu nhiều đến vậy. Cậu có phải nấu nhiều quá không? Nhiều sao? Ừm, đúng là nhiều thật. Thanh Tâm nhìn lại bàn đồ ăn, thấy đúng là quá nhiều nếu cho hai người ăn. Vậy thì hay là mời ông Trung bà Xuân sang ăn cùng? Được. Nếu thêm ông bà thì có lẽ ăn hết được. Thanh Tâm nhanh nhảu chạy ra cửa. Một lúc sau đi, ngoài Thanh Tâm ra liền có thêm hai người đó là ông Nguyễn Văn Trung và bà Lê Thị Xuân. Ông bà không làm phiền hai đứa chứ? Lê Thị Xuân hiền từ hỏi. Không sao đâu bà. Ông bà hay mời cháu ăn thì giờ cháu cũng phải mời lại chứ. Thanh Tâm vừa cười vừa nói. Hít hà thơm thật đấy. Nguyễn Văn Trung hít hà mùi đồ ăn do Thanh Tâm làm ra. Thanh Linh cũng tiến đến đỡ ông bà ngồi xuống ghế, còn Thanh Tâm đi lấy thêm bát đũa. Ngon thật đấy. Nếu có thêm tí rượu thì tuyệt. Nguyễn Văn Trung chóp chép miệng tỏ vẻ thòm thèm. Cái ông này. Ra rồi, đừng có suốt ngày nghĩ đến rượu. Lê Thị Xuân tỏ vẻ trách mắng. Cái linh phải may mắn lắm mới có thằng Tâm nấu cho đấy, ha ha ha. Nguyễn Văn Trung cười lớn một tiếng. Thanh Tâm thì gãi đầu cười trừ, còn Thanh Linh thì hai hơi đỏ túi sâu đầu đối cơm. Cả bốn người, hai già hai trẻ vừa nói chuyện vui vẻ vừa ăn cơm, khiến cho không khí bên trong phòng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Ăn xong thì ông bà không về ngay. Lê Thị Xuân và Thanh Linh muốn phụ Thanh Tâm rửa bát nhưng bị cậu kiên quyết từ chối. Nói mãi không được, hai người họ đành từ bỏ ra ghế sofa ngồi. Nguyễn Văn Trung ngắm nghĩa thanh gươm của Thanh Linh rồi hỏi, thanh gươm này hửm là ai tạo ra cho cháu vậy? Thanh Linh nghe vậy liền trả lời luôn, thanh gươm này do bố mẹ tặng cháu lúc lên 18 tuổi ạ. Có chuyện gì hả ông?
Không,
chỉ là ông có cảm giác thanh gươm này chưa được hoàn thiện. Nhưng ông không biết chưa được hoàn thiện chỗ nào. Nghe vậy Thanh Linh liền hỏi chấm đầy đầu, câu ngờ nghệch nhìn vào Nguyễn Văn Trung. Con đừng nghĩ xấu về ông ấy nhé. Ông ấy chỉ đang nhớ nghề mà thôi. Lê Thị Xuân ngồi bên cạnh nói đỡ cho chồng mình. Hình như thanh gươm này có chút giản dị nhỉ. Nguyễn Văn Trung thấy lưỡi gươm chắc nhắn, phần cán kiếm cũng không chạm khắc gì thêm, thậm chí phần bảo vệ tay cũng chỉ có một miếng kim loại hình tròn không hơn không kém. À thì lúc đấy bố mẹ cháu tặng cho, nên cháu cũng không cảm nhận gì nhiều. Với cả là một kiếm sĩ nên cháu không để ý đến tiểu tiết đấy đâu ạ. Nghe vậy Nguyễn Văn Trung cũng không nói gì thêm. Ông cầm thanh gươm lên xoay ngang xoay dọc, nhìn mãi cũng chỉ thấy đây là một thanh gươm giản dị đã được hoàn thiện 100. Nhưng với kinh nghiệm trong nghề đã lâu, với trực giác của thợ lành nghề, ông chắc chắn thanh kiếm này còn chỗ chưa hoàn thiện, chỉ là ông chưa tìm ra mà thôi. Thanh Linh thấy Nguyễn Văn Trung không nói gì thêm mà tập trung nghiên cứu thanh gươm của cô. Vì là hàng xóm thân quen nên cô cũng không lo lắng rằng ông sẽ phá thanh gươm của cô. Cô đành mặc kệ để ông nghiên cứu mà quay qua nói chuyện với Lê Thị Xuân. Thanh Tâm sau một hồi rửa bát xong, cậu liền xin phép rồi đi vào phòng ngủ để thay quần áo. Tuy trung tâm huấn luyện chủ yếu dành cho nữ, nhưng phòng tắm vẫn có chia ra một phần cho nam, nên cậu cũng ở đấy tắm luôn. Thanh Tâm cởi áo ra, khá bất ngờ là cậu có một cơ thể cân đối dù cho cậu ta là trị liệu sư. Nhưng trên hết, ở giữa ngực cậu ta có một vết sẹo to bằng nắm đấm khá bắt mắt. Thanh Tâm sờ vào vết sẹo giữa ngực. Dù đã hơn một năm kể từ sau vụ việc đấy, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt của cậu vẫn hiện lên vẻ buồn man mát không sao hết được. Cậu thở dài rồi thay quần áo mới. Cậu cầm theo quần áo cũ định bước vào máy giặt, nhưng khi thấy bên trong máy giặt là quần áo và nội ý của Thanh Linh thì cậu liền dừng lại. Cậu hơi ho hai cái rồi vứt quần áo vào trong góc phòng tắm. Ra phòng khách, cậu vẫn thấy Thanh Linh đang nói chuyện với Lê Thị Xuân, còn Nguyễn Văn Trung thì đang vò đầu bứt tai ngắm nghĩa, nghiên cứu thanh gươm của Thanh Linh. Cậu liền tiến đến và ngồi bên cạnh Thanh Linh, cả ba người họ nói chuyện đến lúc khá muộn mới dừng. Hôm nay ông bà vui lắm. Giờ cũng muộn rồi, ông bà không làm phiền nữa. Lê Thị Xuân nắm tay Nguyễn Văn Trung, người đang tiếc nuối nhìn thanh gươm ở xa. Thật ra không phiền đâu ạ, cháu chào ông bà. Thanh Linh xua tay tỏ vẻ không sao. Phải là chúng cháu làm phiền ông bà mới đúng chứ. Thanh Tâm mỉm cười chào tạm biệt. Ông bà mỉm cười, họ cầm tay nhau dắt nhau về nhà. Tình cảm ông bà khăng khít thật. Thanh Tâm cảm khái nhìn hai bóng lưng đang nắm lấy tay nhau. Ừ, họ thật là may mắn khi có nửa kia yêu thương hết mực. Thanh Linh mỉm cười đồng tình. Hai người nhìn nhau rồi đồng loạt mỉm cười. Thanh Tâm từ từ đóng cửa lại. Cả hai người từ từ ra ghế sofa ngồi. Thấy thanh gươm thì Thanh Tâm liền hào hứng hỏi, cây kiếm này tên gì vậy? Vừa nay thấy ông Trung cầm nên giờ mới dám hỏi. Đây là gươm. Với cả nó chưa có tên.
Chưa có tên.
Vậy chữ thủy này là gì? Nói loại nguyên tố phù hợp ạ?
Có lẽ vậy. Tôi toàn gọi nó là gươm thủy chứ chưa thật sự đặt tên cho nó.
Thanh Tâm cầm thanh gươm lên ngắm đĩa, thấy phần lưỡi chắc nhắn, phần cán không có chi tiết gì, thậm chí cả phần bao gươm cũng giản dị không hơn không kém. Cậu nói đây là quà năm 18 tuổi của bố mẹ. Có phải nó hơi giản dị quá rồi sao? Với một kiếm sĩ thì chỉ cần có thanh kiếm là được rồi. Vậy quà năm 18 tuổi của cậu là gì? Nghe vậy Thanh Tâm liền để thanh gươm xuống rồi chạy vào phòng ngủ. Một lúc sau thì cậu ta mang ra một cái hộp hình bông, cậu ta mở ra thì bên trong chỉ có hai đôi găng tay, một trắng, một đen. Bố mẹ tặng tôi hai đôi găng tay này. Hai đôi găng không có tác dụng gì nhiều. Tôi thấy chỉ có tác dụng là cho đẹp, chống rách, chống bẩn, tăng ma sát khi cầm đồ và tự điều chỉnh kích thước cho người dùng thôi. Ồ, Thanh Linh trầm ngâm nhìn vào hai đôi găng tay trên tay cậu. Thanh Tâm thấy vậy liền đưa đôi găng tay màu đen cho cô.
Cho.
Dù gì hai găng này cũng có tác dụng như nhau, tôi dùng một găng đủ rồi, cho cô một găng cũng không sao.
À, cảm ơn.
Cơ mà sao lại là màu đen? Thanh Linh nghĩ hoặc, chả phải cô là nữ và cậu ta là nam thì đưa cho cô màu trắng có lẽ phù hợp hơn chứ.
Hừ hừ, trị liệu sư màu trắng, kiếm sĩ màu đen. Như vậy chẳng phải ngầu hơn sao?
Thanh Tâm nhếch mép cười, cậu cảm thấy việc kiếm sĩ găng đen thường rất ngầu, ngầu hơn cả găng trắng.
Ngầu sao?
Vậy được rồi. Thanh Linh nhìn vào găng tay trên tay mình rồi gật đầu, đồng nhiên cô cảm thấy như vậy cũng rất ngầu.
Cơ mà thời gian còn sớm.
Hôm nay cũng tu luyện rồi, cơm cũng ăn rồi, bài tập thì không có, ma pháp thì cũng thuộc kha khá.
Ờ, cô có muốn chơi game không?
Thanh Tâm gãi đầu không biết nói sao cho phải. Nên đành thử rủ Thanh Linh chơi game.
Được thôi, nói trước là tôi chơi cũng khá giỏi đấy nhé.
Thanh Tâm cũng không ngờ Thanh Linh đồng ý nhưng cậu nghĩ lại, nếu cô ấy là cậu thì cũng không có gì lạ. Quyết định xong, cả hai người cất đồ đi rồi cùng nhau vào phòng tu luyện. Bên trong phòng, ở khu vực thảm tu luyện có một cái gối và một cái chăn vứt lung tung. Thanh Tâm thấy xấu hổ liền nhanh tay gập lại chăn và cất ở góc, Thanh Linh thì cười trộm và suy nghĩ gì đó. Cả hai người đều ngồi ở trên chiếc ghế của mình rồi bật máy lên. Họ cùng nhau chơi vài trò bắn súng và đối kháng tổ đội online, hoặc thậm chí hai người đấu với nhau. Thanh Tâm lần đầu cảm thấy nghi ngờ kỹ năng chơi game của cậu, vì đa phần là Thanh Linh mở vở hoặc trên cơ cậu. nhưng nghe cô ấy nói do cô ấy là kiếm sĩ nên phản ứng nhanh hơn trị liệu sư, như vậy mới khiến cậu an ủi được phần nào. Cả hai người vui vẻ chơi game cùng nhau. Bên trong căn phòng tràn đầy những tiếng cười khúc khích, âm thanh nói chuyện hòa cùng tiếng lách cách của bàn phím, tạo lên khúc nhạc đầy vui vẻ của hai người. Chương 16, Thủy Lưu phái thức thứ 8. Chương 16, Thủy Lưu phái thức thứ 8. Reng, reng, reng. Chuông báo thức báo hiệu giờ dậy đã đến. Thanh Linh mắt nhắm nghiền mò mẫm chiếc điện thoại. Cô tắt báo thức, ngồi dậy vươn vai rồi đứng dậy hẳn hoạt động cơ thể. Cô bước ra cửa, nhưng nhớ lại sáng hôm qua, cô liền áp hai vào cửa, không nghe thấy tiếng động gì cô liền mở cửa ra. Mở cửa ra thấy không có ai, cô liền đi vào phòng tắm, cô đánh răng rửa mặt rồi chải tóc xong xuôi liền đi ra ngoài. Cảm thấy kỳ lạ, khi từ đầu đến cuối không nghe thấy âm thanh hay hình bóng của Thanh Tâm. Nếu cậu ta là cô thì giờ này phải dậy rồi chứ, Thanh Linh nghĩ vậy. Cô liền thử gõ cửa phòng tu luyện. Thấy không có tiếng đáp, cô liền mở cửa ra, cửa không khóa trong. Vào bên trong cô không thấy Thanh Tâm đâu cả, chỉ có chăn và gối đã được gấp gọn ở trong góc. Cậu ta đi đâu rồi? Thanh Linh nghi hoặc suy nghĩ. Không thấy ai, cô đành đi ra phòng khách. Cô nhìn thấy trên bàn ăn có đậy lồng bàn, cô liền tiến đến mở thì thấy ở bên trong có một đôi đũa, một bát mì và một hộp cơm còn hơi ấm, ở bên cạnh có để một mảnh giấy. Tôi đi làm ở trung tâm, mì thì để cho cô ăn buổi sáng, còn cơm thì chỉ cần hâm nóng là có bữa trưa. Tôi không về nhà buổi trưa đâu. V.S. chiều gặp lại ở trung tâm. Thanh Linh cảm thấy trong lòng ấm áp. Đã lâu rồi cô không có người nấu bữa sáng cho như này. Cô cầm đôi đũa lên rồi thưởng thức mì, bát mì có thịt rau đầy đủ, càng ăn cô cảm thấy bát mì này rất ngon. Có một chính mình khác nấu ăn cho thật tuyệt. Thanh Linh mỉm cười nghĩ. Ăn xong bát mì, cô chậm rãi lau miệng rồi cầm bát mì mang đi rửa. Rửa xong cô lấy túi bóng bọc vào hộp cơm. Xong xuôi cô đi vào phòng ngủ, lúc đi ra thì cô đã thay một bộ quần áo thoải mái và đeo một cái túi thể thao. Cô cầm túi hộp cơm để vào túi thể thao rồi đi ra ngoài. Đi trên đường, ánh nắng ấm áp vào buổi sáng len lỏi qua từng chiếc lá khẽ đung đưa. Thanh Linh cảm thấy hôm nay là một ngày đẹp trời, cô khẽ hừ hừ một bài ca nào đó. Vừa đi vừa lắc lư cơ thể hiện rằng cô đang rất vui. Ô Linh đấy à, vào ăn phở không con? Hay là qua chỗ chú ăn xôi này? Cái Linh nay có chuyện gì vui hả? À chị Linh. Em chào chị Linh ạ. Có vô số người, từ các độ tuổi khác nhau. Họ thấy Thanh Linh đi qua liền chào hỏi, có vẻ cô nàng khá có tiếng ở đây. Thanh Linh nghe vậy liền từ chối khéo và chào hỏi từng người một. 8 tháng, không dài cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để mọi người làm quen với nhau mỗi ngày. Thanh Linh cũng vậy, từ lúc cô chuyển đến đây, cô hay giúp đỡ mọi người và làm quen với họ. Đó là lý do vì sao cô được mọi người yêu thích đến vậy. Có lẽ do cảm thấy mình đi hơi chậm. Thanh Linh liền lấy đà rồi chạy nhanh. Trông cô có vẻ bé nhỏ khi đeo chiếc túi thể thao to, nhưng cô lại chạy rất nhanh và nhẹ nhàng. Sau hơn 10 phút chạy nhanh, giờ Thanh Linh đang đứng dưới một tòa nhà khá to có treo biển hiệu là Trung tâm Kiếm Thiên Hoàng. Thanh Linh hít thở lấy sức, điều chỉnh lại trang phục rồi đi vào bên trong. Vẫn đến sớm như mọi lần. Ở quầy lễ tân, đang có một người ngả lưng trên đế, người biếng nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt trên tay. Em chào anh Thiên. Thanh Linh gật đầu chào hỏi người nam nhân bên trong quầy. Đó là một vị nam nhân với vóc dáng cao ráo, khôi ngô tuấn tú, thoáng hiện lên vẻ lười biếng đang cầm chiếc đồng hồ quả quýt trên tay. Hoặc, dù gì em cũng chỉ cần đến vào lúc 8 giờ sáng mỗi thứ bảy với chủ nhật, cần gì phải đến sớm như vậy chứ? Hoàng Văn Tiên đánh một cái ngáp rồi nhìn lại vào chiếc đồng hồ quả quýt trên tay. Chiếc đồng hồ tích tắc hiện đúng 7 giờ sáng tròn. Đến sớm làm nóng cơ thể cũng được mà anh. Với cả, nếu không chăm chỉ thì kiếm của em sẽ bị mài mòn mất. Thanh Linh nói rồi liền đi vào bên trong. Hoàng Văn Tiên nghe vậy liền lắc đầu ngao ngán. Hoàng Văn Tiên cảm thấy thuê Thanh Linh đúng là tốt, nhưng lại cảm thấy lương mình đưa ra quá ít so với trình độ và sự tận tụy của con bé. Nơi này vốn chỉ là một trung tâm dạy về kiếm và chỉ mỗi kiếm mà thôi. Vốn dĩ chỉ là một nơi huấn luyện và luyện tập về kiếm bình thường ở ngay thủ đô Đại Việt do chính Hoàng Văn Tiên và vài người bạn của mình lập nên. Hoàng Văn Tiên cũng không ngờ, Thanh Linh như là chú mèo thần tài của trung tâm này vậy. Trung tâm mới mở lúc đầu không có quá nhiều người đến tập, chủ yếu là người quen hoặc bạn bè của Hoàng Văn Tiên tới ủng hộ. Nhưng khi có Thanh Linh thì trung tâm phất lên như diều gặp gió. Trung tâm vốn dĩ chỉ có vài người đăng ký thôi, cho đến khi Thanh Linh xuất hiện thì số lượng người đăng ký bắt đầu tăng thành trăm và thậm chí thành nghìn người đăng ký. Điều đó giúp Hoàng Văn Tiên mở được thêm vài chi nhánh mới. Hoàng Văn Tiên cảm động vì lúc đầu cô nàng không chê bai chỗ này nghèo và nhỏ, thậm chí cũng không chê tiền lương của mình ít, giàu quá mà. Mặc dù cô nàng chỉ làm việc đúng 2 hôm là thứ bảy với chủ nhật, nhưng điều đó cũng đủ khiến Hoàng Văn Tiên vui vẻ chấp nhận. Thử hỏi xem, thuê được một người làm mèo thần tài của quán, như vậy thì chủ nào cũng vui vẻ đấy chứ. Thậm chí Thanh Linh nói làm một tiếng thôi thì Hoàng Văn Tiên cũng vui vẻ chấp nhận. Thanh Linh quen thuộc tiến vào bên trong trung tâm. Đứng ở ngoài, cô có thấy vài người đang miệt mài vung thanh kiếm gỗ trên tay mình rồi hét to hờ a hờ. Thanh Linh đứng ở bên ngoài mỉm cười nhìn vào. Đừng đứng ở ngoài ngây ngốc mỉm cười chứ. Có một tiếng nói ở đằng sau khiến Thanh Linh giật mình. Cô quay ra thấy một cô gái cao giáo, xinh xắn đang ôm một hộp gỗ chứa rất nhiều thanh kiếm gỗ bên trong mỉm cười với cô. A, em chào chị Quỳnh. Thanh Linh thấy rõ người ở sau mình là ai liền cười tươi chào hỏi. Mai Như Quỳnh thấy Thanh Linh như vậy liền vui vẻ chào lại. Cả hai người cùng nhau đi vào phòng tập khiến cho vài người bên trong nhìn mãi không thôi. Cả hai nữ nhân đều xinh xắn mỉm cười nói chuyện với nhau, khiến những nam nhân ở đấy cảm thấy được gột rửa tâm hồn. Mà hôm nay em có gì vui hả? Chị thấy em cười nãy giờ. Hả? Em có sao? Thanh Linh nhẹ nhàng sờ lên miệng mình, thấy đúng là khỏe miệng cứ nhếch lên cười thật. Sao rồi? Đang tương tư ai đó rồi đúng không? Mai Như Quỳnh nửa đùa nửa thật nói. Chắc chắn là không rồi. Nếu như nói đến tương tư, thì chả phải nên nói chị hay sao? Thanh Linh phản bác rồi chuyển mũi thương qua Mai Như Quỳnh, lại sắp qua tuần mới rồi, chị với anh Thiên tiến triển như nào rồi? Nghe vậy Mai Như Quỳnh mặt hơi hồng, tức giận nói, thử. Tên Văn Tiên quá ngu ngốc, chị đã gợi ý với bật đèn xanh rất nhiều lần rồi. Thế mà tên ngu đấy không hiểu ý gì cả. Mai Như Quỳnh tức giận ôm chặt hộp đựng kiếm gỗ trong lòng, trên thân hộp bắt đầu xuất hiện vài vết nứt không đáng có. Thanh Linh thấy vậy có chút sợ hãi, nhưng cô vẫn biểu hiện bình tĩnh hỏi, sao chị không tỏ tình luôn cho nhanh? Nghe vậy Mai Như Quỳnh lắc đầu thở dài, đôi khi em không hiểu về tình yêu đâu. Nhiều khi nó phức tạp hơn bề ngoài nhiều đấy. Thanh Linh nghe vậy không trả lời. Cô cảm thấy tình yêu thật mệt mỏi, cô thấy rõ ràng hai người có tình cảm với nhau, nhưng không bên nào nhường bên nào. Hai người họ nhất định phải để bên kia tỏ tình trước mới thôi. Cả hai người tiến đến khu để kiếm gỗ. Thanh Linh giúp Mai Như Quỳnh sắp xếp kiếm gỗ vào giá được. Làm xong xuôi Mai Như Quỳnh nhìn qua Thanh Linh hỏi, thời gian còn sớm, có muốn làm nóng cơ thể với chị không? Em cầu còn không được, hì hì. Thanh Linh đồng ý cả hai người cầm cây kiếm gỗ của mình rồi đứng trên một sân đấu gần đó. Hôm nay may mắn thật, lại có thể xem hai người họ đấu với nhau. Một vị trung niên có cơ bắp săn chắc dừng huy động cây kiếm trong tay lại mà nhìn về phía sân đấu của hai người. Bố, sao bố dừng rồi? Mà ở kia là chị Quỳnh đang đấu với ai vậy bố? Một đứa trẻ khoảng 10 tuổi thấy bố mình dừng liền nhìn theo hướng người bố nhìn. Con nhìn cho kỹ hai chị kia nghe chưa? Điều này giúp con học thêm vài điều đấy. Vâng ạ. Người bố nghe vậy liền xoa đầu người con và dắt người con ngồi ở gần đó. Không chỉ có hai người bố con, cũng đã có vài người thầm nghĩ may mắn rằng hôm nay mình đi tập sớm để không bỏ lỡ trận đấu này. Cũng lâu rồi chị em mình không đấu với nhau nhỉ? Có lẽ hai hay ba tuần gì đấy chăng? Cả hai người đứng đối diện trên sân nói xã giao với nhau vài câu. Vậy thì ai ra hiệu đây? Chị hay em? Hửm. Vậy thì em ra hiệu đi. Được thôi ba cả hai người bắt đầu vào thế thủ. Hai cả hai người điều chỉnh nhịp thở của mình. Một cả hai người nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình. Bắt đầu. Theo hiệu lệnh từ Thanh Linh. Cả hai lao thẳng vào nhau. Mai Như Tuyết nhanh hơn liền dùng kiếm đâm thẳng. Thanh Linh bình tĩnh uyển chuyển tạo tư thế như thể mình rút kiếm ra chém lên. Mai Như Tuyết bị đánh bật kiếm lên trên, Thanh Linh nhanh chóng xoay tay chém thẳng từ trên xuống. Mai Như Tuyết nhanh nhảu nhảy bật ra đằng sau né được đòn đánh. Đường kiếm của Linh Uyển chuyển hơn rồi. Chị cũng nhanh lắm ạ. Mai Như Quỳnh đáp đất liền như cũ đâm kiếm thẳng về phía Thanh Linh. Thanh Linh khó hiểu như mày, cô thuận thế lại làm như cũ, chém từ dưới lên. Tưởng chừng sẽ chạm được vào thanh kiếm, thì nửa đường lưỡi kiếm của Mai Như Quỳnh biến mất. Không. Đó là Mai Như Quỳnh nhanh chóng xoay người mới né được kiếm chiêu của Thanh Linh, cô nhanh chóng xoay người và chém về phía Thanh Linh. Thanh Linh đang sơ hở đầy mình, cô liền ngả người ra sau né được nhát chém của Mai Như Quỳnh. Thanh Linh theo quán tính lộn ra sau hai vòng rồi dừng, giữ khoảng cách với Mai Như Quỳnh. Hai người họ giỏi quá bố ơi. Nếu là con thì chắc chúng chiêu luôn rồi. Người con ngạc nhiên kéo kéo góc áo của người bố. Người bố cười ha hả xoa đầu người con rồi nói, đây mới chỉ là mở đầu thôi, về sau còn nữa. Đúng như người bố nói. Thanh Linh và Mai Như Quỳnh bắt đầu mỉm cười, họ hiểu ý rồi bắt đầu di chuyển thành hình vòng tròn, từ từ lại gần nhau. Đường kiếm vừa rồi của chị hiểm thật đấy. Em quá khen rồi. Tiến đến đủ gần. Hai người họ bắt đầu khởi động nguyên tố của mình. Trên cây kiếm của Thanh Linh liền xuất hiện nước bám vào như sương sáng sớm, còn cây kiếm của Mai Như Quỳnh liền xuất hiện tiếng loẹt xoẹt của lôi điện. Lôi kiếm lôi đỉnh. Thủy lưu phái thức thứ ba, cả nhảy. Mai Như Quỳnh chém từ trên cao thẳng xuống, mang theo hư ảnh của một cô sét từ trên cao đánh xuống. Thanh Linh dùng kiếm chém lên tạo hư ảnh của một con cá nhảy khỏi mặt nước. Hai hư ảnh cá và sét chạm vào nhau đối chọi kịch liệt, nhưng nhìn vào có thể thấy hình ảnh con cá yếu hơn hẳn. Thanh Linh thấy đọ sức không được liền cầm cả hai tay rồi từ từ chuyển hướng. Thủy lưu phái thức thứ năm, thuận theo dòng nước. Thanh Linh thành công chuyển hướng chiêu thức và lưỡi kiếm của Mai Như Quỳnh sang bên cạnh. Cô liền nhảy lui ra xa ba bước rồi đặt lưỡi kiếm ngang hông. Thủy chạm. Một đường kiếm sắc bén lao nhanh về phía Mai Như Quỳnh. Mai Như Quỳnh không bối rối, cô nhanh chóng thoát thân. Lôi tốc. Mai Như Quỳnh xuất hiện ngay sau lưng của Thanh Linh. Cô nhanh chóng cầm thanh kiếm chém về phía Thanh Linh. Nhưng khi cô chém qua, thì chỉ thấy Thanh Linh trước mặt hóa thành sương mù rồi tan biến. Thủy lưu phái thức thứ 8, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Mai Như Quỳnh cảm nhận được lưỡi kiếm chĩa vào ngay sau lưng mình. Cô đành để cây kiếm gỗ xuống rồi giơ hai tay. Chị thua rồi. Bụp, bụp, bụp. Tiếng vỗ tay liên miên từ xung quanh, mặc dù không có nhiều người nhưng cũng đủ để tạo thành một tiếng ồn to. Hai chị ấy đỉnh quá bố ạ. Con nhìn mà lóa mắt luôn. Ha ha ha, vậy thì con phải tập nhiều hơn thì mai sau sẽ mạnh được như hai chị ấy. Được rồi. Đi thôi bố. Người con hào hứng thua tay múa chân với bố mình, người bố thì cười ha hả bế người con lên rồi trở lại chỗ tập. Sau khi đám người nhìn ở ngoài đi dần, Mai Như Nguyệt liền cùng Thanh Linh ngồi ở hàng ghế nghỉ ngơi. Chiêu vừa rồi là gì vậy? Chị chưa thấy nó bao giờ. Chiêu vừa rồi của em là thức thứ 8 trong Thủy Lưu phái, Kính Hoa Thủy Nguyệt, tại chiêu này dùng để đánh lửa hoặc né chiêu từ kẻ địch. Mai Như Nguyệt nghe vậy liền bất ngờ. Cô không ngờ kiếm chiêu của Thanh Linh đa dạng đến vậy. Cô cũng chỉ nhìn thấy được 7 thức đầu trong Thủy Lưu phái của Thanh Linh mà thôi. Nếu chị mà là nguyên tố hệ thủy thì chắc chị bãi em làm sư phụ mất. Nghe Mai Như Quỳnh trêu ghẹo thì Thanh Linh chỉ có thể cười trừ cho qua. Chính Thanh Linh cũng biết rằng Mai Như Quỳnh cũng có kiếm pháp hệ lôi mạnh bạo, chỉ là Mai Như Quỳnh không muốn dùng khi có nhiều người thôi. Cơ mà sao từ trước đó chị không thấy em dùng chiêu thức này vậy? Có phải là nó tiêu hao nhiều hay khó thi triển không? Thực ra cũng không phải tiêu hao nhiều hay khó thi triển. Thức thứ 8 cần người dùng tự tham ngộ ra được chính nó. mà may mắn là hôm qua em tu luyện mà ngộ ra được thôi ạ. Mai Như Quỳnh khỏe miệng giật giật. May mắn mà được như vậy thì đúng là thiên đại may mắn mà. 19 tuổi ngộ ra được kiếm chiêu nào thì đúng là thiên tài kiếm thuật rồi đấy. Cả hai người vừa nói chuyện vừa nghỉ ngơi, sau đó họ cùng nhau tập luyện, cho đến khi học viên bắt đầu tới thì hai người họ mới dừng lại. Mai Như Quỳnh là huấn luyện viên dạy kiếm thuật, còn Thanh Linh là trợ lý kiêm trợ giảng, hỗ trợ cho Mai Như Quỳnh dạy dỗ học viên. Cả hai người ăn ý huấn luyện. Dù có thêm vài gương mặt mới, nhưng Thanh Linh vẫn có thể hòa đồng được với họ. Đó là lý do vì sao cả nam học viên lẫn nữ học viên, dù mới hay cũng đều vô cùng thích vị trợ lý trẻ này. Cho dù Thanh Linh chỉ hỗ trợ vào thứ bảy, chủ nhật đi nữa. Chương 17, giao dịch. Chương 17, giao dịch. Hoa, cái này là em tự làm sao? Mai Như Quỳnh ngạc nhiên nhìn vào hộp cơm của Thanh Linh. Hiện tại hai người đang ở phòng nghỉ ngơi ăn trưa sau khi đã dạy học xong. Cái này có thể xem là như vậy. Dù gì cậu ta cũng là mình, nên nhận chắc là không sao. Thanh Linh suy nghĩ một chút, cảm thấy vô cùng hợp lý liền nhận luôn. Chị không ngờ em biết nấu ăn đấy, không những thế nhìn rất ngon mắt nữa chứ. Có thể cho chị thử được không? Vốn dĩ Thanh Linh biết nấu ăn, nhưng cô thường nấu rồi ăn ở nhà chứ ít khi nấu thành cơm hộp mang theo. Đó là lý do vì sao Mai Như Quỳnh nghĩ rằng Thanh Linh không biết nấu ăn, dù cô nàng đã làm ở đây vài tháng rồi. Đây ạ. Thanh Linh dùng đũa gắp một miếng thịt viên và thêm một miếng cơm đưa vào miệng của Mai Như Quỳnh. Thơm, ngon thật. Mặc dù không còn ấm, nhưng vẫn giữ được độ ngon. Nếu chị mà là nam nhân thì chắc chị đổ em luôn rồi. Thanh Linh cười trừ, cô gắp vài miếng lên ăn. Cô khá ngạc nhiên rằng tay nghề của Thanh Tâm lại trên mình một bậc, mặc dù cậu ta là con trai. Cô vừa ăn vừa cảm thấy vui vẻ, vì cậu ta càng giỏi thì cũng chứng minh cô càng giỏi rồi. Đồ ăn tới rồi đây. Ủa, Linh có mang cơm hộp à? Hoàng Văn Thiên mở cửa đi vào, trên tay có cầm theo túi đựng cơm hộp bên trong. Linh hôm nay tự nấu cơm mang theo rồi. Cơm còn nhiều, đành để anh với em ăn nốt phần cơm của Linh thôi. Mai Như Quỳnh mỉm cười ẩn ý nhìn vào Hoàng Văn Thiên. Được thôi, nếu em không cảm thấy ngại. Hoàng Văn Thiên nghe vậy cũng gật đầu mà để túi xuống bàn. Cậu ta mở phần hộp cơm của mình và phần của Thanh Linh rồi đổ một nửa sang hộp cơm của mình. Làm xong xuôi, Hoàng Văn Thiên liền đưa nửa phần và phần cơm còn lại cho Mai Như Quỳnh. Mai Như Quỳnh nhìn thấy vậy liền nắm chặt tay, cô vẫn mỉm cười nhưng phần trán bắt đầu nổi gân xanh. Thanh Linh thấy vậy liền ngồi dịch ra xa và cúi đầu ăn cơm, giảm sự hiện diện xuống thấp nhất có thể. Anh Thiên này, chia ra như này không tốt cho lắm nhỉ? Mai Như Quỳnh cố gắng giữ bình tĩnh nhìn vào Hoàng Văn Thiên. À, có sao? Anh nghĩ chia ra như này thì nó công bằng đấy chứ? Hoàng Văn Thiên ngơ ngác trả lời, nói xong cậu ta liền ngồi xuống xúc cơm lên ăn. Đúng là hết thuốc chưa mà. Chị Quỳnh đã nói như thế rồi. Thanh Linh trong lòng gào thét, mặc dù bên ngoài cô đang túi mặt xuống ăn cơm, giả vờ không nghe thấy. Thấy không khí đang không ổn, Thanh Linh quyết định mở lời, cô nuốt nốt miếng cơm cuối rồi ngẩng mặt lên. À, thì từ nay em làm nửa buổi thôi được không ạ? Nói xong Thanh Linh liền cảm thấy xấu hổ, vì cô chỉ làm mỗi thứ bảy và chủ nhật, nay còn mở miệng nói chỉ làm nửa buổi thôi. Nhưng cô đã thành công thu hút sự chú ý của hai người. Được thôi. Hoàng Văn Thiên cùng Mai Như Quỳnh gật đầu đồng ý. À, không phải hai người nên hỏi em lý do chứ ạ? Thanh Linh cảm thấy ngạc nhiên khi hai người họ đồng ý nhanh như vậy. Nếu em nói thế thì chắc có lý do đàng hoàng rồi. Với cả em là linh vật mèo thần tài của con mà, miễn em không nghỉ hẳn thì đều được hết. Hoàng Văn Thiên vừa ăn vừa sảng khoái đáp ứng. Dù gì thời kỳ đầu em giúp nơi này rất nhiều rồi. Thành công của nơi này cũng có một phần của em mà, thậm chí nếu em thích thì chỉ làm mỗi một buổi thôi cũng được. Mai Như Quỳnh mỉm cười gật đầu. Thanh Linh nghe vậy liền cảm động, mặc dù bị coi là linh vật hơi kỳ quái, nhưng cô thật sự biết ơn khi có hai người tốt bụng như này làm chủ thuê. Vậy thì em xin phép anh chị ạ. Thanh Linh cất hộp cơm vào túi, cô đeo túi lên túi chào hai người rồi mở cửa đi về. Đi đường cẩn thận. Mai Như Quỳnh cơ tay chào tạm biệt Thanh Linh. Hoàng Văn Thiên nhai đồ ăn đầy miệng giơ tay chào tạm biệt. Mọi tay quá Thanh Tâm vừa than vãn vừa xoay xoay bàn tay và cổ tay. Tuy cậu đi làm từ sáng sớm, nhưng với tính chất mở 24/7 kiêm có người thực sự tập xuyên đêm để xoa bóp vào buổi sáng, thì cậu đến buổi nào cũng có khách. Đến giờ ăn cơm rồi à, em đi ăn trước nhé mọi người. Phạm Thanh Hà và vài người ngước lên gật đầu hoặc trả lời cậu rồi tiếp tục làm việc của mình. Thanh Tâm bấm nút rút thẻ mình ra, đèn ở trên từ màu xanh hiện lên màu cam, báo hiệu người phục vụ nghỉ ngơi. Thanh Tâm tiến đến thang máy rồi bấm tầng số 2, tầng căng tin. Bạn nghĩ vì sao Thanh Tâm không mang theo hộp cơm trong khi cậu ta làm hộp cơm cho Thanh Linh? Đó là ở đây miễn phí cơm cho nhân viên. Long Linh Tuyết không nghèo đến độ bữa trưa cũng bắt nhân viên phải trả tiền. Đãi ngộ khi làm việc ở đây cực kỳ cao, chỉ tiếc là muốn vào đây làm rất khó. Phải có hai thứ đó là trình độ cao và thân quen với Long Linh Tuyết. Cho cháu như cũng nhé. Thanh Tâm cầm theo khay cơm đưa vào bên trong. Một nữ trung niên người lùn nhìn qua, tiếp lấy khay cơm. Nữ trung niên cho nhiều cơm, rau, thịt, trái cây tráng miệng vào khay và đưa ra thêm một bát canh ở ngoài. Nơi này đồ ăn rất nhiều. Sao cháu cứ phải gọi cơm canh bình thường thế? Nữ trung niên lên tiếng than vãn cách ăn của Thanh Tâm. Nữ trung niên thuộc tộc người lùn, một chủng tộc vốn dĩ có thiên phú trời sinh cho nghề rèn, chiến binh và pha chế rượu bia. Nhưng do cô không đi theo đường của ông cha, mà lại chọn làm đầu bếp. Khoảng thời gian đầu cô hơi khổ sở, vì tộc người lùn được cho là trình độ nấu ăn không tốt. Nhưng cô may mắn quen được Long Linh Tuyết qua một lần tình cờ, và cũng nhờ trình độ nấu ăn của cô rất cao nên được Long Linh Tuyết mời vào làm ở đây. Có đầy đủ rau, thịt, cơm, canh thì sao gọi là bình thường được, phải gọi là đầy đủ chứ, hì hì. Thanh Tâm cười hì hì tiếp lấy khay cơm và bát canh. Cậu cầm theo đũa và thìa rồi tức tốc đi đến bàn ăn để ăn. Nữ trung niên thấy vậy liền thở dài ngao ngán. Nhiều khi cô cảm thấy trình độ nấu ăn của mình không cao, khi tên nhóc này chỉ ăn mỗi cơm, rau, thịt, canh bình thường. Nhưng mỗi lần nghe tên nhóc khen đồ ăn vô cùng ngon mình thì suy nghĩ đó liền tan thành mây khói. Thanh Tâm ngồi xuống bàn ăn quen thuộc. Cậu xúc miếng cơm, hút miếng canh rồi gật gù rằng đồ ăn hôm nay vẫn rất ngon. Cậu vui vẻ ăn một hồi, thì có một cô gái tộc hồ ly khá trẻ đẹp tiến đến. Tôi ngồi đây được không? Cô gái hỏi xong cũng không chờ Thanh Tâm trả lời mà ngồi xuống luôn. Thanh Tâm nghe tiếng cũng biết là ai, cậu không ngẩng đầu lên mà tiếp tục xúc cơm ăn. Lời hôm đó của cậu cứ lợn vợn mãi trong đầu tôi. Cô gái nhìn chằm chằm Thanh Tâm, cô mím môi, nắm chặt tay như thể quyết tâm điều gì đó. Tôi đồng ý. Nghe được ba từ tôi đồng ý khiến Thanh Tâm ngẩng đầu lên nhìn vào cô gái. Cậu híp mắt lại cười đầy ẩn ý như nào. Chả phải tôi nói cô rồi cũng sẽ đồng ý sao? Sao lúc đầu cứng đầu lắm cơ mà? Cô gái nghe thấy lời mỉa mai của Thanh Tâm liền tức giận, cô quay đầu sang chỗ khác cắn răng nói. Lúc đó cậu nói quá đê tiện. Thanh Tâm nghe vậy cũng không phản bác, cậu bình tĩnh hút miếng canh rồi nhìn lên. Vậy chẳng phải cô vẫn đồng ý mà, chẳng phải sao? Cô gái nghe vậy liền hừ một tiếng không phản bác. Cô cũng phải suy nghĩ mãi mới có thể đồng ý đề nghị của Thanh Tâm. Nhớ kỹ, một khi cô nhận lời là không có đường lui nữa đâu. Thanh Tâm nói một lời ẩn ý gửi. Đừng nói nhiều nữa. Vào vấn đề chính đi. Thanh Tâm không trả lời, cậu đưa điện thoại hiện hình ảnh mã QR ra. Cô gái nhìn vậy cũng lấy điện thoại ra quét. Hai người thành công kết bạn với nhau. Thanh Tâm thấy vậy liền nhếch mép cười. Cậu mở cuộc trò chuyện lên rồi gửi một tệp tin thư mục qua. Cô gái nuốt nước bọt, run rẩy bấm vào tải thư mục về máy. Tải hoàn tất câu nó nghiêng xung quanh để chắc chắn không có ai nhìn mình thì mới bấm mở thư mục. Thấy được dữ liệu bên trong, cô trừng to mắt, thở hổn hển, khuôn mặt ửng hồng, cái đuôi cô lắc qua lắc lại hai bên. Cô gái liên tục nuốt nước bọt, máu mũi không tự chủ mà trôi ra. Này, cẩn thận chảy máu cam. Thanh Tâm thấy vậy liền rút một tờ giấy rồi đưa sang cho cô gái. Cô gái ho khan hai tiếng, tiếp nhận tờ giấy của Thanh Tâm rồi lau mũi của mình. Khụ khụ, thất thố rồi. Được rồi, giá bao nhiêu? Tùy theo định mức của cô. Thanh Tâm chìa ra mã QR ngân hàng của cậu. Cô gái nhanh chóng quét mã và chuyển khoản qua cho cậu. Thấy số tiền được chuyển, Thanh Tâm ngạc nhiên trừng to mắt. Nhiều vậy sao? Khụ, mong rằng lần sau hai ta tiếp tục trao đổi. Nói xong cô gái liền đứng lên đi nhanh, mỗi tội dáng đi của cô gái hơi kỳ quái. Thanh Tâm nhìn vào cô gái liền mặc niệm xin lỗi trong lòng, xin lỗi anh Minh. Nhưng tiền nhiều quá em không từ chối được. Cô gái vừa rồi là đàn em đồng tộc của Hồ Thiên Minh tên Hồ Hồng Vân. Cô nàng vốn dĩ thích Hồ Thiên Minh nhưng lại quá nhát gan để tỏ tình. Thanh Tâm sau vài tuần nhìn tương tác của hai người mới phát hiện ra, nên cậu liền đề nghị chụp ảnh của Hồ Thiên Minh rồi bán cho cô gái. Lúc đầu cô gái lưỡng lự với đề nghị của cậu, vì nghĩ như vậy không tốt. Nhưng Thanh Tâm thấy con mồi sao lại để mất, cậu liền cho cô gái vài ngày suy nghĩ rồi biến mất. Cho đến hôm nay thì cô gái mới đồng ý với đề nghị của cậu. Cùng lắm thì về sau giúp họ đến với nhau vậy, như vậy cũng không có lỗi với anh Minh. Mình chỉ đang bán cho chị dâu tương lai thôi. Thanh Tâm tự nghĩ ra lời biện hộ cho mình, nghĩ xong cậu cũng không còn cảm giác tội lỗi nữa mà tiếp tục xúc cơm ăn. Nhưng vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay. Hồ Thiên Minh cầm theo đồ ăn của mình xuất hiện ngay sau Thanh Tâm. Anh ngồi cùng được chứ? Thanh Tâm nghe thấy tiếng của Hồ Thiên Minh liền giật mình, dạ được ạ. Thanh Tâm lạnh toát lắp bắp đáp ứng. Hồ Thiên Minh cảm thấy Thanh Tâm có chút kỳ lạ ngồi đối diện cậu. Tâm này, em với Vân vừa nói gì với nhau vậy? Thanh Tâm liền giật thót tim khi nghe thấy Hồ Thiên Minh nói như vậy, cậu run rẩy suy nghĩ rằng Hồ Thiên Minh sẽ báo cáo lên Long Linh Tuyết rằng cậu chụp lén anh ta, sau đó cậu sẽ bị đuổi việc. Em với cô ấy không có nói gì cả. Vậy sao? Vâng ạ. Thanh Tâm cố gắng trấn tĩnh. Cậu chắc chắn rằng Hồ Hồng Bân sẽ không nói cho Hồ Thiên Minh việc cậu chụp lén anh ta vì cả hai người đang chung một thuyền. Tâm này anh thấy em có vẻ giỏi ăn nói. Em giúp anh hỏi Vân xem cô ấy thích gì được không? Hồ Thiên Minh hơi xấu hổ nhìn Thanh Tâm. Thanh Tâm thấy Hồ Thiên Minh như vậy liền ngạc nhiên, cậu có một suy đoán táo bạo trong lòng. Em hỏi nhé, có phải anh thích cô ấy rồi đúng không? Hồ Thiên Minh nghe vậy đôi tai và đôi đều dựng đứng. Cậu ta nặn ra một nụ cười, nhưng khi cậu ta cười lên thì nhìn rất nham hiểm. Nhìn phản ứng của Hồ Thiên Minh như vậy thì Thanh Tâm liền hiểu ra. Không ngờ vốn dĩ chỉ có một người thích, nhưng giờ lại lòi ra người kia cũng thích người còn lại. Sao anh không tự hỏi xem? Không được, anh ngại lắm. Thanh Tâm nghi hoặc. Hồ Thiên Minh thông tuệ mạnh mẽ, cậu biết đâu rồi. Sao giờ chỉ thấy một tên nhút nhát vì tình yêu thế này? Mà anh định tặng Hồng Vân quà dịp gì vậy? Thứ bảy tuần tới là sinh nhật của cô ấy. Anh định tặng quà rồi tỏ tình luôn. Càng nói về sau Hồ Thiên Minh càng nói bé, Thanh Tâm phải căng thai ra mới nghe được. Chả phải hôm đấy anh tham gia trận đấy giao lưu sao? Thanh Tâm nhận ra thứ bảy tuần sau bắt đầu trận đấy giao lưu, nếu Hồ Thiên Minh có mời cậu thì anh ta chắc hẳn là phải tham gia chứ. Hồ Hồng Vân tham gia ở bên đội anh. Xin cùng năm với em nhưng ngày tháng sinh nhật lâu thôi. Thanh Tâm nghe vậy có chút ngạc nhiên, cậu không ngờ Hồ Hồng Vân ngang tuổi mình. Cậu vốn nghĩ Hồ Hồng Vân chỉ thấp hơn Hồ Thiên Minh 1,2 tuổi mà thôi, ai ngờ lại như thế. Cơ mà anh thích cô ấy ở điểm nào vậy? À thì anh cũng không biết nữa, anh chỉ biết rằng anh bắt đầu thích cô ấy từ vài tháng đổ lại đây thôi. Hồ Thiên Minh thoáng sờ lên tim mình. Cậu suy nghĩ mãi cái cảm giác này, cho đến khi kết luận được rằng mình thích Hồ Hồng Vân mới thôi. Thanh Tâm nhìn vào Hồ Thiên Minh, người đang chìm trong suy nghĩ của mình, cậu liền thở dài rồi nói tiếp. Nhưng nếu em hỏi thì không tốt cho lắm đâu. Hay là anh làm như này rồi như này? Nghe xong kế hoạch của Thanh Tâm, Hồ Thiên Minh thoáng hiện lên vẻ do dự. Như này có tốt không? Dù gì cũng không có ai thiệt, nên tùy ý anh chấp nhận. Thanh Tâm nhún vai ăn phần cơm của mình. Hồ Thiên Minh nghe vậy liền quyết tâm. Hồ Thiên Minh cảm ơn Thanh Tâm rồi túi xuống ăn phần ăn của mình. Cả hai im lặng giải quyết hết phần ăn của mình rồi chào tạm biệt nhau.
Chương 18, tình cảm thăng tiến.
Chương 18, tình cảm thăng tiến.
Ha 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 ha.
Đến giờ rồi. Thanh Linh vươn vai hoạt động cơ thể, cô đứng lên đi rửa mặt, chuẩn bị đầy đủ liền ra ngoài. Bên ngoài nắng chang chang, đặc biệt một giờ chiều ở tháng 5 Hà Nội rất nắng rất to và nóng. Thanh Linh dùng tay lay đi mồ hôi ở trên đầu khi đứng chờ ở trạm xe buýt. Xe buýt đến, Thanh Linh nhanh chóng đi lên, điều hòa trong xe làm dịu đi cơn nóng của Hà Nội bên ngoài cho những người bên trong. Thanh Linh thuần thục trả tiền rồi tìm một chỗ khuất nắng ngồi xuống. Cô tựa đầu vào kính xe, nhìn xem chiếc xe đang đi lướt qua từng kiến trúc, từng con người và từng con đường. Thanh Linh cảm thấy bây giờ thật yên bình, sau hai ngày qua. Cô từng suy nghĩ đi suy nghĩ lại hai ngày đã qua. Từ khi Thanh Tâm đột ngột xuất hiện và cậu ta từng bước dần dần làm quen với cô. Nhiều khi cô nghĩ cậu ta là gì đối với mình. Bản thân. Anh chị em sinh đôi. Hay một vài trường hợp nào đó. Sau hai ngày qua, cô kết luận là cô hoàn toàn không biết gì cả. Cô không hề biết quá khứ cậu ta như nào. Những người cậu ta quen là ai. Hay cậu ta đã trải qua những gì. Cô chỉ biết được rằng cô và cậu ta là một, theo nghĩa nào đó. Mặc dù hai người có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng qua hai ngày sống, cô lại không chắc chắn nữa. Đến giờ cô chỉ biết được mặt nổi của tảng băng chìm mà thôi. Nếu cậu ta thực sự là mình, thì tại sao cậu ta lại bị trầm cảm? Đây là điều cô suy nghĩ đi suy nghĩ lại, từ sau khi được bạn mình nói rằng cậu ta là học sinh chuyển trường và bị trầm cảm cả năm còn lại của lớp 12. Cô cảm thấy thật kỳ lạ, vì rõ ràng cô không phải học sinh chuyển trường hay bị trầm cảm hồi cấp 3 gì cả. Cậu ta có thật sự là chính mình? Hay chỉ là một trò đùa do ai đó tạo ra? Mặc dù cô rất muốn phủ nhận cậu ta là cô, nhưng với những bằng chứng trùng lặp giữa cô và cậu ta, thì cô vẫn phải tin rằng cậu ta chính là cô ở thế giới khác. Thanh Linh vẫn tiếp tục suy nghĩ nghi ngờ về thân phận của Thanh Tâm, còn chiếc xe buýt vẫn bon bon trên đường mặc kệ những suy nghĩ viễn vông của cô. Sau hơn 50 phút đi đường, chiếc xe đã dừng tại điểm ở gần trung tâm huấn luyện. Thanh Linh đi xuống, chiếc xe đóng cửa lại rồi phóng đi tiếp tục hành trình của mình. Thanh Linh đi chậm rãi dưới bóng râm của hàng cây bên đường, cô đứng trước cửa của trung tâm huấn luyện. Hai bảo vệ người học nhận ra cô liền niềm nở chào. "Cháu là bạn của Tâm nhỉ?" "Chào cháu nhé." Thanh Linh lễ phép chào hỏi lại hai người. "Mà công nhận nhóc Tâm có bạn xinh gái quá nhỉ? Cô cứ nghĩ nó sẽ không có bạn nữ ở trường cơ." Thanh Linh định đi vào liền dừng lại, cô nghi hoặc nhìn phụ nữ học vừa nói. "Là sao ạ?" "Nhóc không biết đâu, lần đầu nhóc Tâm đến đây nó không tươi cười như lúc này đâu. Nó cứ như kiểu không muốn giao tiếp nhiều cơ. Gặp ai nó cũng xã giao qua loa chứ không muốn làm quen." Chị bị phụ nữ học còn lại thở dài nhắc nhở chị mình. "À, cô nói vậy được rồi. Nhóc đừng nói cho nhóc Tâm nhé, dù gì kể chuyện cũ như thế thì cũng không hay cho lắm." Người phụ nữ học lúng túng khi mình lỡ vả miệng không hay, nên đành giải thích rồi thôi. Thanh Linh thấy vị phụ nữ học không muốn nói nữa liền nói cảm ơn một câu rồi đi vào. Thanh Linh đi vào bên trong, chị gái học nhận ra cô liền mỉm cười giơ tay chào. "Xin chào, em là bạn Tâm nhỉ? Nếu em muốn tìm Tâm thì em có thể mở cửa phòng nhân viên ở kia nhé." Chị gái học chỉ vào phòng ở đằng sau quầy lễ tân. Mặc dù cô muốn từ chối, nhưng khi nói tới miệng thì cô đành nuốt lại. Cô cảm ơn một tiếng rồi tiến đến trước cửa, cô hít sâu một hơi rồi mở cửa đi vào. Đập vào mắt cô là Thanh Tâm đang nằm ở trên chiếc ghế lười, cậu ngủ một cách yên lặng không có tiếng gáy hay tiếng mơ ngủ. Cô đóng cửa rồi lặng lẽ tiến lại gần Thanh Tâm, thấy khuôn mặt ngủ yên bình của Thanh Tâm không hiểu sao cô lại nết miệng cười một cách vô thức. Thanh Linh không biết rằng, trong tâm lý học cơ bản, con người thường vô thức yêu quý chính bản thân của họ. Mặc dù hai người là thể độc lập, nhưng theo nghĩa nào đó thì cả hai lại chính là một. Thanh Linh từ từ đưa tay ra chọc chọc vào má Thanh Tâm, thấy cậu ta không có cảm giác gì thì cô liền véo nhẹ má của cậu. "Má con trai có cảm giác như này sao? Cảm giác không mềm như con gái cho lắm." Sau khi bị véo một hồi thì Thanh Tâm có chút nhíu mày, nhưng cậu lại không có ý định tỉnh dậy. Thanh Linh thấy thể liền để im một hồi để Thanh Tâm trở lại bình thường rồi dùng lòng bàn tay khẽ chạm vào má của cậu. "Cảm giác này cũng không tệ." Thanh Linh khẽ xoa má của Thanh Tâm. Sau một hồi xoa chán chê, thì Thanh Linh lại nhìn vào phần cổ của Thanh Tâm, nói đúng hơn là phần yết hầu của cậu. "Sờ vào đây có cảm giác gì nhỉ?" Nghĩ liền làm. Thanh Linh lúc đầu chỉ chạm nhẹ nhẹ vào, sau đó liền mở tay ra dùng lòng bàn tay ra để sờ cảm nhận. Giờ Thanh Linh như thể đang bóp cổ Thanh Tâm vậy. Cảm giác này có chút cứng, nhưng cũng không tệ. Trong lúc Thanh Linh đang mải mê cảm nhận yết hầu của Thanh Tâm, thì Thanh Tâm đã cảm thấy khó chịu mà từ từ mở mắt ra. Cậu nhìn vào Thanh Linh, người đang bóp cổ cậu. Cả bốn mắt nhìn nhau, không khí ngưng đọng lại, Thanh Linh bị đơ máy trong một lúc. Xin L chưa kịp xin lỗi thì cô đã bị Thanh Tâm đẩy mạnh ra xa rồi dùng chiếc ghế lười che ở phía trước. Thanh Linh cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi, cô có chút tức giận ngẩng đầu lên, nhưng thấy thần sắc sợ hãi và hoảng loạn của Thanh Tâm thì sự tức giận của cô liền biến mất. Thanh Tâm run rẩy thở hổn hển, mồ hôi của cậu ứa ra không tự chủ, cậu dùng tay che đi phần cổ của mình rồi nhìn chằm chằm vào Thanh Linh. Ánh mắt của cậu nhìn cô nàng như thể nhìn thấy ai đó khiến cậu sợ hãi tột cùng. Xin lỗi nhé. Nếu biết cậu không thích thì tôi đã không chạm vào Thanh Linh bối rối nhìn vào Thanh Tâm, cậu ta đang nhắm mắt cố gắng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Phù phù. Cô đi ra ngoài một chút được không? Thanh Tâm cố gắng bình tĩnh nói ra câu đó rồi im lặng. Thanh Linh biết hiện tại không nên ở lại, cô đành đứng dậy rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Rốt cục quá khứ cậu ta như nào thì cậu ta mới có phản ứng kịch liệt như vậy chứ? Thanh Linh dựa lưng vào tường, cô không đi quá xa mà đứng dựa ở tường bên cạnh cửa. Sau 1,2 phút bình tĩnh thì Thanh Tâm đã mở cửa đi ra ngoài, mở cửa ra cậu liền thấy Thanh Linh đứng ở bên cạnh. Cô thấy cậu ra liền nhanh chóng xin lỗi lần nữa. Xin lỗi nhé, tôi không biết cậu sẽ như vậy. Thanh Tâm thấy Thanh Linh xin lỗi chân thành thì cậu cũng không tức giận gì, cậu cũng xin lỗi Thanh Linh.
Xin lỗi nhé, vừa nãy đẩy cô như vậy.
Thanh Linh liền cảm thấy bối rối khi Thanh Tâm xin lỗi cô, giờ cô thật sự không biết nói gì cho phải.
May sao ba vị cứu tinh của cô đã đến.
Gia Hu, Linh với Tâm đang nói gì thế?
Lại tình tứ hả?
Lê Phương Anh tiến đến cười tươi chào hỏi hai người, Bùi Trương Tú thì mở miệng liền trêu ghẹo, Đặng Linh Lam thì mặt không cảm xúc đi theo sau.
Không có gì, tôi với Linh đang nói chuyện về buổi tập hôm nay thôi.
Đúng không Linh? Thanh Tâm từ từ trả lời rồi mỉm cười nhìn qua Thanh Linh.
Thanh Linh có chút ngơ ngác khi cậu ta nói như vậy, cô nhanh chóng gật đầu trả lời, à ừ hai bọn tớ chỉ đang nói về buổi tập hôm nay thôi.
Thật không đó?
Thật.
Nghe Bùi Trương Tú hỏi lại, Thanh Linh có chút nóng nổi, cô cố gắng bình tĩnh trả lời.
Náo vậy đủ rồi, giờ đến lúc luyện tập thôi.
Kế hoạch hôm nay là như này, Đặng Linh Lam đứng ra nói rõ kế hoạch luyện tập của hôm nay, cả nhóm nghe xong cũng gật đầu đồng ý rồi cùng nhau di chuyển.
Mặc dù là có kế hoạch, nhưng phần lớn vẫn là dùng mô phỏng thực chiến.
Mặc dù Thanh Tâm có vài lần phải trở lại làm việc vì có khách gọi, những lúc như vậy thì cả nhóm cũng thông cảm mà tản ra các tầng khác luyện tập.
Thanh Linh thì suy nghĩ vẩn vơ từ đầu đến cuối, cô có chút gấp nhưng suốt cả buổi thấy Thanh Tâm không nhắc đến chuyện đấy nữa thì cũng bình tĩnh lại.
Vẫn đến đây sao?
Có phải là cậu lại ăn hết lương thực rồi chứ?
Bùi Trương Tú kỳ quái nhìn hai người Thanh Tâm và Thanh Linh.
Tớ Thanh Linh lung túng không biết phải trả lời sao cho phải.
Thanh Tâm thấy vậy liền đứng ra giải vậy.
Xin lỗi nhé, tôi hơi ngại khi để mọi người biết nhà tôi, nên tôi đành nhờ Thanh Linh đi cùng để bảo vệ tôi.
Câu nói như này dễ mất đoàn kết, nhưng vào thai Lê Phương Anh và Bùi Trương Tú thì nó lại thành.
Xin lỗi nhé, tôi muốn đi bộ cùng Thanh Linh, nên tôi lấy cớ nhờ cô ấy bảo vệ để đi cùng tôi.
Lê Phương Anh và Bùi Trương Tú mỉm cười ẩn ý nhìn vào hai người, khiến cho Thanh Linh có cảm giác nổi da gà.
Đặng Linh Lam thấy thế liền thở dài rồi bảo hai người cẩn thận rồi chiếc xe từ từ lăn bánh. Cả hai người nhìn chiếc xe đi xa, rồi nhìn nhau một hồi. Cả hai người không nói gì mà đi trở về.
Hai người đạt được sự ăn ý im lặng, chỉ còn tiếng xe đi qua và tiếng mọi người đang nói chuyện.
Cả quãng đường cả hai người không nói một câu nào cả.
Họ cứ thế mà trở lại phòng, lúc về đến phòng thì Thanh Tâm cuối cùng cũng phá vỡ sự yên tĩnh.
Cô có muốn ăn gì không?
Thanh Linh có chút giật mình, nhưng cô cũng nhanh chóng bình tĩnh mà trả lời, đồ ăn đơn giản là được cảm ơn.
Ừ Thanh Tâm nghe vậy liền bận rộn ở bếp, mặc kệ Thanh Linh làm gì.
Thanh Linh nhìn Thanh Tâm đang cố tỏ ra bận rộn ở bếp, cô hít sâu một hơi rồi lấy hết can đảm hỏi cậu,
xin lỗi cậu rất nhiều.
Nhưng lúc chiều tôi làm cậu sợ hãi đến vậy sao?
Thanh Tâm đang nấu ăn thì khựng lại một lúc, xong cậu lại tự nhiên như không làm tiếp.
Không là tôi xin lỗi mới đúng.
Chỉ là có chút tai nạn hồi quá khứ thôi, cô không cần để tâm đâu.
Được thôi, Thanh Linh nghe vậy liền biết Thanh Tâm đang cố lảng tránh trả lời hoặc kể về vấn đề này, cô đành kết thúc cuộc trò chuyện này mà vào phòng thay đồ.
Cô thay xong đi ra liền ngồi ở ghế sofa ngơ ngác nhìn vào Thanh Tâm.
Không rõ cô nàng đang suy nghĩ điều gì, nhưng khi Thanh Tâm nấu xong và dọn đồ ra thì cô mới hoàn hồn.
Cả hai người im lặng ăn, sau khi ăn xong thì Thanh Linh liền chủ động đề nghị đi rửa bát.
Thanh Tâm đồng ý, cậu liền đi thay đồ rồi đi vào phòng tu luyện mà im lặng trong đấy.
Thanh Linh rửa bát xong biết cậu ở trong phòng im lặng thì cô càng gấp hơn.
Cô không biết có phải là cậu đang giận dỗi cô hay gì không.
Cô đứng trước cửa phòng tu luyện giơ tay lên muốn gõ, nhưng lại hiểu xỉu xuống mà đi về phòng.
Cô nằm trên giường có chút hối hận với việc mình đã làm.
Cô lăn qua lăn lại, nghĩ mãi không ra nên làm gì.
Hết cách, cô đành nhắm mắt rồi đi vào bên trong không gian tâm linh.
Mở mắt ra, cô liền thấy Thanh Tâm đang nằm ngẩn người ở bãi cỏ gần đó.
Cô mím môi rồi tiến đến ngồi bên cạnh cậu ta một khoảng.
Thanh Tâm biết có người đến, cậu liếc mắt nhìn cô nàng rồi nhắm mắt.
Thanh Linh thấy vậy không hiểu sao có chút tủi thân, cô gục mặt vào đầu gối rồi nói,
có phải cậu đang giận tôi không?
Không.
Thanh Tâm không nhanh không chậm trả lời.
Vậy sao cậu lại tránh mặt tôi?
Thanh Linh giọng có chút run rẩy, cô không hiểu sao mình lại có cảm giác khó chịu đến như vậy.
Thanh Tâm lật người nằm nghiêng, cậu có chút xấu hổ nói,
nếu như tôi nói tôi đang cảm thấy xấu hổ thì cô có tin không?
Thanh Linh trừng to mắt, cô khó tin nhìn Thanh Tâm.
Cậu ta tránh mặt cô chỉ vì xấu hổ.
Biết lý do là gì khiến Thanh Linh có chút xấu hổ mà tức giận, cô đấm thẳng vào sau lưng Thanh Tâm.
Bịch.
Á. Sao cô đánh tôi?
Hừ.
Cậu đáng lắm.
Thanh Tâm nghe vậy liền tức giận, cậu vồ lên người Thanh Linh.
Nhưng với sức của trị liệu sư sao có thể bằng được kiếm sĩ?
Không quá vài hiệp thì cậu liền bị Thanh Linh đè ở dưới người.
Cậu chịu thua chưa?
Còn lâu.
Hai người có chút ám muội mà đè ép nhau.
Nhưng qua một hồi mệt mỏi, họ mới nhận ra tư thế của họ không tốt chút nào.
Cả hai nhanh chóng xấu hổ tách ra.
Khu khu coi như lần này tôi thua.
Thứ thai của cả hai người đều đỏ như cà chua.
Thanh Tâm liền đổi chủ đề khác.
Khu cô ra kia tập luyện đi, còn tôi thì ngồi tu luyện.
Một người làm thì cả hai hưởng, mình tôi tu luyện được rồi.
Được thôi.
Thanh Linh nhanh chóng chạy đến sân tập luyện, cô cầm vài thanh vũ khí lên ngắm nghĩa giả vờ bận rộn.
Thanh Tâm liền đi đến ngồi dưới gốc cây mà tập trung tu luyện.
Cả hai đều ngượng ngùng với nhau, nhưng họ đều không biết.
Tất cả những gì họ làm từ đầu đến cuối đã có hai thứ nhìn lấy.
Ánh mắt dưới hồ có chút bất thiện nhìn Thanh Tâm, còn ánh mắt trên cây thì hiền từ nhìn lấy Thanh Linh.
Chương 19, sự kiện đấu đôi chương 19, sự kiện đấu đôi. Thanh Tâm mở to mắt, cậu ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.
Chờ đợi một phút, chiếc điện thoại đến giờ là lại reo chuông báo thức.
Nhưng trước khi nó lên tiếng, thì Thanh Tâm đã chờ sẵn để bịt miệng nó lại.
Vừa thứ hai rồi, Thanh Tâm nhớ lại hai ngày thứ bảy, chủ nhật của cậu.
Sáng dậy nấu đồ ăn sáng kèm đồ ăn trưa cho Thanh Linh, ăn xong đi làm.
Làm đến trưa thì ngủ nghỉ, tiếp tục buổi chiều vừa làm vừa chiến đấu mô phỏng.
Đến tối về nhà thì nấu ăn.
Ăn.
Dọn dẹp, thay đồ.
Lại vào không gian tâm linh tu luyện.
ngủ. Cậu có cảm giác, từ khi Thanh Linh xuất hiện, thì cuộc sống của cậu đã đảo lộn 180 độ vậy. Từ việc kết thêm bạn nữ ở lớp, tham gia tổ đội, chiến đấu cùng tổ đội. Những việc đó chắc chắn 100 cậu sẽ không làm nếu như Thanh Linh không xuất hiện. Tại sao lúc đấy mình lại đồng ý nhỉ? Cậu vừa nghĩ vừa đứng dậy gập chăn gối rồi đi ra ngoài đánh răng rửa mặt. Có phải vì mình muốn lên mặt và trêu bọn nam sinh trong lớp? Cậu đánh răng xong, dùng tay hứng nước rồi rửa mặt. Cậu ngẩng lên nhìn chính mình trong gương. Ngẩn người một lúc thì cậu liền mở cửa ra ngoài. Hay là vì cô ấy? Thanh Tâm và Thanh Linh cùng lúc mở cửa, họ bốn mặt nhìn nhau một hồi. Cả hai liền chào hỏi nhau rồi tiếp tục việc của mình. Thanh Tâm thì đi nấu ăn sáng, Thanh Linh thì đi đánh răng rửa mặt. Hoặc cũng có thể là do cả hai đang liên kết với nhau, không gian tâm linh, nên mình mới đồng ý. Thanh Tâm nhìn lại cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng chặt. Cậu đánh lắc đầu bác bỏ suy nghĩ vừa rồi. Đã bao lâu rồi mình mới thường xuyên nấu ăn cho một cô gái ngoài bố mẹ nhỉ? Thanh Tâm vừa lật trứng vừa thầm suy nghĩ. Sâu trong ánh mắt của cậu có ẩn hiện một bóng hình khiến cậu buồn man mát. Thanh Linh vệ sinh xong, cô đi ra ngoài ngồi ở bàn ăn nhìn vào bóng lưng của Thanh Tâm. Thanh Tâm biết Thanh Linh đã ra, cậu liền lấy hai chiếc bánh mì gối áp chảo cho cả hai mặt đều giòn, cậu thành thục gắp trứng lên trên. Hoàn thành hai chiếc bánh ăn sáng. Nhưng hiện tại như này cũng không tệ. Cả hai người im lặng ăn hết phần bữa sáng, nhưng không giống lần đầu gặp. Không khí xung quanh họ có vẻ ấm áp và êm dịu hơn phần nào. Chuẩn bị xong hết tất cả, cả hai cùng nhau đi đến trường. Nhưng lần này họ đã có sự chuẩn bị từ trước, cả hai đề nghị rằng một trong hai đi vào trước rồi người còn lại đi vào sau, để tránh mọi người hỏi như lần đầu. Thanh Linh liền đi vào trước, vì Thanh Tâm nói nhường phụ nữ đi đầu tiên. Chờ khoảng 5 phút thì Thanh Tâm liền đi vào sau. Lần này mọi người có vẻ không thấy hai người đi cùng nhau nên mọi chuyện diễn ra rất bình thường. Chỉ là khi Thanh Tâm ngồi xuống thì Nguyễn Bình Minh cười hề hề khoát vai cậu. Sao? Nay không đi cùng bạn gái nữa à? Cút cút. Thanh Tâm khinh bị hất tay của Nguyễn Bình Minh ra. Ấy ấy, ai lại làm thế? Tao đến có việc mà. Thanh Tâm nghe vậy liền liếc mắt nhìn Nguyễn Bình Minh. Sắp tới trường tổ chức hoạt động đấu đôi, phần thưởng là hai bình thuốc tu luyện sơ cấp. Mày với tao đi đăng ký. Thanh Tâm nghe vậy liền khinh bị nhìn tên trước mặt. Chưa nói đến việc phần thưởng như nào, mà cậu là trị liệu sư, còn tên này là xạ thủ. Tổ hợp kỳ quặc như này 100 sẽ thua rồi. Mày nghĩ tao với mày có thắng nổi không? Chắc chắn là không rồi. Giờ thì Thanh Tâm liền ngơ ngác. Nếu chắc chắn thua thì dù làm gì? Chưa để Thanh Tâm lên tiếng, Nguyễn Bình Minh đã lên tiếng trước. Lúc đấy nhà trường dùng hai băng đạn thường làm giải khuyến khích khi tham gia. Dù thắng hay thua thì tao vẫn có quà mang về. Quá lời rồi còn gì? Thanh Tâm khỏe miệng giật giật, chỉ vì hai băng đạn thường mà con hàng này phải rủ cậu xuống nước cùng. Đạn ở thế giới này chia ra rất nhiều kiểu, đạn thường, đạn nguyên tố, đạn phá giáp. Đạn thường là loại đạn rẻ mạt được sản xuất hàng loạt, chúng không đáng giá bao nhiêu, chỉ đơn giản là loại quặng tạo ra đạn thường hầu như ở đâu cũng có. Và sát thương của loại đạn này cũng không đáng kể. Đạn nguyên tố. Như cái tên, loại đạn này là loại đạn chuyên dụng của xạ thủ ở khắp nơi trên thế giới, chúng được tạo bởi quặng nguyên tố chia ra từng loại sơ, trung, cao ở từng nguyên tố khác nhau. Sát thương của loại đạn này thường dựa vào phẩm chất, súng và người dùng. Đạn phá giáp là loại đạn nguyên tố được tạo ra tập trung vào sức công phá và xuyên tấu giáp của kẻ địch. Mặc dù cũng như đạn nguyên tố nhưng nó lại đắt hơn và xuyên phá cao hơn. Mày thật sự tham gia chỉ vì hai băng đạn thường hả? Thanh Tâm cạn lời nhìn con hàng này. Đạn thường cũng chỉ được coi là đạn luyện tập, nhưng nó có sát thương cao hơn mà thôi. Thân con à, con người thì cũng phải biết đủ chứ. Thịt mỗi cũng là thịt, thêm mày nữa thì tao có 4 băng đạn còn gì. Thanh Tâm thật sự muốn đấm con hàng này một cú. Người ta khi tham gia thì nghĩ sao để giành được giải tốt, tên này chỉ hăm he hai băng, à đâu, là 4 băng đạn thường. Người khác tham gia vì hai lọ thuốc tu luyện, còn mày tham gia chỉ vì 4 băng đạn thường rẻ mạt thế nào? Tham gia không? Hôm nào diễn ra hoạt động? Thứ tư, có hỗ trợ điểm danh. Thanh Tâm im lặng suy nghĩ, cậu đang cân nhắc lợi và hại. Nếu tham gia chỉ vì hai băng đạn thì cậu cảm thấy mình thật rẻ mạt, nhưng nếu may mắn thắng thì sao? Cũng được, lâu lâu chơi mấy cái hoạt động này cũng được. Vậy thì đăng ký nhá, tao làm đội trưởng. Hai đứa thì đội trưởng cái gì? Hai người nhìn nhau rồi cười ha hả. Đôi khi niềm vui của đàn ông thật giản dị. Hai tên kia bị sao vậy? Bùi Trương Tú kỳ quái liếc qua hai người Thanh Tâm và Nguyễn Bình Minh đang cười như hai thằng dở hơi. Không biết nữa. Thanh Linh cũng kỳ quái nhìn qua. Hai người kia ngồi cách xa, nên cô không nghe rõ họ đang nói gì trong một lớp ồn ào. Này mọi người, thứ tư tuần này tổ chức đấu đôi đấy. Mọi người có muốn tham gia không? Lê Phương Anh giơ điện thoại lên trước mặt ba người. Phần thưởng này hơi thấp nhỉ? Phần thưởng hoạt động nhỏ của trường thì như này thôi. Lê Phương Anh liếc xéo Bùi Trương Tú khi chê bai phần thưởng của trường. Có lẽ họ được dùng hẳn tiên dược tu luyện trung cấp nên có chút khinh thường lọ thuốc tu luyện sơ cấp chăng? Mọi người nghĩ như nào? Tuy quả thấp nhưng đấu lấy kinh nghiệm cũng được. Thanh Linh nghe Lê Phương Anh nói vậy liền cố nhớ lại hai người Thanh Tâm và Nguyễn Bình Minh có nói gì đó về việc đấu đôi. Vậy thì tớ tham gia. Cả ba người nhìn vào Thanh Linh, họ cũng không bất ngờ lắm khi cô nàng tham gia, họ chỉ bất ngờ khi cô nàng đồng ý không lưỡng lự thôi. Nếu vậy thì cả nhóm cùng tham gia thôi. Đặng Linh Lam không cảm xúc nói ra. Hai người còn lại cũng gật đầu đồng ý, vậy thì Linh tớ gửi vào nhóm nhé. Chia nhóm như cũ, tớ và Linh một đội, Lam và Tú một đội. Lê Phương Anh nhanh chóng gửi Linh đăng ký vào trong nhóm tổ đội. Thanh Tâm đang nói chuyện với Nguyễn Bình Minh và vài đứa bạn thì thấy điện thoại rung lên. Cậu liền mở điện thoại lên xem là thông báo gì. Kim Tê Anh, Linh đăng ký. Một Tâm. Một Tâm, mọi người cũng định tham gia hoạt động này à? Thanh Tâm sau khi chiến đấu vào thứ bảy thì đã được thêm vào nhóm. Khi vào nhóm thì cậu liền đổi biệt danh thành hệ nguyên tố và tên của cậu do Đặng Linh Lam yêu cầu.
Hỏa Tú, cũng định.
Cậu cũng tham gia à?
Một Tâm, bạn tôi vừa nãy rủ tham gia và tôi đồng ý rồi.
Kim Bê Anh, vậy thì sắp tới cậu là kẻ địch của cả bốn người rồi hì hì.
Một Tâm, à tôi rút đơn tham gia còn kịp không nhỉ?
Băng Lam, cậu đoán xem.
Một Tâm, Hỏa Tú, Kim Bê Anh, hạ hạ hạ.
Thanh Tâm ngước đầu sang nhìn bốn cô gái.
Cả bốn cô gái đều nhìn cậu như thể khiêu khích.
Thanh Tâm khỏe miệng giật giật quay đầu trở lại.
Nhìn vào đoạn trò chuyện thì cậu liền thở dài một hơi.
Đúng là đỉnh cấp xui xẻo mà đến lúc thầy giáo vào lớp.
Cả lớp liền im lặng trở lại chỗ ngồi, lôi đổ ra ghi chép học tập.
Hai tiết đầu là văn học, hai tiết tiếp là toán học, tiết cuối cùng là lịch sử Đại Việt. Thanh Tâm mệt mỏi nằm gục xuống bàn, có không ít người cũng đang nằm gục xuống bàn giống như cậu. Ngoài ma pháp ra, tất nhiên cũng phải trau dồi thêm những môn học khác không dùng ma pháp rồi. Dù gì trường học cũng là nơi dạy tri thức làm người chứ không phải nơi đào tạo ra đám chỉ biết suy nghĩ về chiến đấu. Cả buổi sáng chậm chạp trôi qua, Thanh Tâm hề phải ghi chép, Nguyễn Bình Minh bên cạnh cũng không khá hơn là bao. Dù gì văn và toán thì không phải ai cũng thích, cũng đã có vài người trong lớp gục xuống ngủ ngon lành. May sao tiết cuối là tiết lịch sử, mặc dù nó khá khô khan dễ gây buồn ngủ. Nhưng đây lại là tiết mà Thanh Tâm rất yêu thích, vì nó dạy về công sức của ông cha tổ tiên khi xưa và cách Đại Việt được lập lên như nào. Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc. Ông cha giơ cao ngọn cờ chiến thắng và thành công đánh đuổi được kẻ thù ổ đến giờ rồi.
Đến đây thôi nhé, mọi người giải tán nghỉ trưa.
Thầy giáo dạy lịch sử thông báo cho cả lớp rồi ông cũng từ từ thu dọn đồ đạc của mình.
Đi ăn trưa đi Tâm.
Nguyễn Bình Minh cùng vài người đã cất đồ xong mà chuẩn bị đi ra ngoài.
Thanh Tâm liếc qua bốn cô gái rồi liếc lại nhóm Nguyễn Bình Minh.
Bọn mày đi đi, tao có hẹn rồi.
Nhóm của Nguyễn Bình Minh nhìn thấy hành động của Thanh Tâm thì sao mà không biết cậu ta đi cùng ai.
Cả nhóm cũng nhìn nhau ngầm hiểu ý thằng chó này, mày mê gái bỏ bạn thì cẩn thận anh em.
Đi.
Nhóm của Nguyễn Bình thả xong vài câu chửi rủa rồi đi luôn.
Dù gì đàn ông thường chửi bạn của họ khi thấy bạn của họ có bạn gái hoặc đi cùng con gái mà.
Thu dọn đồ xong cậu liền tiến lại gần bốn cô gái.
Cả bốn người cũng khá bất ngờ khi cậu chủ động đến gặp họ.
Trưa nay ăn gì?
Bùi Trương Tú xoa cái bụng đói của mình mà nhìn cả bốn người.
Vẫn như cũ thôi.
Đi căng tin chứ?
Lê Phương Anh xoa cằm suy tư.
Đi thôi.
Đặng Linh Lam tử tốn nói ra hai câu rồi đeo cặp lên đi trước.
Cô nàng khá thấp bé nên khi đeo cặp lên liền có cảm giác dễ thương kỳ lạ.
Bùi Trương Tú và Lê Phương Anh nghe vậy liền theo sau.
Thanh Linh ra hiệu mời với Thanh Tâm rồi đi trước.
Thanh Tâm thấy vậy khỏe miệng liền giật giật mà theo sau.
Xuống căng tin thì cả bọn liền chia nhau ra đi mua đồ ăn trưa cho mình.
Thanh Tâm vốn định đi ra quẩy bánh mì quen thuộc thì liền bị Thanh Linh kéo lại.
Thanh Tâm mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn Thanh Linh.
Nhưng Thanh Linh không nói gì mà kéo cậu đến quầy cơm, nơi mà Bùi Trương Tú đang đứng.
Hai người tình tứ thì đừng đến chỗ tớ chứ.
Bùi Trương Tú như nuốt phải rồi.
Hai người họ tình tứ lúc có cả đội thì cô không nói, nhưng hai người dắt tay nhau đến khi có mỗi mình tôi là ý gì?
Định khoe rằng hai người đang tình tứ hay gì?
Cho cháu hai suất đầy đủ dùng thịt ma thú ạ.
Thanh Linh nhìn giá từng phần cơm rồi gọi hai suất đầy đủ với giá phải chăng.
Cô quét mã chuyển tiền bằng một tay, tay còn lại của cô vẫn nắm chặt tay của Thanh Tâm không cho cậu chạy thoát.
Nhưng giá đó là phải chăng với cô, còn Thanh Tâm thì không.
Cậu nhìn vào giá suất cơm mà trầm ngâm.
Giá của suất cơm đắt gấp 10 lần giá bánh mì cùng chai nước của cậu.
Thanh Linh lúc đầu ăn bánh mì với nước lọc giống Thanh Tâm chỉ vì cô thấy tò mò vì sao cậu ăn như vậy thôi.
Nhưng sau khi cô biết được do cậu ta nghèo nên mới ăn như vậy thì cô đành ép cậu ta ăn bằng tiền của mình.
Cá, mẹ kiếp nếu có một tôi khác giới giàu như này thì sướng phải biết, cái này có phải hơi đắt không?
Thanh Tâm thì thầm với Thanh Linh.
Không đắt.
Tôi mời.
Cậu cứ ăn đi.
Thanh Linh bá đạo trả lời.
Bùi Trương Tú nhìn xem tương tác thân mật giữa cả hai người liền thấy cay cả mắt.
Hai người giả vờ không thấy tôi đúng không?
Cơm của cháu này.
Nhân viên căng tin nói với Bùi Trương Tú, cô đưa ra một suất cơm to.
Bùi Trương Tú hề phải cảm ơn nhân viên rồi tiếp lấy suất cơm.
Đến giờ cả hai mới nhận ra có Bùi Trương Tú ở bên cạnh.
Thanh Linh xấu hổ buông tay Thanh Tâm ra.
Tú cũng ở đây sao?
Bùi Trương Tú nghe vậy liền ngẩng đầu lên.
Ánh mắt cô u ám nhìn vào hai con người trước mắt.
Giờ thấy tớ rồi hả?
Thôi, tớ không làm phiền nữa.
Đi trước đây.
Nói rồi cô liền đi mất.
Để lại hai người đang lúng túng xấu hổ khi nghe thấy lời cô nói.
Chờ một hồi thì phần cơm của hai người đã được bưng ra.
Cả hai tiếp lấy rồi đi đến chỗ ngồi của đội.
Khi đến nơi, cả hai nhận được về ánh mắt kỳ quái của Đặng Linh Lam và Lê Phương Anh.
Còn Bùi Trương Tú thì vừa mếu máo vừa ăn suất cơm của mình. Khi thấy hai người đến thì cô liền u ám nhìn hai người.
Cả hai người lúng túng đổi qua chủ đề khác, may sao ba người kia không đặt quá nặng vấn đề vừa rồi trong lòng.
Cả nhóm cùng nhau nói về một vài kế hoạch sắp tới và ăn hết đồ ăn của mình.
Hoắc, căng ra bụng thì trùng ra mắt mà.
Tâm, cậu có biết chỗ nào ngủ chưa tốt không?
Lê Phương Anh che miệng ngáp rồi nhìn qua Thanh Tâm hỏi.
Sao lại hỏi tôi?
Thanh Tâm khó hiểu hỏi lại.
Việc tìm chỗ ngủ chưa sao lại rơi trên đầu cậu rồi?
Cậu giới thiệu chỗ tập tốt thì tớ cũng tưởng cậu biết chỗ ngủ chưa tốt chứ hẹn.
Lê Phương Anh cười ngây ngô trả lời, còn Thanh Tâm thì im lặng không biết trả lời sao.
Vậy thì đến chỗ cũ thôi.
Bùi Trương Tú đứng ra giải vây.
Chỗ cũ?
Thanh Tâm lại nghi hoặc nhìn sang Bùi Trương Tú.
Tất nhiên là trong phòng câu lạc bộ rồi.
Lê Phương Anh có chìa khóa ra vào và bọn tôi được phép vào đó ngủ.
Vừa có điều hòa vừa có không gian yên tĩnh.
Thật tuyệt vời mà.
Bùi Trương Tú liền giải thích nghi hoặc của Thanh Tâm.
Thế nào?
Cậu muốn ngủ cùng tụi này hả?
Bùi Trương Tú nói ra một câu rất gây hiểu lầm.
Nhưng Thanh Tâm lại tỉnh mơ mà trả lời,
không.
Tôi có chỗ ngủ nghỉ chưa rồi, tạm biệt nhé, tôi đi trước. Nói xong Thanh Tâm đi nhanh không ngoảnh đầu lại. Cả bốn cô gái đều ngơ ngác trước hành động của cậu, nhưng họ lại kết luận là cậu ta chỉ đang ngại ngùng nên tìm cớ trốn thôi. Mà cho dù cậu ta đồng ý đi nữa thì họ cũng sẽ đuổi cậu ta đi thôi. Cả bốn người không nghĩ gì nữa mà đi về hướng dãy học của họ. Còn Thanh Tâm thì đang đi hướng ngược lại với họ.